Chương 1, chân thực ma huyễn và linh hồn minh tượng pháp chương 1, chân thực ma huyễn và linh hồn minh tượng pháp Hồng Nhật Tinh, lịch liên minh ngày 30 tháng 6 năm 19, khí trời khá nóng. Nhật Lâm bước ra siêu thị, trên tay cầm lấy từng bao thực phẩm. Không biết mỗi lần chơi xong thoát ra có bị đói không nhỉ? Nghe trên mạng nói nếu chơi đủ 24 giờ hoặc bị chết nhiều lần thì khi thoát ra sẽ khá mệt. Nhật Lâm vừa đi về hướng bãi giữ xe vừa lẩm bẩm, kệ, phòng trước cho chắc. Tiến tới chiếc ô tô màu đỏ mang biển số NB245789, Nhật Lâm bỏ đồ vô cốt, ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Bản tin chân thực ma huyễn vào lúc 0 hát ngày mai giờ liên minh, chân thực ma huyễn sẽ chính thức online, tương lai của nhân loại sẽ bước sang trang sử mới. 17 giờ 30 phút tối nay sẽ có màn phỏng vấn người đại diện của ngũ đại tập đoàn, đại tiểu thư Thanh Vân của tập đoàn Thiên Hòa Phát, tiểu công tử Diệp Nhân của tập đoàn Diệp Liên Châu BB. Liệu các chính sách ứng đối sắp tới có phù hợp với thời đại mới, có thể giúp họ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu hiện tại. Vừa lái xe vừa nghe đài, mắt Nhật Lâm càng ngày càng sáng, nội tâm bao trùm lấy hồi hộp cùng chờ mong. Cách đây một tháng, một đoạn thông tin đột nhiên xuất hiện trực tiếp trong đầu toàn nhân loại trên Hồng Nhật Tinh. Nội dung của nó là tuyên bố một loại game online tên chân thực ma huyễn sẽ đi vào hoạt động sau một tháng nữa, chính là 12 giờ đêm nay. Trò chơi này chỉ cho phép người từ 18 tuổi trở lên và không phải tội phạm tham gia. Những ai đủ điều kiện thì mỗi ngày từ 0 giờ đến 1 giờ theo giờ liên minh sẽ có thể đăng nhập vô chơi bằng cách xác nhận trong đầu. Ngoài công nghệ được cho là vượt thời đại không biết bao nhiêu lần, 1 giờ bên ngoài bằng 24 giờ bên trong, chỗ khủng bố của trò chơi là có thể đem một số đồ vật đặc thù ra thế giới thật. Từ vàng, bạc, trang sức châu báu, đất hiếm, siêu máy tính cho tới các loại dược liệu, thuốc chữa bệnh nan y, thậm chí là dung dịch hoạt tinh kéo dài tuổi thọ cũng như dung dịch tiến hóa gen BB. Trong đó có một loại vật phẩm đặc biệt, công pháp tu hành, chính là thứ có thể giúp người khác phi thiên độ địa, trường sinh bất lão. Thế giới liền lâm vào điên cuồng. Vì để thích ứng với hoàn cảnh mới, liên minh đã đề xuất sửa đổi, lại tái đề xuất hàng loạt chính sách. Cũng may hành tinh này, hầu hết 99 lục địa là nằm về cùng một bên, chỉ giải rác một số đảo nhỏ cùng vài đảo nguyên sinh khá lớn là ở phần còn lại phía bên kia. Xung quanh lục địa được bao bọc bởi nước biển. Vì vậy, một giờ thời gian đăng nhập chỉ trải dài từ 18 giờ tối cho tới 6 giờ sáng. Với chính sách phù hợp, mọi người hầu như đều có thể tham gia toàn thời gian trong chân thực ma huyễn. Đem xe vào bãi đậu, Nhật Lâm mang đồ vào nhà. Đây là một căn nhà 3 tầng, diện tích 80 mét vuông, tiện nghi đầy đủ. Hắn năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong. Nhật Lâm là một cô nhi được người nhận nuôi. Cha mẹ nuôi của hắn ham mê làm ăn, đến khi muốn có con thì phát hiện cơ thể đã không đáp ứng được, lúc tuổi già cô đơn liền đem hắn về. Đáng tiếc năm hắn 5 tuổi, song thân đã qua đời. Căn nhà cách trung tâm thành phố chỉ 1 km này là cha mẹ Nhật Lâm đem tất cả tích góp mua lại. Dự tính sau này dù cho có ra sao thì hắn cũng có một nơi ở an ổn, dùng phòng còn dư đem cho thuê cũng có thể qua được một cuộc sống yên bình. Năm 18 tuổi, Nhật Lâm đã đủ điều kiện toàn quyền sử dụng nơi đây nên hắn liền dọn đến. Lúc trước sau khi vừa tốt nghiệp thì hắn dự tính sẽ kiếm việc làm, nhưng thông báo cách đây một tháng khiến Nhật Lâm thay đổi ý định. Vì hắn có một cái bí mật. Từ nhỏ, thân thể hắn tiên thiên yếu nhược, học hành hay làm cái gì đều rất khó tập trung lâu. Nghe thấy thuốc nói, loại bệnh nan y này hiện nay không có thuốc trị, chẳng những thế còn có thể chết sớm. Cũng may tới năm 18 tuổi, trong đầu Nhật Lâm đột nhiên xuất hiện một đoạn thông tin. Nội dung không phải nói về cái trò chơi này, mà là một phương pháp minh tưởng. Cũng nhờ có phương pháp này mà những năm nay tinh thần hắn càng ngày càng tốt, càng có thể vào đại học và tốt nghiệp. Chơi không tuyệt đường người. Lắc lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ lung tung, Nhật Lâm đứng dậy bước vào phòng 8. 17 giờ, ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, Nhật Lâm cầm lấy điện thoại mở ra xem. Trên màn hình là hàng loạt tin nhắn trong gờ giúp lớp học. Ngọc Như Ý, alo alo mọi người chuẩn bị xong chưa, chừng ai ai mang thai, ha ha các con gà, ta đang chờ các ngươi ở chủ thành người thành thật, thật không, sao ta không thấy gian hùng là ta, tiền tài vạn pháp công hội đã vào dự chủ, mọi người nhớ gia nhập nha, nhà em có chó, tên nghe nguy hiểm vậy, có quy tắc ngầm không tra thu chi nguyện, mọi người chơi xong nhớ vô không gian nào gặp mặt nha, em gài bán dao, không biết thịt quái thú có thể nấu ăn không, ta chỉ nhập hồng. Trần, ăn được chúng hay không thì tôi không biết, chỉ biết chúng ăn bà thì dễ dàng. Nhìn đám bạn chém gió trên gờ giúp chat, Nhật Lâm bất giác mỉm cười. Đây là gờ giúp được tạo từ năm nhất tới giờ. Những cái tên có chút ngu ngu này là do một tên trong lớp đề nghị, mục đích là để tạo cảm giác thân thiết. Ai ngờ dùng tới bây giờ, không ít thì nhiều mọi người cũng bị lây nhiễm lên tính cách. Nhật Lâm cờ lật vào khung chat gõ một đoạn chữ. Ai đến cũng không cứu được, đồng bọn, ta đến mang người mày. Buông xuống điện thoại và chuyển sang chế độ im lặng, Nhật Lâm hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái, bắt đầu tập trung tiến hành minh tưởng. Giờ đăng nhập ở chỗ hắn là không hát, hắn còn khoảng 7 tiếng để chuẩn bị. Dựa theo tiến độ, đêm nay hẳn là có hy vọng đột phá tầng 1. Không biết đột phá xong sẽ sinh ra hiệu quả gì nhỉ? Thật chờ mong. Sở dĩ hắn hưng phấn như vậy cũng là vì hai đoạn thông tin kia. Nhật Lâm không biết ngoài hắn ra, trên thế giới còn có ai nhận được không? Nhưng cùng một phương cách truyền đạt thần kỳ như vậy, nếu nói hai cái không liên quan thì thật khó tin. Nếu đêm nay có thể đột phá, chắc hẳn sẽ sinh ra tác dụng nào đó. Phương pháp minh tưởng tên là linh hồn minh tưởng pháp. Tác dụng cụ thể chính là làm cho linh hồn trở nên cường đại. Phương pháp này phân mấy tầng không biết, chỉ biết hắn chỉ nhận được tầng 1. Tu tập hơn 4 năm, hôm nay tầng 1 sắp thành chính quả. 22 giờ, Nhật Lâm ngồi trên bộ đoàn, mồ hôi đổ ra như tắm. Xung quanh hắn xuất hiện những hạt ánh sáng tím li ti, đang từ từ dịch chuyển lên phía trên. Đột nhiên, những hạt ánh sáng tím này tăng tốc, chạy lên tập trung tại đỉnh đầu Nhật Lâm, sau đó tạo thành một vòng xoáy chút xuống. Ầm ầm. Những tiếng tựa như sấm vang lên, Nhật Lâm có cảm giác đầu mình như muốn nổ tung, tiếp theo đó là xuất hiện một cái không gian.
tầng một thành. Nhưng hắn kịp mừng rỡ xem xét tình huống hiện tại thì bất ngờ lại có một luồng thông tin đổ ập tới. Khuôn mặt Nhật Lâm co rút, hắn ôm lấy đầu kêu lên đau đớn. Điều đó, không lẽ luyện sai rồi? A a a a a a a. Đau quá. Ước chừng khoảng 5 phút trôi qua, cơn đau bắt đầu dịu đi. Sau đó lại qua thêm 5 phút, Nhật Lâm lúc này cả người nằm ngửa, tay chân dang rộng, toàn bộ thần sắc đều thể hiện một loại cực độ rung động. Mình xuyên qua, hay là chương 2, linh hồn dung hợp và không gian pháp tắc chương 2, linh hồn dung hợp và không gian pháp tắc lại thêm 5 phút trôi qua, Nhật Lâm từ từ tỉnh táo. Hẳn là xuyên qua, nhưng có chút khác, gọi là dung hợp thì đúng hơn. Thông tin trong đầu hắn có 3 loại, một loại là trí nhớ về kiếp trước. Trong trí nhớ, kiếp trước hắn là công nhân viên chức bình thường, không may mắc bệnh nan y, mặc dù cố gắng chữa trị khắp nơi nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi. Sau khi chết đi, linh hồn hắn bị một cỗ lực lượng tóm lấy kéo đi. Đoạn ký ức này khá mơ hồ, chỉ có thể hồi tưởng lại dưới dạng hình ảnh đức khúc. Tinh không vách ngăn vòng xoáy vạn tộc trùng tộc hồng nhật tinh. Những chuyện xảy ra này không đơn giản chỉ là ký ức, mà còn có cảm giác kèm theo, mặc dù không quá mạnh mẽ nhưng rất rõ ràng. Đồng thời cảm giác và ký ức hiện thế vẫn luôn có, nên Nhật Lâm đoán đây hẳn là dung hợp linh hồn, chứ không đơn thuần là xuyên qua. Thảo nào tinh thần trước đây luôn yếu ớt, khó tập trung. Hóa ra là do linh hồn kiếp trước không thể hoàn toàn dung nhập gây nên ảnh hưởng. Cảm nhận cơ thể không ngừng biến hóa, tinh thần phấn chấn thăng hoa, Nhật Lâm thoải mái kém chút muốn hét lên nhưng hắn kiềm chế được. Bởi chuyện chưa xong. Đoạn thông tin thứ hai hắn nhận được là linh hồn minh tượng pháp tầng 2 và huyền kinh. Linh hồn minh tượng pháp thì không cần nói, còn huyền kinh chính là công pháp tu luyện. Thật không ngờ thứ làm thế giới lâm vào điên cuồng, bây giờ trong tay mình lại có một bộ. Cũng không biết đẳng cấp thế nào, nhưng có thể cùng một xuất xứ với chân thực ma huyễn thì hắn cũng không kém. Đoạn thông tin thứ ba là về thứ đã đem linh hồn hắn tới đây. Không có tên gọi, không có âm thanh giọng nói, thậm chí hình dạng vật này cũng chỉ là một đoàn xương trắng mơ hồ. Thứ hắn biết được chỉ có không gian pháp tắc, đúng vậy, không gian pháp tắc và cách sử dụng. Trên thực tế không hẳn là cách sử dụng, vì thông tin cho hắn biết hắn có thể làm bất kỳ điều gì với năng lượng không gian có sẵn của vật này, miễn là tinh thần đủ khả năng trèo chống hắn thi triển. Không cần kỹ năng, không cần kỹ xảo hay phương pháp gì hết. Người tưởng tượng ra được, người thi triển được. Nhận ra mình đang nắm trong tay loại năng lực khủng bố như thế nào, Nhật Lâm không kiềm chế được nữa cười to, không cẩn thận liền vô địch, ha ha ha. Qua gần nửa phút, Nhật Lâm cố gắng ngừng lại. Bình tĩnh bình tĩnh. Giờ còn nhiều chuyện phải làm, không thể đến được. Nghĩ tới đoạn hình ảnh tinh không vạn tộc, đặc biệt là khi tức quỷ dị của con trùng tộc và quái vật kia, Nhật Lâm không tự chủ dùng mình. Không gian pháp tắc cũng không phải vô địch. Chuyện này quá xa xôi, không nên bận tâm. Bây giờ nên tìm hiểu cách sử dụng không gian pháp tắc hiệu quả nhất, có thể đầu tiên là thử không gian chạm xem sao. Không, chiêu đó có vẻ quá mạnh, thử cái khác trước đã, nếu không thoát lực thì nguy hiểm. Bởi từ nhỏ yếu bệnh, Nhật Lâm đối với học hành cũng không kỳ vọng gì cao, vì vậy mà cuộc sống của hắn cũng bình thản không hoa lệ. Khi rảnh rỗi hắn cũng đọc sách, xem truyện online. Các thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp, huyền huyễn v.v. hắn đều đọc nên cũng có chút hiểu biết. Không gian cảm ứng trước đi, chỉ cảm nhận thôi chắc không sao nghĩ đến, Nhật Lâm liền thử nhắm mắt cảm nhận không gian, tinh thần không ngừng tỏa ra. Quả nhiên, sau một hồi mày mò, hình ảnh xung quanh căn phòng từ từ hiện lên trong đầu, càng ngày càng rõ. Điều làm hắn kinh hỉ hơn là không chỉ là hình ảnh bề ngoài. Nếu muốn, hắn có thể thấy được cấu tạo chi tiết bên trong của một vật. Nói cách khác, không gian cảm ứng không chỉ có thể nhận được hình ảnh như mắt thường nhìn thấy mà còn có thể nhìn xuyên qua vật thể nữa. Tiếp tục, Nhật Lâm hào hứng tăng lên cảm nhận độ và khoảng cách cảm nhận, 5m, 10m, 15m. Ngay lúc này, một đoạn hình ảnh không thích hợp nhi đồng đống hiện lên khiến hắn mất đi tập trung. Khói trắng mờ ảo, tóc dài, lưng mảnh, eo thon. Phía trên căng tròn, phía dưới. Khắc, khắc khắc. Bỏ tay, giờ này còn có người tắm. Không sợ đột quỵ hả? Nhà hắn 3 tầng 1 sân thượng. Tầng trệt chỉ để xe, tiếp khách và nấu ăn, tầng 2 cho thuê, còn hắn ở tầng 3. Mỗi tầng có 2 phòng. Người thuê tầng 1 là hai chị em, nhà ở ngoài tỉnh. Chị 23 tuổi, em 21. Hơn 5 năm trước, người chị vào đây thuê để tiện đi học. Một năm sau Nhật Lâm đến. Do đã ở quen nên cô chị cũng không định đuổi. Sau đó 2 năm, người em cũng vào theo. Cố gắng ngăn mình hồi tưởng đến hình ảnh nóng bỏng kia, Nhật Lâm tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu. Không gian cảm ứng không thể tiếp tục, nhưng dựa theo độ mỏi của tinh thần, chắc hẳn tối đa có thể cảm nhận bán kính xung quanh 20m, có thể xuyên vật thể trên dưới 1m tùy theo chất liệu, chất lượng hình ảnh cũng giảm dần, không phải là không thể tăng thêm, nhưng vượt qua khoảng cách này đầu hắn sẽ choáng. Dù có thu hẹp, tập trung vào một hướng cũng như vậy. Có lẽ sau này có thể nhìn thấy nguyên tử, hệ lẹt trò không chừng. Tiếp tục. Cứ thế, sau hơn 1 giờ thử nghiệm, Nhật Lâm đã thực hiện thành công thêm một số kỹ năng. Không gian chữ vật, tạo ra một không gian hình khối vuông có cạnh 5m, có thể chứa vật dụng. Nếu chủ động đưa không khí và nước vào thì có thể chứa cả vật sống, tuy nhiên điều kiện không phải quá tốt. Có lẽ sau này phát triển thành một hệ sinh thái có đất, cắt, nước, không khí tuần hoàn thì sẽ khả thi hơn. Không gian ngăn cách, có thể ẩn thân hoặc tạo lá chắn hấp thu tạo ra xung quanh thân người một lớp không gian mỏng, có thể ngăn cách âm thanh ánh sáng nếu muốn. Thử chạm vào vật thể thì vật thể ngay lập tức bị ăn mất phần bị chạm, cực hao tổn tinh thần. Không gian di chuyển, dùng không gian cảm ứng vật thể trong vòng 5m, sau đó dùng ý niệm tạo một lớp không gian bao quanh vật thể kéo về hoặc đưa vào không gian chứa vật. Vật thể càng nặng, càng to càng khó kéo không gian chạm, có thể đem không gian năng lượng biến thành nhiều hình dạng như mũi tên, lưới dao v.v. sau đó phóng ra 5m. Hình dạng càng lớn, khoảng cách phóng ra càng ngắn. Không gian kiếm, tạo thành vũ khí có hình ao, kiếm v.v. có thể dài ra 1m, chặt đứt đồ vật dễ dàng thuần gì, có thể dịch chuyển tức thời trong vòng bán kính 10m.
có thể xuyên qua nhưng không thể xuyên trồng lên bậc cản. Ngoài những kỹ năng này, Nhật Lâm còn nghĩ đến một số kỹ năng khác như không gian thiết cát, không gian phong bạo, không gian trục xuất BB. Đáng tiếc mạng nhỏ quan trọng, hắn không dám liều. Thử nghiệm xong, Nhật Lâm nhìn đồng hồ. 23 giờ 45 phút hắn mở lại điện thoại, tức thì một loạt tin nhắn xuất hiện. Đa phần là của G giúp chat trong lớp đại học. Nhật Lâm cũng cơ lực vào không chat, tham gia náo nhiệt. Vài phút sau, khi đang vui vẻ nhắn tin thì bỗng nhiên, một đoạn tin nhắn riêng xuất hiện trên màn hình. Linh hay không linh, thì Lâm chuẩn bị xong chưa? Chiều giờ công ty họp dữ quá, về nhà lại lo chuẩn bị, giờ mới xong xuôi. Linh hay không linh, nghe nói trong đó còn thể bay được, thật chờ mong a. Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, Nhật Lâm đột nhiên trầm mặc, tim hắn dường như có thắt lại. Đây là của Thùy Linh, bạn học cùng bản 3 năm cấp 3. Nàng lúc nhỏ bị xe đụng, mất đi hai chân. Bên ngoài nàng có luôn tỏ ra kiên cường, hoạt động trong lớp tuy không sôi nổi, nhưng hoạt bát vui vẻ, chưa bao giờ tỏ ra tự ti. Hồi đó, vì ngồi chung một bàn nên hắn cũng thường xuyên hỗ trợ nàng di chuyển lên xuống xe lăn. Giết rồi hai đứa cũng thân quen, vẫn chơi đùa trò tời bây giờ. Nhưng mà một tháng trước, sau khi lần đầu tiên thành công tiến vào không gian ảo và thoát ra, nàng đã khóc hơn một tiếng đồng hồ. Linh rất vui, rất vui. Đây là tin nhắn Nhật Lâm nhận được lúc 2 giờ. Sáng đó, sau khi thức dậy đọc được tin nhắn, hắn liền tức tốc chạy tới. Tới bây giờ hắn cũng không quên được hình ảnh ấy. Thùy Linh ra mở cửa, người ngồi trên xe lăn với đôi mắt sưng húp và đỏ hoe. Nhưng dù là thế cũng không lấn át được gương mặt rạng ngời như thiên thần kia. Qua một lúc lâu, nhận được cảm giác tê dần trên đôi tay đang nắm chặt chuyển đến, Nhật Lâm hít sâu một hơi, thả lỏng. Tin nhắn riêng, ai đến cũng không cứu được, nhất định. Vung xuống điện thoại, Nhật Lâm tập trung tinh thần niệm lên đăng nhập. Chương 3, thức tỉnh thiên phú và lần đầu giao tiếp. Chương 3, thức tỉnh thiên phú và lần đầu giao tiếp. Mở mắt ra, Nhật Lâm nhận thấy mình đang đứng giữa một tế đàn bằng đá rộng lớn, xung quanh là những trụ thủy tinh với đủ loại màu sắc. Tế đàn lơ lửng trên không trung, được bao bọc bởi một quả cầu trong suốt. Trên bề mặt quả cầu có khắc những hoa văn tạo nên những hình ảnh đầy màu sắc, có rồng, có phượng, có tinh linh, ma thần BB. Chào mừng đến với chân thực ma huyễn, mời lựa chọn nghe giới thiệu hay không, nghe bỏ qua bỏ qua. Bởi vì có thể tiến vào không gian nào để làm quen và tìm hiểu thông tin trước một tháng, nên Nhật Lâm chọn bỏ qua, không cần nghe giới thiệu lại lần nữa. Mời lựa chọn tên vũ trụ chi thương, tên đặt chưa tồn tại, có thể chọn, mời xác nhận, đồng ý, đặt lại đồng ý. Đặt tên thành công, bắt đầu tiến hành kiểm tra thiên phú, tích tích tích. Một phút trôi qua, 5 phút trôi qua. Nhật Lâm cảm thấy lo lắng. Dù là lần đầu tiếp xúc với trò chơi này, giai đoạn kiểm tra thiên phú hẳn chỉ cần vài giây, nhưng bây giờ lại qua rất lâu. Hắn mơ hồ biết nguyên nhân, nhưng không biết đây là tốt hay xấu. Lại thêm 5 phút trôi qua, âm thanh hệ thống trò chơi lại vang lên. Kiểm tra đến người chơi vũ trụ chi thương có linh hồn vượt mức bình thường cùng với năng lượng không gian, hệ thống đã tiến hành điều chỉnh âm thanh phát song, quanh người Nhật Lâm liền nổi lên 3 tầng vòng ánh sáng màu xanh lá, màu bạc và màu đen. Chúc mừng người chơi vũ trụ chi thương đã thức tỉnh thiên phú hệ 1, chúc mừng người chơi vũ trụ chi thương đã thức tỉnh thiên phú hệ không gian, chúc mừng người chơi vũ trụ chi thương đã thức tỉnh thiên phú, chân thực chi nhãn tận 3 cái. Nghe được liên tiếp âm thanh từ hệ thống phát ra, Nhật Lâm chuyển từ lo lắng sang mừng rỡ. Quả nhiên như hắn sở liệu, từ lúc linh hồn mình tưởng pháp xuất hiện, cái đó là chân thực ma huyễn, hắn liền cảm thấy hai cái này có liên quan. Đến hiện tại xem như đã được chứng thực. Mặc dù về mặt ý nghĩa nào đó, hắn đã rơi vào cục tương lai không biết là hung hay cát. Có phải là giống như những cuốn tiểu thuyết huyễn tưởng, cuối cùng hắn phải đi đối mặt với hai con quái vật kinh khủng ngoài đời thực kia. Nhưng hiện tại, hắn chấp nhận cái cục này. Ít nhất bây giờ hắn có thể làm được vài thứ mà trước kia hắn chỉ có thể bất lực than vãn. Thế là đủ. Mời người chơi vũ trụ chi thương lựa chọn chức nghiệp, chiến sĩ pháp sư, pháp sư. Lựa chọn hoàn thành 4G, hắn tính lựa chọn chức nghiệp loại chiến sĩ, có thể đao thật thương thật chém giết, nhiệt huyết tràn đầy. Nhưng việc thức tỉnh tiên phú hệ không gian hệ khiến hắn đổi ý, hắn có một vài ý tưởng, nếu thật sự có thể thực thi thành công thì mục tiêu cần đạt được sẽ cách hắn càng gần. Chân thực ma huyễn có 5 loại hệ thiên phú, gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn hệ không gian không hề nghe nói tới. Thậm chí trải qua hơn 1 tháng tìm hiểu trong không gian nào, cũng chưa từng có ai nghe được bất kỳ thông tin gì về nó. Về phần thiên phú chân thực chi nhãn, mặc dù chưa ai nghe nói, nhưng trong chân thực ma huyễn cũng có không ít các loại kỹ năng phụ trợ, có thêm một cái chân thực chi nhãn cũng không có gì ngạc nhiên. Vấn đề là tại sao gọi là thiên phú mà không phải kỹ năng thì hắn không rõ. Ít nhất theo nãy giờ biểu hiện, đây chỉ có càng tốt chứ không xấu là được. Chỉ cần hắn mạnh lên, mọi nghi hoặc sẽ được giải tỏa. Xin lưu ý, vì người chơi vũ trụ chi thương có linh hồn vượt mức bình thường cùng với năng lượng không gian trong thực tế, hệ thống đã tùy chỉnh thay đổi, xin hãy tiến hành lựa chọn những thứ sau trong thực tế. Được rồi, lật bài luôn đúng không? Không giả vờ. Mặc dù đạt được nhiều thứ tốt từ những chuyện này, nhưng trong lòng Nhật Lâm vẫn luôn có lo lắng. Không ai cho không thứ gì. Dù là từ thiện, cũng là vì cảm thấy vui trong việc từ thiện nên mới làm, sẽ không có chuyện không vì bất cứ nguyên nhân gì mà đi làm. Dù là người điên, cũng là có lý do của người điên. Làm được như thế chỉ có một loại người, thánh nhân. Đã lên thuyền giặc rõ ràng như thế, nếu là có ác ý, thông thường vẫn sẽ giả vờ ngu ngơ, trao cho hắn các loại nhiệm vụ kèm với các hứa hẹn về phần thưởng. Rồi đợi đến khi hắn đủ mập thì cũng chính là lúc ngã bài, đoạt xá hay hấp thu các kiểu. Nói chung là sẽ che che giấu giấu, hoặc mập mở tỏ ra cao siêu. Nhưng kiểu ngã bài thế này, hắn thích. Mặc dù không loại trừ khả năng lịch tư duy, nhưng ít nhất hiện giờ hắn thấy thoải mái. Tạm không để ý đến những lựa chọn, Nhật Lâm hỏi thẳng, ngươi là ai, ta cần phải làm gì? Có phải mục đích sau cùng là đi giết hai tên quái vật kia, hay trở thành trưởng không giả, siêu thoát? Qua một lúc lâu, ngay khi Nhật Lâm sắp cảm thấy thất vọng thì một âm thanh tràn ngập không gian vang lên khiến cả người hắn nổi da gà. Ngươi quá yếu. Có thôi đi không, câu này trong mấy trăm chuyện ta đọc trước đây đều có. Có phải câu tiếp theo đại loại là, chỉ có mạnh lên mới có tư cách biết được sự thật? Nhật Lâm bất mãn nói.
Đúng vậy.
Hắn nhịn. Cá ở trên tớt, không nhịn là bị điểm. Cố gắng bình tĩnh hít sâu một hơi, Nhật Lâm nghiêm túc nói, được rồi, hãy nói ra mục đích thật sự của ngươi đi.
Ta cũng không nói đùa, cũng không phải cố ý muốn tỏ ra thần bí gì, ngươi thật sự cần cường đại lên mới có thể biết nhiều hơn.
Bằng không khi biết quá nhiều, ngươi sẽ không tập trung tu luyện được.
Ngươi không nhận ra khi nói về hai tên kia, cả người đều căng thẳng sao?
Nhật Lâm trầm mặc.
Đúng như tên này nói,
mỗi lần nghĩ đến hai tên quái vật kia, cả người hắn đều không ổn.
Hắn đã bị ám ảnh.
Nếu chỉ là nghe ai đó kể tên này Châu như thế nào, Hủy Thiên Diệt Địa như thế kia, hắn cũng chẳng có cảm giác bao nhiêu, dù sao cũng chưa từng gặp. Nhưng là một người đã từng lấy linh hồn đi cảm ứng trực tiếp khí tức kinh khủng của chúng, Nhật Lâm nhận ra rằng nếu không có kiện bảo vật kia bảo vệ, hắn đã chết.
Chỉ nhìn thôi cũng chết.
Quả thật hiện tại muốn biết thêm là không thích hợp.
Nỗi đau của việc phân tâm hắn đang nếm trải đủ,
cũng không phải hắn bị thiểu năng hay ai quy thấp.
Hắn có thể đọc hiểu rất nhanh các vấn đề ngắn, nhưng không thể tập trung suy nghĩ các vấn đề dài đủ lâu để giải quyết.
Vấn đề ngắn, hắn có thể xử lý rất tốt,
nhưng đối với vấn đề dài, hắn lại phải tốn rất nhiều thời gian đi hoàn thành.
Điểm thi của hắn luôn dao động từ 6 tới 8, chuẩn như đồng hồ nguyên tử không lệch một giây. Ngay cả với linh hồn mình tự phát, Nhật Lâm cũng vô cùng chật vật ở thời gian đầu. Chỉ có tín niệm về một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh mới có thể trèo chống hắn đi tới đây.
Hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi quả thật cần mạnh lên để đi giải quyết một chuyện.
Đây là lý do cho những trải nghiệm trước đây của ngươi.
Cũng không cần phải suy nghĩ đây là ta cầu ngươi hay ngươi cầu ta cái gì, chỉ cần biết ngươi là người được chọn và ngươi có quyền bỏ chọn, tiến lên hay dừng lại là tùy ngươi.
Hãy tận hưởng chân thực ma huyễn và mạnh lên.
Lời cuối cùng cũng là câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên, giết chúng không giải quyết được vấn đề.
Chương 4, lựa chọn và thiết lập cơ bản. Chương 4, lựa chọn và thiết lập cơ bản châu bò.
Không hổ là ngón tay vàng.
Cũng không phải là giết hai tên kia, không phải là giết hai quái vật kia, mà chỉ là giết chúng.
Giọng điệu nói ra mang hàm ý xem đây không phải là chuyện gì to tát.
Xem ra chuyện này cũng không dễ nuốt.
Nhật Lâm cười khổ, đành vậy, tiếp tục tiến lên thôi.
Bỏ việc này ra sau, hắn bắt đầu xem xét những lựa chọn mà hệ thống trò chơi nêu ra, lựa chọn một bình thường, dùng trạng thái tinh thần đăng nhập trò chơi, hiệu quả như những người chơi khác. Lựa chọn hai bán phần, dùng thân thể thật bán đăng nhập trò chơi, chịu 50 cảm giác đau, các loại phúc lợi gia tăng 100. Nếu tử vong, cần 3 ngày sau mới chơi được tiếp.
Lựa chọn ba toàn phần, dùng thân thể thật đăng nhập trò chơi, chịu 100 cảm giác đau, các loại phúc lợi gia tăng 200.
Nếu tử vong, cần 7 ngày sau mới chơi được tiếp.
Xin cho hỏi bán phần và toàn phần là như thế nào?
Khi cơ thể bị thương tổn, những thương tổn này sẽ xuất hiện trên cơ thể thật.
Hệ thống sẽ hỗ trợ hồi phục, nhưng tùy mức độ nặng nhẹ mà thời gian hồi phục sẽ dài hay ngắn khác nhau.
Thế nếu tử vong thì sao?
Nếu tử vong, hệ thống sẽ bảo vệ cơ thể người chơi không bị hủy hoại nghiêm trọng hay tổn thương tinh thần, nhưng thời gian đăng nhập sẽ kéo dài theo quy định ra là vậy.
Nếu thế, lựa chọn 3 là không thể chọn.
100 cảm giác đau không phải hắn hiện tại có thể chịu được, dù cho linh hồn mình tưởng pháp đạt được tầng 1 cũng không được.
Chết một lần có khả năng liền biến thành tiểu năng.
Lựa chọn 1 đương nhiên cũng không chọn.
Mặc dù có thể giảm cảm giác đau xuống 10 theo giới thiệu, nhưng như vậy tiến độ chơi sẽ rất chậm.
Hắn muốn ổn định mạnh lên, chỉ có thể chọn số 2.
Ta chọn lựa chọn 2 bán phần, Nhật Lâm nói.
Lựa chọn hoàn thành, mời người chơi vũ trụ chi thương điều chỉnh ngoại hình, sau đó hệ thống sẽ đưa đến tân thủ thôn, bắt đầu hành trình mạo hiểm chân thực ma huyễn cho phép thay đổi hình dạng, đồng thời có thể tăng giảm số tuổi trên dưới 10 năm.
Nhật Lâm giữ nguyên độ tuổi, chỉ thay đổi ngoại hình.
Đã biết được trò chơi này không đơn giản, hắn cũng không muốn mới vô chơi liền xảy ra những chuyện không thể khống chế.
Mặc dù liên minh cũng đã đưa ra những quy tắc nghiêm khắc ứng phó, nhưng phòng trước cho khỏi họa.
Hệ thống, thay đổi hoàn thành.
Vài giây sau đó, Nhật Lâm thấy mình đứng trong tân thủ thôn. Vị trí hiện tại cũng là một tế đàn tương tự như lúc mới đăng nhập, xung quanh không có các trụ thủy tinh, mà là các dãy nhà và cây cối.
Dung tích tế đàn có thể chứa hơn ngàn người, nhưng hiện tại nơi đây chỉ còn lác đác vài người chơi.
Bởi vì xảy ra những tình huống trước đó, hắn tới nơi này hơi chậm hơn so với người khác.
Ngay lúc này, một giọng nói bỗng vang lên, chào mừng mạo hiểm giả đến với Ma Huyễn Đại Lục.
Hiện nay đại lục không ngừng bị ma khí ô nhiễm, các sinh vật đang dần dần bị ma hóa.
Chỉ có những dũng sĩ và pháp sư mạnh mẽ mới có thể đem lại bình yên cho mảnh đất này một lần nữa.
Xin vui lòng đặt tay lên quả cầu thủy tinh trước mặt để tiếp nhận truyền thừa.
Trông thấy một quả cầu trong suốt lơ lửng trước mặt, Nhật Lâm nghe theo đặt tay lên.
Ngay lập tức, một cảm giác mát lạnh truyền đến, sau đó âm thanh thông báo lại lên.
Ngươi nhận được sơ cấp kỹ năng, một tiễn, sơ cấp bất nhập lưu, không, một tiêu hao 20 pháp lực, ngâm sướng 2S tạo thành mũi tên gỗ, có thể phóng xa 10m, tổn thương 10, đi lầy không. Trong chân thực ma huyễn kỹ năng được chia thành nhiều cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và bên trên chưa biết.
Mỗi kỹ năng đều có độ thuần thục, chia làm bất nhập lưu, nhập môn, thuần thục, hoàn mỹ, đăng phong tạo cực.
Muốn tăng lên độ thuần thục, cần thu được điểm kỹ năng.
Đẳng cấp mỗi tăng một cấp sẽ được một điểm kỹ năng.
Độ thuần thục tăng lên thì hiệu quả của kỹ năng càng mạnh, phóng thích càng nhanh và càng dễ điều khiển.
Nếu đạt tới đăng phong tạo cực, kỹ năng sẽ thoát xác.
Về phần sau khi thoát xác sẽ sinh ra hiệu quả gì thì tùy từng kỹ năng của từng người mà khác nhau.
Vì linh hồn ngươi cường đại, ngộ tính cực cao, kỹ năng một tiễn của ngươi đã tăng lên nhập môn. Vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng một tiễn của ngươi đã tăng lên thuần thục. Vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng một tiễn của ngươi đã tăng lên hoàn mỹ. Vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng một tiễn của ngươi đã tăng lên tới đăng phong tạo cực, biến thành phong đao hạ, còn có thể chơi như vậy.
Nghe hệ thống thông báo, Nhật Lâm liền mừng rỡ, nhanh chóng mở bảng kỹ năng ra kiểm tra. Phong đao, sơ cấp đăng phong tạo cực tiêu hao 10 pháp lực, ngâm sướng 1S tạo thành lưỡi lao gió, có thể phóng xa 20m, tổn thương 200. Ngoài ra, có thể điều khiển phong đao chuyển hướng, Lý Lực không nhìn thấy miêu tả, Nhật Lâm liền cười to, qua châu, đây không phải là ý nói, sau này tất cả kỹ năng mình nhận được đều có thể đạt đến đăng phong tạo cực, ha ha ha. Nếu ở các game khác, phong đao có thể được liệt vào ma pháp hệ phong. Nhưng trong chân thực ma huyễn chỉ có 5 hệ là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn lôi, phong, băng, viêm, xa được xem là bản nâng cấp của các hệ kia. Nên về bản chất, phong cũng thuộc hệ mộc. Nhật Lâm triệu hồi bảng cá nhân. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 0, 1000, chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 1, 0, 100, sinh mệnh, 80 ma lực, phong 20, lực công kích, ma lực, không gian mát pháp lực, 100, lực để thi triển kỹ năng, phòng ngự, 10 nhanh nhẹn, 9 kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, mắt, chân thực chi nhãn, cần tiền bạc để sử dụng. Trang bị, cũ nát pháp trượng. Sùng vật, không. Trong trò chơi, lực công kích ma lực sức mạnh của kỹ năng, không phân chia vật lý hay ma pháp. Vì tất cả kỹ năng có lực công kích đều phải dùng ma lực phát ra, dù là cận chiến hay bắn cung, thi pháp từ xa cũng vậy. Thông thường, chiến sĩ có lượng máu cao hơn, tốc độ phát động kỹ năng sẽ nhanh hơn pháp sư. Danh vọng là một trong những điều kiện mấu chốt để nhận vật phẩm đặc thù. Giết quái cấp cao hay làm nhiệm vụ đều nhận được. Nhật Lâm điểm vào kỹ năng không gian, mắt có thể thi triển bất kỳ kỹ năng như trong hiện thực dưới điều kiện tinh thần lực, pháp lực, có thể trèo trống. Quả nhiên trong chân thực ma huyễn, không gian hệ không tồn tại truyền thừa, đây là hệ thống cứng rắn nhét vào. Nếu tinh thần lực, cũng tức là pháp lực tăng lên, mình có thể gia tăng sức mạnh, khoảng cách và thi triển các kỹ năng khó. Hắn điểm tiếp vào chân thực chi nhãn có thể dò xét thông tin trên vật sống, vật đặc thù và bản đồ, tiêu hao tiền bạc để nhận được kỹ năng. Đối với NPC, quái ba bút, bình thường hệ thống sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản. Nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt, thông tin sẽ bị ẩn tàng. Kỹ năng này có thể bù đắp khuyết điểm trên. Đáng tiếc hiện nay chưa nhận được kỹ năng nào hết nên cũng không biết năng lực thế nào. Có thể đứng riêng hẳn thành một loại thiên phú, chắc chắn sẽ không đơn giản. Tiếp đó, Nhật Lâm mở ba lô ra kiểm tra. Ba lô có 20 ô không gian, mỗi ô có thể trồng 10 vật phẩm giống nhau. Hiện tại bên trong hoàn toàn trống rỗng. Xong, đi thôi. Đóng lại bảng cá nhân, Nhật Lâm bước ra tân thủ thôn. Hiện tại người chơi chỉ có thể đi giết quái gia tăng cấp bậc, cũng không có nhiệm vụ gì để làm. Muốn có được nhiệm vụ trong chân thực ma huyễn, trước tiên là đẳng cấp phải đủ. Ngay cả cô gái trồng rau ngươi đều đánh không lại, lại chạy tới đòi người ta giao nhiệm vụ không phải muốn chết là gì? Ga huynh, ta đến. Chương 5, ma hóa chư và lên cấp chương 5, ma hóa chư và lên cấp vừa bước ra khỏi tân thủ thôn, Nhật Lâm bất chợt sững người. Ha ha ha, ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Đến đây nào, thương của ta đã khát khao khó nhịn. Má ơi cứu ta. Các ngươi nói đây là gà? Con bà nó, mổ so với dao đâm còn đau. Anh bạn, có phải khi vào đây quên chỉnh lại cảm giác đau? Hả? Còn có vụ này. Ai muốn tổ đội thì lại đây, cần hai cận chiến, một thương, một pháp sư, một cùng. Nhìn thấy cảnh gà bay chó sủa trước cửa, Nhật Lâm trong lòng cảm thấy cực kỳ hưng phấn, cả người như có một dòng máu sông thẳng lên đầu. Một tháng qua, hắn luôn không ngừng tưởng tượng lấy cảnh này. Dương dậm, ma thú, đao kiếm, pháp thuật VB. Đến hiện tại, bao nhiêu mong chờ đều đã thành hiện thực. Một con gà vừa xuất hiện, một đám người liền nhào tới xin huyết. Lũ này so với gà nhà to gần gấp rưỡi, màu đỏ như máu, cửa cực kỳ sắc bén. Đẳng cấp, một sinh mệnh, 100, 100 công kích, 20 phòng ngự, 5 kỹ năng, không miêu tả, gà rừng bị ma hóa. Bình thường sẽ không tấn công, nhưng nếu gần nó đủ lâu, nó sẽ trở nên táo bạo và công kích. Khi sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Nhật Lâm vội vàng né tránh xung quanh, đi tới khu vực cấp 2. Hiện nay khu vực cấp 1 đã quá đông, muốn ở chỗ này giết quái thăng cấp đã không thể được, quá tốn thời gian. Huống chi hắn lực công kích siêu cao, đạt đến 220, không đi vượt cấp chiến đấu thì thật có lỗi với sự ưu ái của hệ thống. Này anh bạn, tổ đội không? Bên này còn thiếu một pháp sư. Một nhóm người chơi thấy hắn đi một mình bèn mở miệng mời chào. Cảm ơn bạn, tôi không tổ đội. Nhật Lâm khách sáo từ chối rồi đi tiếp. Trên đường cũng có không ít người mời tổ đội, nhưng hắn đều bỏ qua. Xem hướng là đi đến khu vực cấp 2. Hắn không tổ đội mà dám đến đó thì khác nào muốn chết, hắn không xem giới thiệu sao ta. Kệ đi, chúng ta nhanh chóng tổ đội rồi đi thôi. Chậm một chút người sẽ càng đông, càng khó tranh quái. Ok. 30 phút sau, Nhật Lâm đi đến khu vực cấp 3. Hắn ban đầu tính đi khu vực cấp 2 có giá trừ. Nhưng lúc nãy nghe được nội dung của những người chơi bàn tán, hắn bèn đổi ý người chơi hiện nay có thể tổ đội được 5 người, hoặc toàn pháp sư, hoặc pha trộn với 2,3 chiến sĩ. Với đội hình như vậy hoàn toàn có thể đi cấp 2 luyện cấp, vừa thăng cấp nhanh hơn, vừa đỡ phải giành quái. Nếu hắn đi khu cấp 2 giết quái, khả năng cao là có thể bị nhìn thấy. Trên thân hắn có bí mật. Mặc dù chưa hẳn phải sợ, nhưng phiền phức là không tránh khỏi. Tốt nhất là không nên đụng mặt. Đẳng cấp, 3 sinh mệnh, 300, 300 công kích, 60 phòng ngự, 15 kỹ năng, không miêu tả, giá chưa bị ma hóa, mặc dù vẫn còn ngu ngơ nhưng lực công kích khá mạnh. Không bao lâu, Nhật Lâm tìm thấy con mồi đầu tiên tại dị giới. Ma hóa chư này có thân hình rắn chắc, mũi khá dài. Hiện nó đang dùng mũi đuổi đất tìm kiếm thức ăn. Nhật Lâm tính toán, mình công kích 220, trừ đi phòng ngự là 205, giết nó cần 2 phát, tức là 1S. Trong vòng 1S nó chưa chạm tới mình, ổn. Cảm thấy khả thi, Nhật Lâm liền đi tới cách ma hóa chư 20m, bắt đầu ngâm sướng phong đao. Tức thì,
Một lưỡi đao gió từ trên người Nhật Lâm phóng ra, bay thẳng tới Ma Hóa Trư.
205.
Gào. Ma Hóa Trư kêu lên đau đớn, sau đó liền nổi giận hướng Nhật Lâm xông lại. Một giây sau, lại một lưỡi đao bay tới.
205.
Ma Hóa Trư hét lên rồi ngã xuống, hóa thành dòng năng lượng tiến vào cơ thể Nhật Lâm. Ngươi đánh chết Ma Hóa Trư, thu được 30 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 1 phần thịt, da, xương bê bê, ngươi thu được 60, đồng quá đã. Cảm thụ lần đầu phóng thích ma pháp và giết quái, Nhật Lâm kêu lên sung sướng. Hắn mở bảng cá nhân ra xem. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 0, 1000, tài sản, 120 đồng, chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 1, 30, 100, sinh mệnh, 80 ma lực, phong 20 ma lực, không gian mát pháp lực, 100 phòng ngự, 10 nhanh nhẹn, 9 kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, mắt, chân thực chi nhãn, cần tiền bạc để sử dụng. Trang bị, pháp trượng cũ nát. Sùng vật, không. Trong chân thực ma huyễn, điểm kinh nghiệm cơ sở khi giết quái là 10, vượt 1 cấp là 20, vượt 2 cấp là 30, vượt 3 cấp trở lên vẫn là 30. Đánh dưới 1 cấp thì chỉ có 1 điểm. Nếu có người giành quái thì dựa vào tỷ lệ xuất lực mà chia điểm kinh nghiệm. Nếu là trong cùng một tổ đội thì có 2 dạng phân phối, chia đều hay dựa theo tỷ lệ xuất lực. Còn về tiền bạc thì 1 kim 1000 ngân 1 triệu đồng. Hiện tại tân thủ thôn chưa cho chép dùng tiền thật để hoán đổi, tỷ giá hối đoái bên ngoài hẳn cũng chưa có. Có lẽ qua 1-2 ngày, tình cảnh trò chơi được rõ ràng mới có thể biết được. Do Nhật Lâm lựa chọn đăng nhập ở chế độ bán phần, nên hắn nhận được gấp đôi phúc lợi. Ngoại trừ điểm kinh nghiệm, những thứ khác hắn thu được đều tăng gấp đôi. Tiếp tục thôi. Đi tiếp một đoạn, Nhật Lâm lại thấy 2 con ma hóa trư đang nằm nghỉ. Lần này tới 2 con, cần 4 phát phong đao, tức là cần 3S. Cách 20m có vẻ không đủ, nhưng vừa đánh vừa lui chắc kịp. Trời thôi. Lại chạy tới cách 20m, Nhật Lâm bắt đầu ngâm sướng phong đao. Một giây sau, một lưỡi đao sẽ tới.
205.
Gào. 2 con ma trư tức giận nhào tới.
205.
Nhật Lâm vừa đánh vừa lùi.
205.
205. Mọi việc đúng như dự tính, sau 3 giây, 2 con ma hóa trư cũng theo người anh em trước đó cống hiến điểm kinh nghiệm. Ngươi đánh chết ma hóa trư, thu được 60 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 4 phần thịt, xương ngươi thu được 240 đồng, ngươi thu được 2 bình hồi huyết dịch, ngươi thu được bị giáp thấp kém hồi huyết dịch, nhỏ sau khi dùng sẽ hồi phục 100 sinh mệnh trong vòng 10s, làm lạnh 10s. Lần này lại có trang bị Nhật Lâm mừng rỡ kiểm tra. Gia tăng phòng ngự 2 cũng được. Mặc dù chưa chắc đã dùng, nhưng có còn hơn không. Trang bị và vũ khí trong trò chơi phân đồng tao, bạch ngân, hoàng kim. Quái thường chỉ có đồng tao, tinh anh hay đầu lĩnh thì có bạch ngân, chỉ có bột mới có hoàng kim trở lên. Pháp trượng cũ nát của hắn không có đẳng cấp, chỉ hỗ trợ thi pháp mà thôi. Nhật Lâm đem bị giáp mặc lên. Phòng ngự, 10, 2, còn một con nữa là lên cấp, tiếp tục thôi. Một phút sau, âm thanh chờ đợi vang lên. Ken, chúc mừng người chơi lên cấp 2, các hạng thuộc tính được gia tăng, có 10 điểm cơ sở để phân phối, có 1 điểm kỹ năng bảng cá nhân người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 0, 1000, tài sản, 360 đồng, chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 2, 0, 200, sinh mệnh, 120 ma lực, phong 22 ma lực, không gian mát pháp lực, 120 phòng ngự, 12, 2, nhanh nhẹn, 9 trang bị, bị giáp thấp kém, pháp trượng, cũ nát kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không, gian, mát cấp, chân thực chi nhãn, cần tiền bạc để sử dụng. Sùng vật, không. Mỗi tăng một cấp, điểm kinh nghiệm sẽ về không dù cho trước đó vẫn còn điểm. Thiết lập này cùng với hạn chế điểm kinh nghiệm giết quái vượt cấp hẳn là để đề phòng trường hợp sau này có người chơi mới được hỗ trợ lên cấp quá nhanh, mất đi tính công bình. Nhật Lâm đem 10 điểm cơ sở tăng hết vào ma lực. Nếu đã có lợi thế về công kích, đồng thời có năng lực bảo mệnh, chi bằng chọn lộ tuyến tấn công vậy. Ma lực, phong 42 1 điểm cơ sở, 10 sinh mệnh, 2 ma lực, 10 pháp lực. Phong ngự pháp lực, 10. Còn dư lại 1 điểm kỹ năng không thể sử dụng được. Hay nếu có thể đem điểm kỹ năng bán thì ngon biết mấy. Tầm quan trọng của điểm kỹ năng không nói cũng biết, chỉ dựa vào cái này mà Nhật Lâm có thể đi trước người khác không biết bao nhiêu lần. Giết một con ma hóa kê cần 4 phát phong đao, tức là 6S, tiêu hao pháp lực 80. Muốn phục hồi cần 80S. Thêm thời gian tìm gà đánh giết, vị trí là gần 2 phút một con. Hiện giờ chưa có tiền mua hồi thần dịch, muốn lên cấp 2 cần giết 10 con, tức là 20 phút. Đó là chưa kể hiện giờ người đông gà ít, không có 30 phút đừng mong lên cấp. Chỉ có tổ đội là có thể nhanh hơn được một chút mà thôi. Hiện tại lực công kích của mình đạt 242, nên đi sang khu vực quái cấp 4. Mở ra bản đồ, Nhật Lâm tiến hành di chuyển sang khu vực cấp 4. Chương 6, bị heo hội đồng và thử nghiệm. Chương 6, bị heo hội đồng và thử nghiệm. Ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 113 đồng, ngươi thu được 2 phần thịt, xương. Ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 120 đồng, ngươi thu được 2 phần thịt, xương. Ngươi thu được bị giáp thấp kém, ngươi thu được 2 bình hồi thần dịch, tiểu. Sau khi sử dụng sẽ phục hồi 100 pháp lực trong vòng 10s, làm lạnh 10s. Trên đường đi, Nhật Lâm tiện tay tiêu diệt vài con ma hóa trư. Đáng tiếc không có trang bị mới, không hiểu sao bọn heo này chỉ ra mỗi loại giáp ra. Sau hơn 30 phút, Nhật Lâm tới khu vực cấp 4. Một con heo có 2 đầu đang ăn cỏ xuất hiện trước mặt. Đầu nó nhìn có vẻ nhỏ hơn ma hóa trư một chút. Nhật Lâm tra xét. Đẳng cấp, 4 sinh mệnh, 400, 400 công kích, 80 phòng ngự, 20 kỹ năng, không miêu tả. Trong quá trình ma hóa, giá trư bị biến dị nên tạo thành song đầu ma trư. Tính cách ham ăn, hung hãn. Tốt nhất không nên để chúng nhìn thấy. Còn bản đó. Đang xem thông tin, Nhật Lâm liền thấy song đầu ma trư nổi điên xông lại. Phong đao. 222. Gào. Ma chư bị thương càng nổi điên, tốc độ tăng lên. 222. Còn cách Nhật Lâm khoảng 3 mét, con quái ngã xuống. Ngươi đánh chết xong đầu ma chư, thu được 30 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 2 phần thịt, xương. Ngươi thu được 165 đồng, ngươi thu được bị giáp, đồng tao, phòng ngự 4. Khởi đầu không tệ, tiếp tục. Lần này phải cẩn thận hơn. Thay đổi bị giáp, Nhật Lâm tìm con mồi kế tiếp. 10 phút sau khi đánh chết vài con xong đầu ma chư, âm thanh hệ thống vang lên. Ken, chúc mừng người chơi thăng lên cấp 3, các hạng thuộc tính được gia tăng. Người chơi có 10 điểm cơ sở để phân phối, 1 điểm kỹ năng. Gia tăng toàn bộ điểm cơ sở vào ma lực. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 0, 1000, tài sản, 1 ngân chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 3, 0, 300, sinh mệnh, 140 ma lực, phong 64 ma lực, không gian mát pháp lực, 140 phòng ngự, 14, 4, nhanh nhẹn, 9 trang bị, bị giáp, pháp trượng, cũ nát kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, mắt, chân thực chi nhãn, cần tiền bạc để sử dụng. Sùng vật, không. Ok, đi khu cấp 5 thôi. Phải nhanh chóng đạt tới cấp 5 rồi mới tính tiếp. Ngươi đánh chết xong đầu ma trừ, ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm, ngươi đánh chết xong đầu ma trừ, ngươi thu được 20 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 2 phần thịt, xương. Ngươi thu được 2 bình hồi thần dịch. Ngươi thu được 1 ngân. Lại mất thêm 30 phút, Nhật Lâm đến được khu vực của ma thú cấp 5. Lần này hắn cẩn thận hơn, từ từ dò xét xung quanh. Cây cối nơi đây nhìn khá sơ sát, tựa như có vật gì va chạm, cọ sát vào. Thỉnh thoảng còn trông thấy một vài cây bị đổ gãy. Chậm chạp lần theo vết chân trên đất, Nhật Lâm cuối cùng cũng nhìn thấy mục tiêu. Lúc này nó đang dùng lưng cọ vào đám cây, đoán chừng rất thích trí tra xét. Đẳng cấp: 5 sinh mệnh, 500, 500 công kích, 100 phòng ngự, 30 kỹ năng, không miêu tả, trong quá trình bị ma hóa, dã trư sinh ra biến dị. Năng lực phòng ngự khá mạnh nhưng di chuyển chậm. Lực công kích hiện tại là 264, trừ 30 còn 234, 3 phát 2 giây. Vẫn ổn. 234. 234. Ru-o-o. Sau 2 phát phong đao, ma giáp trư đau đớn hết lên, sau đó liền đi theo các anh em về với đất, tiện thể đưa tăng kinh nghiệm cho Nhật Lâm. Người đánh chết ma giáp trư, thu được 30 điểm kinh nghiệm, người thu được 2 phần thịt, xương. Người thu được 200 đồng ru-o-o-o. Ru-o-o-o. Nhật Lâm chưa kịp vui mừng, bên hai lại vang lên vài tiếng hét của ma giáp trư. Không ổn, hẳn là tiếng kêu con quái này đã đánh động đến đồng bọn. Ít nhất là có 3 con đang chạy tới. Với lượng máu bây giờ, mình bị dính 2 phát là toi. Chạy. Nhật Lâm biến sắc, nhanh chóng quay đầu, hướng về đường vừa đi qua cắm đầu chạy. Lúc này đám ma giáp trư cũng đã hiện ra, chúng tổng cộng có 4 con. Nhìn thấy đồng bạn nằm dưới đất không động đậy, chúng nổi giận gầm rú, điên cuồng đuổi theo tên đầu sỏ. Gù ồ gù ồ ồ, chúng quá đông, cho dù vừa đánh vừa lùi cũng không được. Nhật Lâm cười khổ. Mặc dù thiết lập có thể cho người chơi vừa chạy vừa thi pháp, nhưng rất mau tốn thể lực. Trò chơi này tuy không hiện thanh thể lực, nhưng là có tồn tại. Thể lực đi xuống ảnh hưởng đến mọi thứ, cả lực công kích, độ chính xác và nhanh nhẹn. Cũng may đám quái này tốc độ không cao, gồm mình chạy được 2 phút chúng liền mất dấu. Nhật Lâm đứng tựa gốc cây, miệng vừa thở hổn hển vừa tự giễu, à cứ nghĩ dựa vào kỹ năng và thuộc tính siêu mạnh, có thể ở Tân Thủ thôn hoành hành. Ai ngờ mới khoảng 2 tiếng đã bị hù mất mật hết 2 lần. Xem ra không thể còn được. Tìm một chỗ kín đáo, Nhật Lâm ngồi xuống phục hồi thể lực, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Hiện giờ có 2 hướng, một là quay lại, tìm cách tách từng con ra giết, hoặc là đi chỗ khác, tìm con quái lạc đàn giết. Nhưng chắc là rất khó tách, tiếng kêu trước khi chết kia hẳn là thiết lập kêu cứu đồng bọn. Tối nay chắc là đi theo nhóm. Còn một cách nữa là dùng không gian ma pháp. Không được, cái này quá nguy hiểm. Dù sao chưa dùng trong game bao giờ, không biết sử dụng xong sẽ sinh ra hiệu quả gì. Mà bây giờ thử nghiệm cũng không ổn, ít nhất phải đợi đạt được cấp 4, cấp 5 rồi mới có thể làm. Không phải hắn quên đi không gian ma pháp, nhưng theo miêu tả mơ hồ kia, hắn cũng không biết hiệu quả ra sao. Giết thì chắc hẳn là giết được quái rồi đó, nhưng tác dụng phụ thế nào ai biết, hắn cũng không quên cái câu giới điều kiện pháp lực có thể trèo chống. Vậy nếu không trèo chống được thì thế nào? Đây là trò chơi, hắn cũng không thể khiến phong đao giảm sát thương từ 1000 thành 20 được. Cùng một lý lẽ, hắn cũng không thể khống chế sức mạnh của không gian ma pháp như ngoài hiện thực được. Ngoài kia là có bảo vật hỗ trợ tăng giảm lực lượng tùy ý, còn trong này, ma lực của không gian hệ là maximum. Rồi xui xui phóng ra một cái, pháp lực về không không nói, hắn thoát lực về thành dưỡng sức cũng có khả năng nha. Cái giá là 3 ngày không thể vô chơi cũng không phải ít. Vì vậy mà hắn muốn đạt được đẳng cấp cao hơn so với mọi người một chút rồi hãy đi thử, dù có mệnh hệ nào, hạch dù có tử vong thì cũng không bị tụt hậu quá xa. Xem ra chỉ có thể thử cách kia. Giờ mà đi tìm con khác thì cũng có thể tìm ra, nhưng ai biết con bà nó có anh em cô gì chú bác bảo kê không. Dù gì bọn chúng chạy cũng chậm, không được thì lại chạy. Trước tiên cần thử nghiệm một chút. Cách mà Nhật Lâm nói chính là hiệu quả thêm được từ việc một tiễn đạt đăng phong tạo cực, biến thành phong đao. Chính là có thể điều chỉnh hướng. Tìm một chỗ thích hợp, Nhật Lâm tiến hành thử nghiệm. Phong đao. Phong đao. Qua vài phát thử nghiệm, Nhật Lâm đã có sơ bộ đánh giá, với vòng cung 20m, có thể cong 30 độ. Nếu kiếm được tảng đá đủ to và dài, hẳn mình có thể thực hiện được. Giờ cần tập tiếp để gia tăng độ chính xác. Phong đao. 10 phút sau. Hoàn thành. Đi thôi, thời điểm báo mối thủ bị hội đồng đã đến. Sau khi xác định được thông số đổi hướng bắn của phong đao và luyện tập thành thục, Nhật Lâm cẩn thận dựa theo đường cũ trở về. Chương 7, Tư Bản và Thủy Linh. Chương 7, Tư Bản và Thủy Linh. Đi được vài phút, mục tiêu lại xuất hiện, vẫn là 5 con ma trừ. Đám này giờ lại có thêm một con gia nhập thành 5 con. Quả nhiên là đi thành nhóm 5. Nhật Lâm cẩn thận nhìn xung quanh tìm kiếm. Khi ánh mắt hắn quét về bên trái, tức thì mừng rỡ. Cách đó 15m là một mỏm đá khá to, bề ngang dài gần 20m, hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Cẩn thận từng chút một, Nhật Lâm rón rén tiếp cận tảng đá. Sau khi lọt ra phía sau, hắn thở phào một hơi. Kha kha, giờ thu gặt kinh nghiệm đã đến. Di chuyển tới sát mép đá, Nhật Lâm tính toán góc độ lại lần nữa, sau đó giơ lên pháp trượng bắt đầu niệm. Phong đao. Một luồng đao gió từ người phóng ra, vẽ thành hình cung hoàn mỹ bay đến đám ma giáp trư. 234. Gỗ. Sau khi phóng xong, Nhật Lâm nhanh chóng chạy về mép đối diện. Đám giáp trư lúc này nổi giận, la hét nhìn về hướng phong đao bắn ra, nhưng chẳng có gì. Do phong đao đi lệch 30 độ, chúng cũng không nhìn về phía mỏm đá mà nhìn chết đi. Chúng cảm thấy bối rối. Lúc này, một luồng đao gió lại bắn tới sau lưng. 234. Gỗ, đám heo phẫn nộ quay lại, nhưng kết quả vẫn thế, không có một ai. Cứ thế, từng con nối tiếp nhau ngã xuống, đem sinh mệnh hóa thành kinh nghiệm kính dâng cho Nhật Lâm. Tiêu hao một bình hồi thần dịch, Nhật Lâm phóng ra đoạn mệnh đao cuối cùng. 234. Ngươi thu được 150 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 1 ngân, ngươi thu được 10 phần thịt, xương. Ngươi thu được bị giáp tinh mỹ, gia tăng phòng ngự 6, ngươi thu được 2 bình hồi thần dịch, ngươi thu được 2 bình hồi huyết dịch, liên tiếp âm thanh thu hoạch vang lên, Nhật Lâm thoải mái rên rỉ. Ken, chúc mừng người chơi lên cấp 4, các hạng thuộc tính được gia tăng, có 10 điểm cơ sở để phân phối, có 1 điểm kỹ năng gia tăng 10 điểm cơ sở vào ma lực. Thay đổi bị giáp tinh mỹ, Nhật Lâm kiểm tra bảng cá nhân. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 0, 1000, tài sản, 3 ngân chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 4, 0. 400, sinh mệnh, 160 ma lực, phong 86 ma lực, không gian mát pháp lực, 160 phòng ngự, 16, 6, nhanh nhẹn, 9 trang bị giáp tinh mỹ, pháp trượng, cũ nát kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, mắt, chân thực chi nhãn, cần tiền bạc để sử dụng. Súng vật, không. Xem xong thuộc tính, Nhật Lâm bắt đầu tính toán. Giờ nếu đi khu cấp 6 khẳng định tốn thời gian không dưới 30 phút, đã vậy chưa biết quái thế nào. Quái cấp 5 ở đây tuy rằng chỉ còn được 20 điểm kinh nghiệm, nhưng bù lại chúng đi theo nhóm, hiệu suất ngược lại tăng lên không ít. Chi bằng ở đây luyện lên cấp 5 thậm chí cấp 6 luôn cũng được. Quyết định như vậy, Nhật Lâm bắt đầu hành trình tìm kiếm con mồi. Trong lúc này, tại các nơi xung quanh Tân Thủ thôn lại xảy ra hiện tượng lạ. Đó là không ngừng có người biến mất, nhưng 1-2 phút sau lại xuất hiện. Chủ tịch, hiện chưa có tin tức gì. Đại công tử, vẫn chưa có. Nhị tiểu thư, còn chưa có thông tin gì. Nếu có người nhận ra, chắc hẳn sẽ kinh hô trong miệng họ chủ tịch, đại công tử, tiểu thư VV đều là những lãnh đạo hoặc người thừa kế của các tập đoàn nổi tiếng trong liên minh. Bọn họ chính là tư bản. Nếu ai nghĩ rằng chân thực ma huyễn là cơ hội đổi đời, giúp họ có thể thoát kiếp làm công, thoát được tư bản khống chế thì khá sai lầm. Chân thực ma huyễn tính công bằng không cần phải bàn cãi, khúc khục đương nhiên ngoại trừ kẻ nào đó. Nhưng tư bản vẫn là tư bản. Dù cho lực lượng bị chia 5-7 trong Tân Thủ thôn, không thể liên lạc hay tập hợp thành lực lượng đông đảo để áp chế người chơi khác, nhưng họ có cách riêng của mình. Những kẻ xuất quỷ nhập thần kia là một trong những cách đối phó của họ. Bên ngoài thực tế tạo một gờ giúp chat. Sau đó cách mỗi vài phút sẽ có người thoát ra ngoài và kiểm tra trong gờ giúp xem có thông tin nào hữu dụng không, cách chơi hiệu quả, nhân tài, đối thủ, vị trí quái. Nhiệm vụ ẩn tàng VV đều được chia sẻ qua và sở chặt nhanh chóng, chỉ tốn 1-2 giây. Sau đó đăng nhập trở lại. Cũng may hiện tại chưa có gì nhiều để khai thác. Nhưng tương lai, cổ lực lượng này không hề nghi ngờ sẽ thống trị trò chơi. Trừ khi, chuyện đó nói sau. Tân Thủ thôn, khu vực cấp 3. Một đám ma pháp sư, chiến sĩ đang phóng thích kỹ năng. Gào. Một con ma chư ngã xuống. Thúy Linh, đám này da dày thịt béo, mỗi tăng một cấp lại khó giết một đoạn. Đây là chơi kiểu gì cho được a? Một cô gái trong đoàn vừa đi vừa tố khổ. Đúng vậy. Nếu tăng hết vào ma lực, miễn cưỡng cũng có thể duy trì hiệu suất giết quái. Một cô gái khác nói, nhưng máu và pháp lực quá ít, nếu gặp quần công e rằng chịu không được 2-3 phát. Hồi huyết dịch cũng không kịp bơm nha. Thúy Linh nhìn mọi người ca cẩm thì chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác hưng phấn, a thật là đã. Không nghĩ tới chân thực ma huyễn lại thật sự chân thực như vậy. Giá như một giờ có thể ở đây cả tháng thì tốt biết mấy. Những người chị em này là người trong công ty mà ba vận dụng năng lực điều tới. Cũng không phải ông có thần thông gì, nhưng dù gì cũng là tập đoàn chỉ đứng sau ngũ đại tập đoàn trong liên minh. Nếu may mắn một chút, trong một Tân Thủ thôn gom được vài 3-5 người cũng là trong khả năng. Mục đích chính là theo hỗ trợ con gái hưởng thụ vui vẻ, cái khác đều là việc phụ. Tập đoàn mấy chục ngàn người, nhân tài lớp lớp, cũng không cần con gái phải lao tâm lao lực. Hừ, cũng không biết tên kia lăn lộn tới đâu, nhắn tin có một cái liền biến mất. Có giỏi đừng để bổn tiểu thư bắt được. Nghĩ tới Nhật Lâm, một loại cảm giác an bình liền xuất hiện trong lòng Thúy Linh. Nàng bề ngoài tuy luôn tỏ ra vui vẻ yêu đời, nhưng trong thâm tâm vẫn là có chút tự ti. Nếu không nàng cũng không để cho ba mình chuyển trường, đi tới một trường trung học phổ thông tầm thường, không ai quen biết để học. Nhờ vậy mà nàng gặp Nhật Lâm. Trong mắt nàng, Nhật Lâm vừa bình thường vừa khác thường. Học hành bình thường, nói chuyện bình thường, hoạt động trong lớp bình thường, tướng mạo tương đối có chút đẹp trai đi. Vậy tại sao lại khác thường? Hắn hơi có chút cả lơ phất phơ. Nhiều lúc nói chuyện, con mắt lại như nhìn xa xăm, có lúc lại nghĩ đâu đâu, quên mình đang nói chuyện. Đôi khi tiện đường dẫn nàng vào lớp thì có không ít lần lại đi lố. Nhưng thứ thật sự hấp dẫn Thủy Linh, lại là tính cách của hắn. Bạn bè trong lớp mặc dù luôn tỏ ra vui vẻ, thậm chí một số người vì để cho mọi người nghĩ họ cũng biết cách cư xử nên luôn thể hiện tử tế với nàng. Nàng cũng không đánh giá hay xem thường gì họ, không chế giễu nàng cũng là tốt lắm rồi.
nhưng cảm giác khó chịu khi biến thành vật để người khác thể hiện nàng không thích. Nhật Lâm lại khác. Ở nơi hắn, ân cần và hờ hững luôn đi đôi với nhau. Hắn im lặng giúp nàng đẩy xe lên lớp, hắn giúp nàng ngồi vô bàn, lên xe, lấy đồ về. Hắn luôn như vậy, tựa như đây là công việc của hắn nên làm. Trong mắt không có ân cần quan tâm, nhưng luôn tinh ý thể hiện đúng lúc khi nàng cần. Hắn nói chuyện không có nhân sinh triết lý gì cao siêu, nhưng hành động thì tự nhiên như chuyện vốn lẽ nên như vậy. Nàng ghé, hắn đỡ nàng dậy, chỉ nói một câu lần sau nhớ cẩn thận rồi xong. Nàng tức giận, hắn không hỏi han, chỉ im lặng chờ nàng hết giận. Nàng đùa giỡn, hắn đùa giỡn. Nàng. Đây là cảm giác mà ngay cả ba mẹ nàng cũng không mang đến cho nàng được. Không phải họ không yêu thương nàng, ngược lại là đằng khác. Nhưng vì sợ nàng buồn, họ cố gắng làm điều đó nhiều hơn. Điều này khiến nàng thấy day dứt và tự giận mình vô dụng. Nhật Lâm thì khác. Hắn không cố khiến nàng thấy thoải mái, nhưng vì vậy lại khiến nàng thấy thoải mái. Tâm linh thiếu nữ của nàng không biết từ khi nào đã bị hắn bắt lấy. Nếu chỉ là tình cảm mộng ảo thời cấp 3 thì thôi không nói gì. Nhưng hiện tại đã 22 tuổi, so với các bạn đồng lứa có cuộc sống bình thường, nàng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Nàng biết. Nàng yêu Nhật Lâm. Chương 8, giết tinh anh và thần tinh, ma tinh, mệnh tinh chương 8, giết tinh anh và thần tinh, ma tinh, mệnh tinh khu vực cấp 5. Một thân ảnh đang lặng lẽ di chuyển, tìm kiếm mục tiêu. Thêm gần một tiếng trôi qua, Nhật Lâm đã lên được cấp 5. Hắn lúc này vừa giết quái vừa di chuyển sang khu vực cấp 6. Đột nhiên, một đám đất bị nhiều dấu chân giẫm đạp xuất hiện trước mặt hắn. Khoảng 10 đến 11 con. Nãy giờ mình gặp cao nhất chỉ có 5 con. 11 con quá không có khả năng, không lẽ là tinh anh? Nhật Lâm đếm dấu chân suy đoán. Theo giới thiệu, tinh anh là chỉ sự đột biến xuất sắc của một con trong một nhóm ma thú. Tùy theo cấp độ mà số lượng ma thú đi theo sẽ khác nhau. Khu này là cấp 5, hẳn là một con quái tinh anh và 10 con quái chư. Nhật Lâm nhìn bảng thuộc tính. Ma lực, phong 108, lực công kích tổng đạt 308. Quái tinh anh máu gấp đôi quái thường là 1000, công kích khoảng 130, phòng ngự khoảng vào 35 đến 40. Mình tổn thương 268 đến 273, vậy cần 3S mới giết được nó. Đó là chưa tính đến kỹ năng, tốc độ của nó và đám tiểu đệ. Khó. Tính toán sơ qua, Nhật Lâm cảm thấy khó khăn. Quái tinh anh chỉ có sức mạnh nên khiến các quái khác bị hấp dẫn mà đến, chứ không có trí thông minh vượt hơn quái thường. Chỉ có quái đầu lĩnh trở lên mới có được chút ít trí khôn. Nhưng đám này có đến 11 con, dù cho có dùng cách bắn đổi hướng cũng có xác suất bị nhìn thấy vào lúc hắn phát phong đao ra, làm bại lộ vị trí. Tốc độ quái tinh anh khá cao, chỉ sợ hắn khó mà chạy thoát. Suy nghĩ một chút, Nhật Lâm quyết định đi xem thử rồi tính. Chưa thấy đã phán cũng không nên, dù gì cũng phải đi xem coi thế nào, biết đâu có cách khác. Nếu chờ lên cấp 6 mới tới giết thì không có kinh nghiệm và trang bị rồi. Trong chân thực ma huyễn, giết quái dưới cấp thì chỉ có một điểm kinh nghiệm, trang bị sẽ không rơi. Đi hơn một cây số, Nhật Lâm rốt cuộc nhìn thấy chúng, 11 con ma giáp trừ, trong đó một con có sừng màu xám trước trán, cũng chính là ma thú tinh anh. Lúc này bọn chúng đang di chuyển, con tinh anh được vây ở giữa, động tác đội đội vàng vàng có vẻ vô cùng khó chịu. Tra xét. Đẳng cấp, 5 sinh mệnh, 1000, 1000 công kích, 130 phòng ngự, 40 kỹ năng, cùng nộ, khi bị công kích sẽ phát động, tốc độ và lực công kích tăng mạnh, miêu tả, trong quá trình ma hóa, giã chư sinh ra biến dị. Bởi vì hình dạng khác với đám tiểu đệ nên cực kỳ bài xích chúng. Có cửa. Nhìn thấy miêu tả, mắt Nhật Lâm sáng lên. Nếu đã muốn bài xích, nhưng hiện tại vẫn đi trùng, hiển nhiên là chưa tới giới hạn. Chỉ cần mình thêm mùi lửa, hẳn có thể khiến bọn chúng tan rã. Nghĩ tới đây, Nhật Lâm bắt đầu hành động. Hắn dựa theo lộ tuyến của đám heo này, lặng lẽ đi tới trước một đoạn. Một lát sau, Nhật Lâm đi tới khu vực mà bọn ma chư sẽ đi qua, hắn mở ba lô. Vài giây sau, trong tay hắn đã xuất hiện 5 phần thịt ma giáp chư mà hắn thu hoạch trong quá trình giết chúng. Đem thịt heo rải xuống xung quanh, Nhật Lâm tìm chỗ ẩn nấp. Một lát sau, bầy heo tới. Người thấy mùi máu của đồng đội, đám ma giáp chư kích động la hét. Gào. Gù ồ ồ. Con độc giác ma chư cũng vậy, nhưng nó tức giận không phải vì đám thịt, mà vì thấy phiền. Bu bu theo nó đã không thích, giờ còn léo nhéo bên thai ai chịu nổi. Nó tức thì gào lên một phát. Gù ồ ồ ồ ồ ồ. Đám ma giáp chư sợ hãi, câm bặt. Nhật Lâm thấy vậy liền mừng rỡ, ha ha, đánh đi, đuổi đi. Ta đến tiếp thu lễ vật của các ngươi, để. Nhật Lâm cắn răng, ánh mắt tràn đầy tức giận. Chỉ thấy đám heo trước mắt sau tiếng gào của độc giác ma chư đã trở nên yên tĩnh. Nó thấy vậy cũng yên lặng trở lại, chuyển sang hướng khác, bọn heo cũng tiếp tục đi theo. Ta không tin chỉ không được các ngươi cắn răng, Nhật Lâm tới thu hồi đám thịt, tiếp tục kế hoạch đâm trọn. Vài chục phút sau, mãi đến lần thứ ba, Nhật Lâm mới công thành danh toại. Chỉ thấy trước mặt, con độc giác ma chư đã hết kiên nhẫn, tức giận húc tới một con ma giáp chư đang kích động la hét. Ầm. Ma giáp chư văng ra xa. Tiếp theo, độc giác ma chư lại quay sang tấn công những con khác. Đám heo hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Sau một phút, ma giáp chư biến mất, chỉ còn mình nó đứng đó. Nhưng nó vừa định thả người nằm xuống nghỉ ngơi thì đột nhiên một lưỡi đao gió bay tới. 268. Gù ồ ồ ồ. Cùng nộ. Độc giác ma chư cùng nộ. Bị đám kia quấy rầy, bây giờ lại có kẻ đánh nó, ma chư điên tiết quay đầu hướng về nơi phóng đao. Đâu, tên nào bắn đâu? 268. Cấp tốc quay lại. Không thấy. Độc giác ma chư quay lại hướng ban đầu. Lúc này nó liền thấy một ánh đao từ sau mỏm đá bắn ra ngoài, đi theo hình vòng cung bay tới nó. 268. Ma chư tức giận chạy đến. Đáng tiếc, đoạt mệnh đao cuối cùng đã phóng tới. 268. Gù ồ ồ ồ, gù ồ ồ ồ. Không cam lòng và hối hận chút xuống hơi thở cuối cùng, độc giác ma chư trở về đất mẹ ôm ấp. Ngươi thu được 100 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 5 ngân, ngươi thu được 10 phần thịt, xương. Ngươi thu được 6 bình hồi thần dịch, ngươi thu được 6 bình hồi huyết dịch, ngươi thu được chư giác, lấy được từ trên người độc giác ma chư, có thể chế tác thành vũ khí, pháp trượng. Ngươi thu được bị giáp tuyệt mỹ, gia tăng phòng ngự 10, gia tăng ma lực 20. Ngươi thu được 2 ma tinh sơ cấp gen, chúc mừng người chơi lên cấp 6, các hạng thuộc tính được gia tăng, có 10 điểm cơ sở để phân phối, có 1 điểm kỹ năng, có 2 ma tinh sơ cấp, 2 thần tinh sơ cấp, 2 mệnh tinh sơ cấp. Người chơi hiện tại đã có thể học kỹ năng thứ nhì, mời nhanh chóng đến tế đàn để tiếp nhận chuyển thừa. Liên tiếp vang lên âm thanh hệ thống khiến Nhật Lâm vui sướng đến dục tiên dục tử. Nhanh chóng phân phối 10 điểm cơ sở vào ma lực, thay đổi bị giáp tuyệt mỹ, hắn mở bảng cá nhân xem xét. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 0, 1000, tài sản, 8 ngân chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 6, 0, 1000, sinh mệnh, 200 ma lực, phong 130, 20, ma lực, không gian mát pháp lực, 200 phòng ngự, 20, 10, nhanh nhẹn, 10 trang bị giáp tuyệt mỹ, pháp trượng, cũ nát kỹ năng. Phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, mắt, chân thực chi nhãn, cần tiền bạc để sử dụng. Súng vật, không. Xuất hiện vật phẩm mới. Kiểm tra xem thử. Thấy có vật phẩm mới xuất hiện, Nhật Lâm tò mò lấy ra kiểm tra. Năng lượng tinh hạch của quái tinh anh trở lên, hoặc tồn tại ở một số nơi đặc biệt. Có thể hấp thu tăng lên 20 ma lực, ngoài ra còn được dùng cho những mục đích khác. Năng lượng tinh thần, có thể gia tăng 200 pháp lực, ngoài ra còn có thể được dùng cho mục đích khác. Năng lượng sinh mệnh, có thể gia tăng 200 sinh mệnh, ngoài ra còn có thể được dùng cho mục đích khác. Nhìn xong giới thiệu, Nhật Lâm mừng rỡ cười lớn, ha ha ha, có công mài sắt có ngày nên đao hiện tại có một chư giác, để lại một ma tinh để chế tạo pháp trượng rồi khẳng lên. Pháp lực hiện không thiếu nên giữ lại hết, sinh mệnh thì cũng chưa có gì bị uy hiếp nên dùng một chừa một, với lại có hồi thần dịch và hồi huyết dịch bổ sung tạm thời nên cũng chưa quá cần thiết. Còn lại hấp thu hết để gia tăng ma lực. Tính toán xong, Nhật Lâm bèn lấy ma tinh và mệnh tinh ra hấp thu. Ma tinh là một khối hình lục lăng sáu cạnh màu tím, bên trong mơ hồ có năng lượng di chuyển lên xuống. Còn mệnh tinh thì màu đỏ, thần tinh màu xanh dương. Ngươi hấp thu ma tinh sơ cấp, ma lực 20, ngươi hấp thu ma tinh sơ cấp, ma lực 20, ngươi hấp thu ma tinh sơ cấp, ma lực 20, ngươi hấp thu mệnh tinh sơ cấp, sinh mệnh 204. Đoạn âm thanh liên tiếp vang lên, Nhật Lâm vội vàng kiểm tra. Sinh mệnh 400, 1/6 huyết tinh sơ cấp, ma lực phong 190, 20, 3, 6 ma tinh sơ cấp, 1/6, 3, 6 là ý gì? 3 là hấp thu 3 ma tinh, còn 6 là giới hạn. Đây cũng là đẳng cấp của mình. Hẳn là mỗi cấp chỉ hấp thu được một cái. Nhìn thấy cột ma lực có thêm thông tin mới, Nhật Lâm suy đoán, ma lực bây giờ đã vượt qua phong đao. Lực công kích đạt 410. Nếu là độc giác ma chư khí này thì chỉ cần 3 phát là giải quyết. Nhật Lâm tự sướng một lát, sau đó lại suy nghĩ, bây giờ đã lên cấp 6, đẳng cấp cũng ổn định dẫn trước. Cũng nên về thôn nhận truyền thừa và thử nghiệm không gian ma pháp. Trong chân thực ma huyễn không phải cứ có sách kỹ năng hay truyền thừa kỹ năng là có thể học, ngoại trừ hạn chế về chức nghiệp và hệ thiên phú ra, còn có giới hạn về đẳng cấp hoặc một vài điều kiện khác. Hiện tại chỉ biết được như vậy, còn đẳng cấp nào có thể học thì tới mới biết. Khả năng là mỗi cách 5 cấp, 10 cấp, 20 cấp. Không quan tâm nhiều về điều này, Nhật Lâm cất ba lô, đóng bảng cá nhân, khởi hành về thôn. Chương 9, kích hoạt chân thực thiên phú và dò xét. Chương 9, kích hoạt chân thực thiên phú và dò xét em. Người chơi đạt đến cấp 6. Thiên phú chân thực chi nhãn được kích hoạt. Mời người chơi xem xét. Đang hướng về tân thủ thôn di chuyển, Nhật Lâm bỗng nhận được hệ thống thông báo. Hắn cảm thấy hết chỗ nói. Ta lên cấp 6 không biết bao lâu, bây giờ người mới phát. Có phải là thấy ta quá mạnh nên không muốn ta lại bay? Trong lòng cảm giảm thì cảm giảm, Nhật Lâm mừng rỡ nhìn xem cột kỹ năng. Cái thiên phú này đến bây giờ Nhật Lâm còn chưa thể xem nó là dạng gì, chỉ treo một cái câu cần tiền bạc để sử dụng rồi xong chuyện. Mặc kệ hắn thử đủ cách cũng không nhúc đích, hóa ra là cần điều kiện kích hoạt. Chân thực chi nhãn, tiêu hao 5 ngân để tiếp nhận truyền thừa. Quả nhiên là tiêu hao tiền bạc. Tiêu hao. Người thu được kỹ năng chân thực tra xét, có thể khám phá mộng huyễn, đặt tới chân thực. Tác dụng, có thể tra xét các đặc tính nhận của quái thường không vượt quá cấp 10. Cái này tốt, tìm quái kiểm tra thử xem. Nhật Lâm thấy miêu tả liền vui vẻ, quyết định kiểm tra thử. Nhưng hắn chưa kịp di chuyển, âm thanh hệ thống lại vang lên. Vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng chân thực tra xét của ngươi đã đạt nhập môn vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng chân thực tra xét của ngươi đã đạt thuần thục vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng chân thực tra xét của ngươi đã đạt hoàn mỹ vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng chân thực tra xét của ngươi đã đạt đăng phong tạo cực, biến thành chân. Thực toàn tra ha ha lại tới Nhật Lâm mừng rỡ cười to, tiếp tục kiểm tra kỹ năng. Chân thực toàn tra, sơ cấp, đăng phong tạo cực, có thể tra xét tận tính của tất cả các quái, NPC, người chơi, vật phẩm trang bị không vượt quá cấp 10. Ngoài ra, người chơi có thể che giấu, biến đổi một phần hay toàn bộ thông tin bản thân. Không hổ là thiên phú có thể đứng riêng một cõi, chỉ riêng cái kỹ năng này thôi cũng chẳng khác gì bút, không phải trả giá thứ gì liền có thể dùng. Thậm chí ở khía cạnh nào đó, nó so với không gian thiên phú còn khủng bố. Chả biết tại sao mình lại có được nhỉ? Nhìn ra sự khủng bố của kỹ năng, Nhật Lâm Đông cảm thấy nghi hoặc. Thiên phú này là từ đâu tới? Thôi để qua một bên, đi thử nghiệm xem đã. Nghĩ mãi không ra, Nhật Lâm quyết định bỏ qua. Trông thấy con ma giáp chư xuất hiện trước mặt, Nhật Lâm liền thi triển chân thực toàn tra. Đẳng cấp 5 sinh mệnh, 500 công kích, 100 phòng ngự, 30 kỹ năng, không miêu tả, trong quá trình bị ma hóa, giã chư sinh ra biến dị. Năng lực phòng ngự khá mạnh, nhưng di động chậm. Ẩn tính, chúng thường đi theo nhóm 5 con,
tiếng kêu trước khi chết có khả năng kêu gọi đồng bạn tới. Hãy cẩn thận.
Ha ha, quả nhiên là ẩn tính có nói. Kỹ năng này thật trâu. Xác nhận kỹ năng đã hoạt động, Nhật Lâm cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Có kỹ năng này, sau này hắn giết quái càng dễ dàng. Nhìn con ma chư mà xém nữa bị đồng loại nó cho mình bị ăn hành, Nhật Lâm tặng nó hai nhát phong đao về đất để xoa dịu tổn thương tinh thần. Người thu được. Nhật Lâm lại nhìn cột kỹ năng. Kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đang phong tạo cực, kỹ năng không gian, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực tuần tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Muốn nhận kỹ năng tiếp theo còn phải chờ mùa quýt năm sau nha. Nhật Lâm đứng bay, lộ một cái biểu tình bất lực, sau đó đóng bảng lại đi tiếp. Hơn một giờ sau, Nhật Lâm về tới cổng thôn. Hiện tại nơi đây đã vắng vẻ, hầu hết mọi người đã đi khu cấp 2, cấp 3. Chỉ còn lắc đắc vài người ra vô thôn để mua đồ hoặc tìm nhiệm vụ. Nhìn trước mắt đội trưởng bảo vệ thôn, Nhật Lâm triển khai chân thực tuần tra. Đẳng cấp 10 lệ, nhân vật qua đường nên ngay cả sinh mệnh, công kích các kiểu đều không thể hiện. Bỏ tay, hệ thống cũng biết lười. Nhật Lâm mặt đen. Hắn xem tiếp. Miêu tả, đội trưởng giữ nhiệm vụ bảo vệ thôn. Hắn dường như lo lắng điều gì, nhưng có lẽ đẳng cấp của ngươi khá thấp để tìm hiểu. Ẩn tính, đội trưởng vệ binh đang cảm thấy lo lắng. Bao nhiêu dũng sĩ trong thôn đã ra đi giết quái mà không trở về, e rằng giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại phải bảo vệ thôn, nhưng hy vọng có ai đó có đủ năng lực để điều tra chuyện này. Nhiệm vụ phó bản Hương Linh Anh Hùng, cần cấp 10 phát động, phó bản. Cấp 10 mới có thể nhận. Nhật Lâm tiến lại thử nói chuyện vài câu, xem trí năng của nở tờ cờ như thế nào. Chào ngài đội trưởng. Nhật Lâm chào xa giao. Chào vị mạo hiểm giả. Nhật Lâm nhún vai. Chỉ vậy. Không có thêm chút mới. Ta thấy hình như ngài có vẻ lo lắng, không biết ta có thể giúp gì được không? Hắn tiếp tục thêm lửa. Người quá yếu. Nhật Lâm khỏe miệng co giật. Đây là lần thứ nhì trong ngày hắn nhận câu này. Tên đưa mạnh quá đáng, ta nhịn. Người nho nhỏ một cái đội trưởng thôn cấp 10, ta cũng nhịn. Nhật Lâm thấy, dù hay tự sướng mình là khí vận chi tử, chân mệnh thiên tử các kiểu, nhưng ngày hôm nay nhận hành so với cả năm đều nhiều. Ừ, chờ ta thần công đại thành, lại đến tìm ngươi tính sổ. Hắn cố gắng giao lưu lần cuối, lần này chơi thật. Ta biết cần cấp 10 mới có thể dò xét chuyện mất tích của các dũng sĩ, nhưng ta vẫn hy vọng ngài có thể giao nhiệm vụ này cho ta. Ngài yên tâm, chờ tới cấp 10 ta mới đi hoàn thành. Im lặng chờ đợi. Im lặng chờ đợi. Im lặng chờ đợi. Không có gì xảy ra, hắn làm như không nghe thấy. Nhật Lâm đoán hẳn đây là thiết lập. Không đủ điều kiện, dù mình có biết trước cũng không cách nào phát động. Kiểm tra xong, tạm biệt đội trưởng vệ binh, Nhật Lâm đi tới lò rèn. Tiện thể trên đường hắn cũng sử dụng chân thực toàn tra để kiểm tra mọi người trong thôn. Kết quả là không có gì đặc biệt, nhưng khá là bội phục hệ thống cũng biết chơi. Nào là ngoại tình, cắm sừng, đổ vỏ, thỉnh tay ba các tiểu bê bê. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn muốn định thử bắt trẻ xem coi có kiếm chắc được thứ gì không, nhưng thấy ẩn tính không có gợi ý nên cũng lười biếng đi làm. Làm chính sự trước đã. Lò rèn là một cửa hàng có mặt tiền khá lớn, cửa trước mở lớn hết cỡ. Phía trước cửa hàng có trưng bày một ít đồ như dao, kéo, cưa cùng với các loại binh khí, pháp trượng. Bên trong cửa hàng có hơi nóng truyền ra. Ông thợ rèn trong bộ đồ sờn rách đang ngồi trên ghế dựa, mắt lim dim. Nhật Lâm thử kiểm tra một pháp trượng. Do thành danh đã lâu thợ rèn làm, có thể hỗ trợ phóng thích ma pháp. Thành danh. Nhìn bộ dạng không đáng tin cậy của tên này, Nhật Lâm cảm thấy rất nghi ngờ nội dung miêu tả. Hắn tiếp tục kiểm tra thanh kiếm. Do thành danh đã lâu thợ rèn làm, có thể hỗ trợ tụ ma lực giết địch. Không có gia tăng ma lực, chỉ là phổ thông binh khí. Kiểm tra thợ rèn xem nào. Nhật Lâm thi triển chân thực toàn tra lên tên thợ rèn. Miêu tả, thợ rèn đã thành danh lâu năm, nhưng hiện tại chán trường. Hãy hỏi thăm hắn xem sao. Ẩn tính, cách đây vài năm, vị sư phụ của hắn vì vô rừng tìm kiếm vật liệu để làm vũ khí, không may bị độc giác ma chư giết chết. Hắn nản lòng thoái chí không muốn tiếp tục nghề này, nhưng vì mưu sinh nên cũng chỉ làm cho có để kiếm sống qua ngày. Nếu có thể giết chết con ma chư này, đồng thời cung cấp vật liệu tốt, hắn có thể miễn phí giúp ngươi rèn trang bị. Đọc xong miêu tả, Nhật Lâm mắt sáng rực. Ha ha, không phải là con heo chết dưới tay mình kia sao? Còn có vật liệu nó tuôn ra. Nhật Lâm tiến tới. Chào bác thợ rèn, bác có thể giúp tôi một chút được không? Thợ rèn mở cặp mắt mệt mỏi, nhìn Nhật Lâm nói, muốn mua gì cứ chọn rồi trả tiền. Không phải, tôi muốn bác giúp tôi rèn một món đồ. Tôi vừa giết được một con độc giác ma chư, lấy được sừng của nó. Bác có thể làm một cây pháp trượng, đính thêm viên ma tinh này vào được không? Không muốn dây dưa dài dòng, Nhật Lâm điểm trúng hồng tâm, nói thẳng mục đích. Dầm. Thợ rèn từ trên ghế đứng bật dậy, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nhật Lâm. Ngươi nói là thật. Thật 100 vừa nói, Nhật Lâm vừa đem chư giác và ma tinh lấy ra. Ha ha ha. Ha ha ha. Sư phụ, cuối cùng con cũng chờ được ngày này. Thợ rèn vừa cười vừa khóc. Hắn cầm lấy chư giác không buông. Đoạn hắn nói, ngươi giúp ta trả được mối thù giết sư. Ta không có tài sản gì quý giá báo đáp, hãy cầm lấy hộ hoàn này. Còn nữa, yêu cầu của ngươi ta sẽ miễn phí giúp ngươi rèn. Ngày mai đến lấy. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ nỗi hận của thợ rèn, đạt được danh vọng 100, được thưởng tuyệt mỹ hộ hoàn, gia tăng ma lực 20. Nhật Lâm nở nụ cười. Nhiệm vụ mặc dù chưa phát động, nhưng nếu như sớm thực hiện, khi phát động liền xem như hoàn thành. Nhật Lâm đeo vào hộ hoàn, kiểm tra. Danh vọng, cấp 1, 100, 1000, ma lực, phong 190, 49, quá đà à à à. Được, mai tôi lại đến lấy, cảm ơn bác. Chào từ biệt thợ rèn, Nhật Lâm lại đi tiếp. Chương 10, nhiệm vụ ẩn tàng và kỹ năng mới chương 10, nhiệm vụ ẩn tàng và kỹ năng mới tiếp đó, Nhật Lâm lần lượt đi hết từng nơi trong thôn. Hắn đem nhiệm vụ nào có thể nhận thì nhận, nhiệm vụ nào chưa nhận được thì ghi nhớ, khi nào đủ điều kiện thì làm. Đồng thời, hắn cũng sử dụng chân thực toàn tra kiểm tra tất cả mọi người. Quái thịt, ngươi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm thịt tươi, thu được 50 đồng, danh vọng 10 người qua đường A. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm bị giáp, thu được 500 đồng, danh vọng 30 người qua đường B. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ thu thập chế biến, thu được 500 đồng, danh vọng 30 người qua đường A. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ liệp sát ma giáp trừ, thu được 1 ngân, danh vọng 50. Sau khi giao xong hết nhiệm vụ, Nhật Lâm đem những thứ còn lại đi bán, chỉ trừ hồi huyết dịch và hồi thần dịch. Hiện tại ai cũng dùng tiền đi mua hai thứ này để cải cấp, cũng chẳng dư giá gì đi mua đồ của hắn. Hắn ngồi đây bày quán bán chỉ lãng phí thời gian. Các công ty tập đoàn là có đủ tài lực gom tiền để mua. Nhưng hiện nay một thôn cao lắm chỉ được rằng 3-5 người cùng công ty, gom bằng niềm tin nha. Mà muốn mua của người khác cũng không dễ. Với lại họ cũng chưa chắc sẽ làm như vậy. Đem tiền đồ của một đám người, lấy sạch tiền mua máu và mạ nạ thì rất quái kiểu gì, để đúc ra một anh hùng ở thời điểm này chưa chắc là cách làm thông minh và lâu dài. Bọn họ không phải náo tàn. Nhật Lâm kiểm tra bảng cá nhân. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 300, 1000, tài sản, 5 ngân chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 6, 13, 1000, sinh mệnh, 400 ma lực, phong 190, 40, ma lực, không gian mát pháp lực, 200 phòng ngự, 20, 10, nhanh nhẹn, 10 trang bị giáp tuyệt mỹ, pháp trượng cũ nát, tuyệt mỹ hộ luận kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực toàn tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Súng vật, không. Danh vọng đạt được 300 rồi. Còn cần 700 nữa là có thể lên cấp 2, tương đương với khả năng mua vật phẩm đặc thù cấp D trong không gian ảo. Vật phẩm đặc thù chính là thứ mà khiến cho cả thế giới điên cuồng. Nó có kỹ thuật vượt thời đại không biết bao nhiêu lần. Chỉ nhìn không gian ảo mới lộ ra các vật phẩm cấp D thôi mà đã thấy quá kinh khủng, vậy thì những cấp còn lại châu như thế nào cũng có thể mường tượng được. Có được nó không chỉ mang ý nghĩa về tiền bạc hay sức khỏe đơn thuần, mà còn đại diện cho khả năng phát triển của cả nền văn minh nhân loại trên hồng nhật tinh. Liên minh điên cuồng, ngũ đại tập đoàn điên cuồng, thường dân cũng điên cuồng. Không ai có thể chống cự được sự cám dỗ này. Đây mới chính là chân thực ma huyễn. Từ trong ma huyễn lấy ra chân thực, tiếp đó là đi tiếp nhận truyền thừa, không biết lần này sẽ nhận được kỹ năng gì đây. Đè xuống nội tâm đang sôi trào, Nhật Lâm kiên định hướng về tế đàn bước tới. Linh, chờ anh. 5 phút sau, Nhật Lâm đứng trước một ngôi nhà 2 tầng khá lớn, được xây cất khang trang. Đây là nhà của thôn trưởng, cách đó khoảng 100m chính là tế đàn. Nơi này Nhật Lâm chưa đến, nên hắn có ý định vô xem thử. Vừa bước vào nhà, Nhật Lâm liền nhìn thấy thôn trưởng đang ngồi trên ghế và một đứa bé gái khoảng 6 tuổi đang chơi đùa kế bên. Thấy Nhật Lâm tiến đến, hai người ngẩn mặt lên nhìn. Đây là một ông lão khoảng 70 tuổi, phục sức trang trọng sạch sẽ, hiển nhiên là một người có chức trách tại thân gây nên. Cha xét miêu tả, người đứng đầu thôn làng, có nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ việc phát triển của thôn. Hắn có vẻ đang buồn rầu. Nhìn thấy ngươi còn quá yếu, hẳn cũng chỉ tính xã giao qua loa vài câu. Khinh người quá đáng. Nhật Lâm nghiến răng. Tiếp tục. Ẩn tính, hiện tại đường đi thông thị trấn đã bị đám linh miêu chặn. Cứ thế này vật tư kiến thiết thôn sẽ càng ngày càng ít, đời sống càng khó khăn. Hắn mong muốn có người có thể đả thông lộ tuyến đi tới thị trấn. Nhiệm vụ chính tuyến tân thủ thôn khó khăn, cần cấp 10, thì ra là nhiệm vụ chính tuyến, chờ lên cấp 10 rồi tính. Nhìn thấy bé gái, Nhật Lâm cũng cho một cái chân thực toàn tra. Ý, có đồ tốt. Nhìn thấy nội dung, hắn liền bật thốt lên. Miêu tả, cháu gái của thôn trưởng. Ẩn tính, cách đây 2 năm, nàng theo đội trưởng vệ binh ra ngoài chơi bừa. Đột nhiên trông thấy một con gà con đang lang thang, nàng bèn lén giấu đội trưởng, bỏ vô áo đem về nuôi. Ai ngờ đây là gà đang bị ma hóa. Nhưng nàng và gà con sớm chiều chơi đùa bên nhau. Con gà kia mặc dù đã ma hóa nhưng vẫn cố kiểm chế ma khí và hung tính của mình để không làm hại nàng. Nhưng nó hiện đã cấp 9, sắp bước sang cấp 10. Nó sợ rằng không thể khống chế ma tính của mình mà sát hại nàng với người trong thôn. Mà nếu giờ bỏ đi thì sợ bị phát hiện, làm liên lụy đến nàng và thôn trưởng. Nhiệm vụ ẩn tàng tình bạn, cần cấp 10, mệnh tinh, không hổ là nhiệm vụ ẩn tàng. Mệnh tinh đạt cấp 6 thì có. Một khi nhận được, ai có thể để không mà không sử dụng. Dù cho có dáng để một thời gian thì tới cấp 10 e rằng cũng không còn. Trò chơi này quái cũng không dễ giết, âm hàng chỗ nào cũng có, không dùng máu đến góp thì khó mà lên cấp. Đọc xong lần tính, Nhật Lâm định ra phía sau nhà kiếm con gà kia. Nhưng hắn chợt nghĩ lại dù gì cũng không phát động được, chờ cấp 10 rồi tới đây xử lý luôn một công đôi chuyện cũng không muộn. Tiếp đó, Nhật Lâm cũng không thèm nói một lời chào hỏi liền đi ra. Dám bảo ta yếu, ta cũng không thèm chào ngươi. Thôn trưởng, người gì đâu mà bất lịch sự vậy? Dầm. Nhật Lâm ôm đầu, nhìn bật thềm trước mặt chửi thề. Các ngươi chờ đó. Vài phút sau, Nhật Lâm đi tới tế đàn. Hắn bước vào, đặt tay lên thủy tinh cầu để tiếp nhận truyền thừa. Ngươi thu được sơ cấp kỹ năng, một thuẫn, tiêu hao 20 pháp lực, ngâm sướng 2S, triệu hồi một vòng dây leo quấn quanh mình hay đồng đội trong vòng 10m, gia tăng phòng ngự 5, hiệu lực 1 phút. Một công một thủ, xem như là đạt quy cách. Nhưng mà hiện tại đối với mình có vẻ gần gà a. Nhật Lâm hơi cao mày. Hiện tại hắn đi cao công, cũng không có ý định để cho quái gần người, trừ khi là bất đắc dĩ. Nếu xảy ra thì có thể dùng hồi huyết dịch hay mệnh tinh góp vào cũng ổn. Lực công kích của hắn hiện tại đạt được là 430. Nếu cho hắn thêm thủ đoạn công kích, dựa vào nộ tính tăng cường độ thuần thục, có thể kéo lên 6-700 cũng không chừng. Lúc đó quái sao đụng tới hắn được. Cứ chờ xem tiếp xong rồi tính. Quả nhiên, vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng một thuẫn của ngươi đã đạt nhập môn. Vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng một thuẫn của ngươi đã đạt thuần thục. Vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao,
kỹ năng một tuấn của ngươi đã đạt hoàn mỹ vì linh hồn ngươi cường đại, nộ tính cực cao, kỹ năng một tuấn của ngươi đã đạt đăng phong tạo cực, biến thành phong luân, tiêu hao 10 pháp lực, ngâm sướng 1S, triệu hồi một vòng khí quấn quanh mình hay. Đồng đội trong vòng 20m, gia tăng phòng ngự 50, hiệu lực 1 phút. Ngoài ra, đối với tất cả địch nhân từ cấp 10 trở xuống, có thể hoán chuyển 100 tổn thương lần đầu trở lại địch nhân, lực hoán chuyển không vượt qua ma lực bản thân. Xem xong một tuấn phiên bản thăng cấp, Nhật Lâm tức thì mừng rỡ. Quả nhiên là nộ tính rất ra lực nha. Lực phản hồi không nói, chỉ cần cái miễn tổn thương lần đầu cũng đã rất châu bò, dù chỉ là cấp 10 trở xuống. Hiệu quả tăng thêm cũng không phải ai cũng giống ai. Cùng là phong đao nhưng có khi khác hiệu quả. Người phong đao có thể chuyển hướng, nhưng ta phong đao lại có thể gây choáng hoặc tăng ma lực BB. Tất cả là do hệ thống tự tính toán, phân tích hiện trạng cụ thể mà quyết định. Mà không hề nghi ngờ, thay vì tăng ma lực, tăng thêm hiệu quả phụ mới là đỉnh cấp. Chẳng khác nào thêm một cái kỹ năng. Hít sâu một hơi đè xuống kích động, Nhật Lâm thần tình căng thẳng, anh dũng hướng phía cửa thôn đi tới. Giờ còn chuyện cuối cùng, không gian ma pháp. Nhật Lâm đối với không gian ma pháp thèm muốn đã lâu, nhưng vì mạng nhỏ, hắn nín nhịn cho tới giờ. Hiện tại hậu sự ạch, mọi chuyện đã xử lý hoàn tất, hắn có thể đi lấy thân thử đạn rồi. Chương 11, thử nghiệm không gian ma pháp chương 11, thử nghiệm không gian ma pháp âm thầm lén lút cho tên đội trưởng vệ binh một ngón giữa, Nhật Lâm bước ra khỏi thôn. Ngoài thôn lúc này đã không còn một bóng người. Ở Tân Thủ thôn, nếu bị tử vong cũng không mất kinh nghiệm, nên dù không có tiền mua hồi huyết dịch hay hồi thần dịch, đem mạng đi mãi thì cũng có thể lên lẹ mèo. Hiện giờ chắc hẳn mọi người đang ở lẹ vào 2 đến 3. Tổ đội mặc dù có thể lên cấp nhanh, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều so với đánh một mình. Kinh nghiệm chia đều không nói, đi đi về về mua đồ, tìm quái, vượt qua khu khác cũng tốn hết mớ thời gian. Còn Nhật Lâm giết quái chỉ cần 2-3 phát kỹ năng, một lần dùng pháp lực không mất bao nhiêu. Thời gian tìm quái cũng đủ hắn hồi phục nên không cần về thôn mua hồi huyết dịch và hồi thần dịch. Mấy vật này hắn giết quái tuân ra còn để trong ba lô, đến này cũng rất ít dùng đến. Vài phút sau, cẩn thận tìm một nơi vắng vẻ ít khả năng có người qua lại, Nhật Lâm ngồi xuống hoạch định kế hoạch. Vốn là định trực tiếp sử dụng không gian ma pháp từ dễ đến khó xem coi có cái nào dùng được. Nhưng ma lực không gian là mát, dùng ra tức đỉnh phòng, không dễ chơi chút nào. Pháp lực khô cạn, thoát lực là chắc chắn, chỉ là không biết sẽ tử vong hay như thế nào. Trước đây hắn là nghĩ như vậy, nhưng dù gì cũng phải thử một lần, nếu không hắn không cam tâm. Với lại theo logic, nếu không gian ma pháp không dùng được, tên kia cũng không cần thiết cứng rắn nhét vô trò chơi. Muốn ưu đãi hắn, cho một cái siêu cấp kỹ năng là được, cần gì đã của ít mà còn lòng vòng. Nhưng mà hiện tại hắn nghĩ đến một khả năng khác, chính là dựa vào câu nói kia. Có thể thi triển bất kỳ kỹ năng trong hiện thực dưới điều kiện tinh thần lực có thể chèo chống cũng tức là người nghĩ ra được, tinh thần ổn, pháp lực đủ, thì sẽ thực hiện được. Vốn hắn muốn thực hiện một cái kỹ năng không gian đơn độc với mát ma lực, hiển nhiên pháp lực e rằng cũng phải mát. Đây là từ cục. Nhưng với câu trên, hắn lại tìm ra một cách khác. Đó là đem không gian năng lượng đưa vào hệ khác, tức là một hệ của hắn. Dùng sự hạn chế của kỹ năng một hệ đi kéo thấp ma lực phát ra của không gian hệ. Nếu hắn nghĩ như thế, vậy theo câu kia, hệ thống phải làm đúng theo ý hắn. Đây là cách hắn nghĩ ra được. Ý tưởng này hắn đã có từ khi nhận được thiên phú phong hệ và không gian hệ. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của các thiên phú, hắn càng tin tưởng chỉ có cách này là khả thi. Phong đao chỉ cần 10 pháp lực, ma lực phát ra là 200, thêm ma lực một hệ nữa thì tổng cộng là 430. Ma lực không gian bám vào không biết có thể được bao nhiêu, nhưng chắc chắn không thể mạ xì mùm. Nếu không, chỉ với 10 pháp lực thì không thể chèo chống, dẫn tới kỹ năng không phát được, đây là trái với thiết lập. Ta đủ điều kiện phát, ngươi lại không cho ta phát, ta muốn kiện ngươi sập tiệm. Ý chính là như thế. Như vậy, hắn có thể dùng một ít pháp lực đi thực hiện kỹ năng một hệ và mang theo một ít năng lượng không gian hệ. Trên lý luận là vậy, nhưng không biết thực tế thế nào. Nhưng hiện tại Nhật Lâm chỉ nghĩ ra cách này, tiến hành thôi. Đã có kinh nghiệm ngoài thực tế, Nhật Lâm bắt đầu tập trung chuẩn bị trực tiếp thi triển phong đao, đồng thời dùng ý niệm đưa năng lượng không gian bám vào. Phong đao. Ầm. Ngay sau khi Nhật Lâm vừa phát động, toàn bộ không gian trong một sát na tựa như đọc lại. Hai mắt hắn bỗng tối sầm, ngã xuống ngất đi. Thật không được. Đây là ý nghĩ sau cùng của hắn. Phòng tu luyện. Nếu có người tại đây, họ sẽ có thể nhìn thấy hiện trạng của Nhật Lâm, trong một khoảng sát na, cơ thể hắn hơi có dấu hiệu héo rút. Nhưng ngay lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh dương lập tức xuất hiện, bao vây lấy cơ thể hắn. Trạng thái héo hút lập tức đình chỉ và phục hồi. Tân Thủ thôn. Qua khoảng 5 phút, Nhật Lâm mở mắt. Hắn chưa kịp định thần thì âm thanh hệ thống vang lên. Do người chơi lần đầu sử dụng không gian năng lượng, hệ thống không phát giác khác thường, không kịp cưỡng ép đè xuống dòng chảy số liệu khiến xảy ra tình trạng chân thực ma huyễn bị quá tải, dẫn tới xuất hiện trục trặc trong giây lát. Mặc dù không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng, nhưng đối với điều này, hệ thống bày tỏ áy náy và chân thành xin lỗi để đảm bảo sau này không xảy ra tình trạng tương tự như vậy. Hệ thống đã tiến hành thôi diễn và cập nhật không gian hệ vào kho dữ liệu, trợ giúp người chơi dễ dàng vận dụng hơn. Ngoài ra, cân nhắc đến sự ổn định và hài hòa phát triển, hệ thống đã thiết lập một ít quy tắc cần thiết đối với sự tồn tại của không gian hệ như sau: 1. Người chơi chỉ có thể vận dụng không gian hệ hoặc các kỹ năng có liên quan đến không gian hệ trong trường hợp không có người chơi khác tồn tại trong vòng 1000m. 2. Nếu có người chơi khác xuất hiện trong vòng 1000m, hệ thống sẽ thông báo và làm lệnh các kỹ năng liên quan đến không gian hệ. 3. Để đền bù tổn thất do sự bất tiện này gây ra, hệ thống cho phép người chơi sử dụng một tính danh thứ hai, không phải phân thân thứ nhì, để tiện hoán đổi cùng với một phần quà nho nhỏ. Một lần nữa, chân thành xin lỗi, ngươi thu được 2 sơ cấp mệnh tinh, 2 sơ cấp ma tinh, 2 sơ cấp thần tinh.
hóa ra là do tên kia chỉ ép vào một cái tên và số liệu năng lượng tượng trưng mà không cập nhật một bộ kỹ năng hay cách vận dụng hoàn chỉnh vào hệ thống. Mình dù có đưa năng lượng không gian vào phong đao thì chân thực ma huyễn cũng không hiểu, trực tiếp liền mát ma lực. Số liệu tăng đột biến thành vô cực khiến hệ thống lên luôn. Bỏ tay. Nhật Lâm cũng hết chỗ nói. Tên điên là cố tình hay cố ý a? Nhật Lâm lặng lẽ rút lại ngón tay giữa đang treo máy nãy giờ. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Cũng may hệ thống cường đại, chỉ lật nhẹ một cái. Nghĩ xong đầu đuôi nhân quả, Nhật Lâm xem lại phần ma lực và kỹ năng. Ma lực, phong 230 ma lực, không gian mát kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đang phong tạo cực, kỹ năng không gian, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực toàn tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Kỹ năng không gian, mắt có thể thi triển bất kỳ kỹ năng trong hiện thực dưới điều kiện tinh thần lực có thể trèo chống. Có gì khác đâu? Nhật Lâm buồn bực. Không khả năng a, hẳn là có gì đó sai sai. Thử lại lần nữa. Nhật Lâm lại niệm phong đao, đưa năng lượng không gian vào. Lần này, ước chừng 5 giây sau, một đạo ánh đao màu trắng, có pha lẫn li ti các đốm sáng màu bạc, từ cơ thể hắn phóng ra, bay tới khoảng 20m rồi biến mất. Trên đường đi qua, cây cối tựa như bị vật gì chặn ngang, tự động đứt rời đổ xuống. Không có tiếng đứt gãy, không có ánh lửa lóe lên lúc va chạm, chỉ là không gian dường như bị tách ra, yên ắng đến giận người. Nhật Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người đều nổi da gà. Đây là lực lượng của không gian phát tắc. Quá kinh khủng. A a a a a. Sau đó là một tiếng hét kích động. Nhật Lâm nhảy cẩn lên, mừng như điên. Ta thành công rồi, ha ha ha, phải biết, dù là trong hiện thực, hắn cũng chưa thể phát không gian chạm xa như vậy, cũng không dám tùy tiện dùng, e sợ dẫn tới hậu quả khó lường. Nhưng ở đây, hắn có thể thoải mái sử dụng. Vì ngươi thực hiện thành công kỹ năng mới, ngươi nhận được kỹ năng tương ứng, phong thiên đao, vô cấp, sử dụng kết hợp phong hệ và không gian hệ, tiêu hao 200 pháp lực, ngâm sướng mất 5m, tạo thành ánh đao bạc phóng tới mục tiêu, khoảng cách 20m, tổn thương bằng phong đao, tổng, ít 20, tất cả các vật thể nó đi qua đều chịu ảnh hưởng, sức mạnh không suy giảm, không thể tránh né, làm lạnh 4 giờ. Quá kinh khủng, đây là tất sát kỹ a, đánh ai kẻ đó đi. Đáng tiếc 4 giờ mới cho một phát, không thì mình đã vô địch. Nhật Lâm cũng chỉ là tự sướng một chút. Hệ thống tính toán chặt chẽ, sẽ không có chuyện một quyền vô địch. Có lẽ chờ tới lúc phá đảo thì may ra. Chấp nhận sự tồn tại không gian hệ của hắn cũng đã khiến hắn vui lắm rồi, cũng nên biết đủ. Vậy, tiếp theo là phong thuẫn. Chương 12, bí mật của ngũ đại tập đoàn. Chương 12, bí mật của ngũ đại tập đoàn. Vì ngươi thực hiện thành công kỹ năng mới, ngươi nhận được kỹ năng tương ứng, phong thiên luân, vô cấp, tiêu hao 200 pháp lực, ngâm sướng 1s, triệu hồi một vòng khí màu bạc quấn quanh mình hay đồng đội trong vòng 20m, gia tăng phòng ngự bằng phong luân, tổng, ít 20, hiệu lực 30s, làm lạnh 4 giờ. Ngoài ra, có thể hoán chuyển 100 tổn thương lần đầu trở lại địch nhân, lực hoán chuyển bằng ma lực bản thân ít 20. Nói chung là nếu đưa năng lượng không gian vào, hiệu quả tăng phúc 20 lần. Nguyên nhân hẳn là do pháp lực hiện tại của mình cũng 200. Không biết sau này pháp lực tăng lên thì hiệu quả có tăng không? Nhìn miêu tả của kỹ năng, Nhật Lâm cảm thấy hơi tiếc. Biết vậy lúc này hắn đem thần tinh chỉ trừ lại 1, còn 3 cái còn lại thì đem hấp thu hết là có thể tăng phúc 23 lần rồi. Thôi kệ, tiếp theo nên làm gì đây? Chân thực toàn tra chỉ là kỹ năng tra xét, không có cách đưa năng lượng không gian vào. Còn lại không gian hệ không được, không được, quá nguy hiểm. Nhật Lâm nhìn thiên phú không gian hệ, cố gắng áp chế ý nghĩ đi thử nghiệm độc lập. Có mà không thể xài, cảm giác này thật sự quá khó chịu. A, suýt nước quên, còn cái vụ đặt tính danh mới và quà tặng đền bù nữa. Nhật Lâm vỗ đầu sực nhớ. Hiện tại, hắn có 3 mệnh tinh, 2 ma tinh, 4 thần tinh. Toàn bộ là sơ cấp. Giữ lại 2 thần tinh và 1 mệnh tinh đi, còn lại hấp thu hết. Nhật Lâm quyết định. Ngươi hấp thu 2 sơ cấp mệnh tinh, thu được 400 sinh mệnh. Ngươi hấp thu 2 ma tinh, thu được 40 ma lực. Ngươi hấp thu 2 thần tinh, thu được 400 pháp lực hệ thống. Tên mới đặt Lâm Chi Linh. Tên này chưa từng tồn tại, có thể đặt. Mời xác nhận có không có. Đặt tên hoàn tất. Người chơi có thể tùy ý hoàn đổi tính danh theo nhu cầu. Nhật Lâm điều ra bảng cá nhân kiểm tra. Người chơi, Vũ Trụ Chi Thương, Lâm Chi Linh chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 300, 1000, tài sản, 8 ngân, không ma tinh, 2 thần tinh, 1 mệnh tinh chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 6, 13, 1000, sinh mệnh, 800, 3, 6 sơ cấp mệnh tinh, ma lực, phong 230, 40, 5/6 sơ cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 600, 2, 6 sơ cấp thần tinh, phòng ngự, 60, 10, nhanh nhẹn, 10 trang bị giáp tuyệt mỹ. Pháp trượng cũng nát, tuyệt mỹ hộ ẩn kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đang phong tạo cực, kỹ năng, không gian, phong thiên đao, phong thiên luân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực toàn tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Sùng vật, không. Hoàn tất, tiếp tục luyện cấp thôi. Nhật Lâm đóng bảng lại, chuẩn bị đi tới khu cấp 6. Hiện tại hắn có thể đi khu cấp 8 giết quái, nhưng mỗi cấp mỗi dạng quái ít nhiều đều có liên quan đến nhau. Hắn cũng muốn tìm hiểu các cấp này để có cái nhìn tổng thể hơn. Đột nhiên, hệ thống xin thông báo đến tất cả người chơi. Hiện tại thời gian đăng nhập của người chơi đã đạt 5 giờ 30 phút. Nhằm giúp cho người chơi có một quá trình thích ứng tốc độ chạy của thời gian khác nhau giữa hai thế giới, trong vòng nửa tiếng nữa, hệ thống sẽ cưỡng ép đăng xuất toàn bộ. Lần đăng nhập kế tiếp là không hát ngày mai. Xin mọi người hãy mau chóng về thôn để được an toàn. Hệ thống xin thông báo. Âm thanh hệ thống vang lên 3 lần. Mới đó đã qua gần 6 giờ rồi, thời gian qua nhanh thật. Nhật Lâm vốn định đi luyện cấp, nhưng nghe được nội dung này đành từ bỏ ý định, quay trở lại Tân Thủ thôn. Nếu ở bên ngoài đăng xuất thì chỉ là tinh thần thoát ra, còn nhân vật trong game vẫn tồn tại, vẫn có khả năng bị ma thú giết. Tại Tân Thủ thôn, mặc dù bị giết sẽ không mất kinh nghiệm và trang bị, nhưng sẽ bị hao tổn tinh thần. Đây là quy định chung chứ không nhất thiết tinh thần người chơi phải có mặt mới tính là bị hao tổn. Một ngày chỉ cho phép chết 3 lần, nếu quá 3 lần sẽ bị cưỡng ép thoát ra, ngoại trừ phó bản. Bây giờ nếu đăng xuất chết đi, tương đương với lần sau chỉ còn 2 mạng. Chỉ có về trong thôn thì nhân vật thiết lập trong game cũng thoát ra theo. Hiện tại là giai đoạn đầu, mỗi lần đăng nhập chỉ được 6 giờ. Đây là thiết lập ở Tân Thủ thôn. Nếu lên tới thị trấn thì sẽ tăng lên 12 giờ, cứ như vậy cho tới khi đạt tới 24 giờ thì thôi. Rất nhanh, trong thôn liền xuất hiện từng lớp người đi vào. Đa số trên mặt mọi người đều xuất hiện dấu hiệu tiêu điều, nhưng tinh thần ngược lại càng phấn chấn. Ha ha ha, trò chơi này quá nghiện. Ta cầm kiếm chém quái mà cảm giác như thật. Vết thương và máu cũng xuất hiện. Thế đã là gì? Ta niệm kỹ năng pháp thuật hệ hỏa, trong người liền có một đoàn khí nóng cũng xuất hiện theo. Không hổ là chân thực ma huyễn, quá chân thực. Ngoài những âm thanh kinh thán ca tụng, nơi này cũng đã xuất hiện những lời giao mua bán. Mua tin tức tình báo, bất kể là cách săn quái hay các loại bí mật đều mua. Dùng tiền thật đổi tiền nào, có nhiều mua bao nhiêu, danh dự bảo đảm. Tuyển nhân viên cho công ty ABC, chế độ cực tốt. Người nhiều lên, nhộn nhịp cũng lên. Các loại âm thanh thi nhau phát ra. Nhật Lâm cũng bị không khí làm phấn chấn. Nhưng hắn chỉ đứng đó vui vẻ xem náo nhiệt, không tham gia tranh luận. Nhật Lâm dù không phải giàu có gì, nhưng cũng có một căn nhà gần trung tâm thành phố cho thuê. Hắn ứng phó sinh hoạt tương đối dư dả, cũng không cần đem tin tức đi bán. Hắn còn phải dựa vào những thứ này đem khoảng cách kéo xa một chút đây. Không biết thế giới này có thể hồi sinh người chết không, hay là họ đã đầu thai rồi hả? Nghĩ tới đây, Nhật Lâm đột nhiên nhớ tới ba mẹ nuôi đã khuất. Mặc dù hai người đã mất lúc hắn mới chỉ 5 tuổi, nhưng tất cả hình ảnh, video lúc ba người bên nhau vẫn còn lưu giữ lại. Ký ức tuổi nhỏ vẫn chưa từng bị quên lãng. "Chào anh." Đột nhiên, một âm thanh vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng. Nhật Lâm nhìn cô gái vừa kêu mình trước mặt, cũng không tức giận, "À có chuyện gì vậy?" Cô gái này khoảng 23 tuổi, cao 1m7, gương mặt trông khá xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn. Nếu gặp bên ngoài sẽ có không ít ánh mắt dòng theo. Nhưng tại đây cũng không ai chú ý quá nhiều. Ai biết ngươi có phải là người đẹp hay không, thậm chí có khi cũng đã 36 tuổi. Đầu năm nay, dùng áp hiệu chỉnh thành thần nữ cũng không ít, trong chân thực ma huyễn càng sẽ không ít. Dù sao ai cũng muốn mình trông thật xinh đẹp trước mắt người khác. Cô gái lộ ra nụ cười lễ phép, nói, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi tên Thanh Hà, là nhân viên của công ty Hưng Khải. Hiện công ty chúng tôi muốn thu mua một ít tiền bạc và thông tin tình báo. Nếu anh có, chúng ta có thể giao dịch. Nói xong lời này, Thanh Hà trong lòng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng đúng là người của công ty Hưng Khải, nhưng cũng không phải chỉ là nhân viên đơn giản. Phó tổng giám đốc chính là chức danh của nàng. Đương nhiên, chức danh này cũng không phải bằng thực lực mà có được. Nói cho đúng, nàng nghĩ rằng mình có thực lực này. Nhưng ai biểu nàng là cháu gái của chủ tịch Thiên Hoàng Phát, một trong ngũ đại tập đoàn, muốn từ nhân viên phấn đấu là không có cửa. Và lại nàng cũng không thật sự muốn như vậy. Hưng Khải chính là công ty con của tập đoàn. Thanh Hà vốn không cần thiết phải làm việc này, có làm cũng là để cho cấp dưới làm. Nhưng đây là chuyện sống còn của tập đoàn, nàng cũng phải ra sức gánh một phần trách nhiệm. Đừng nghĩ ngũ đại tập đoàn hiện tại phong quang vô hạn, nhưng thực tế muốn lên tới đẳng cấp này, không có hắc ám là không khả năng. Nếu là thời đại đa quốc gia trước đây, ngũ đại tập đoàn mỗi cái đều có căn cơ của mình, muốn động quả thật không dễ động, dây mơ dễ má rất nhiều. Nhưng từ thời đại đa quốc gia kết thúc, liên minh thành lập, ngũ đại tập đoàn liền như ngồi trên chảo lửa. Vì sao? Vì liên minh thật sự là liên minh, không phải chỉ là cái tên do tư bản dựng lên, mà là do một cỗ thế lực khác hỗ trợ tạo thành. Cho đến hiện nay, ngũ đại tập đoàn đã gần như chắc chắn biết kẻ phía sau, chân thực ma huyễn. 22 năm trước, trong đầu các cao tầng của ngũ đại tập đoàn cũng xuất hiện một đoạn thông tin. Nội dung chính là ép họ hoặc là hỗ trợ thành lập liên minh, hoặc là bị hủy diệt. Sau khi một vài tên chủ chốt cùng một mớ tài sản, vũ khí cực kỳ quan trọng đột nhiên biến mất, bọn hắn liền trở nên ngoan ngoãn. 3 năm sau, liên minh thành lập. Thành lập thì thành lập. Nhưng cái khiến cho ngũ đại tập đoàn lo lắng chính là chính sách hiện nay của liên minh, quét hắc ám. Liên minh có thế lực kia hỗ trợ, bọn hắn đánh không lại. Nhưng để cho liên minh dần dần tiêu diệt, bọn hắn cũng không muốn. Thế nên chân thực ma huyễn chính là cứu cánh cuối cùng của bọn hắn. Thế lực này, để bọn hắn vừa yêu vừa hận. Hận vì đánh không lại, đã vậy còn đánh bọn hắn. Yêu vì dựa vào nó mà có hy vọng sống. Thậm chí cất cánh, trường sinh bất lão cũng có khả năng. Liên minh cho 3 điều kiện, một truyền hình, bất kể trước đây làm gì, giờ bắt buộc phải vì tương lai nhân loại mà cống hiến. Tiền vẫn có thể kiếm, nhưng phải kiếm bằng năng lực thật. 2 giam lỏng, những kẻ đầu sỏ phạm tội, nặng thì bắt nhốt cách ly, nhẹ thì giam lỏng, không chừa một hay. 3 cố gắng phát triển, tham gia chân thực ma huyễn, cố gắng hết sức phát triển và chờ ngày phán xét. Ai phán xét? Phán xét thế nào? Ngũ đại tập đoàn như rơi vào hầm băng. Làm đến cuối cùng, cũng là phải chờ phán xét. Không có một mục tiêu cụ thể. Thật ra là có, nhưng đây chỉ là lời truyền miệng dò dỉ ra từ liên minh, không phải thông báo chính thức. Đăng đỉnh chân thực ma huyễn liền có quyền phán xét. Cho nên mặc kệ đây là thật hay giả, ngũ đại tập đoàn đều vì mục tiêu này mà dốc hết sức lực. Nếu thành công, thoát tội chỉ là chuyện nhỏ, còn có thể trở thành tập đoàn lớn nhất liên minh. Thậm chí nếu may mắn, trưởng không thế lực thần bí kia cũng không phải không thể. Chương 13, không gian nào chương 13, không gian nào Hưng Khải. Công ty con của Thiên Hoàng Phát. Cô gái này tên là Thanh Hà, không biết có quan hệ với Thanh Vân kia không nhỉ? Nhật Lâm nghe được lời nói của cô gái liền biết được nàng là người của Thiên Hoàng Phát. Sở dĩ như vậy, một là ngũ đại tập đoàn quá nổi tiếng, kể cả một số công ty con của họ cũng vậy. Hưng Khải chính là một ví dụ. 2 là Thùy Linh cũng là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Nguyên Quang,
một trong ngũ đại tập đoàn. Ba của nàng, Nguyễn Thành Nam, hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn công nghệ Phúc Linh, cũng là con rể ông. Nhiều lần tới nhà nàng chơi, Nhật Lâm cũng nghe không ít chuyện về các đại tập đoàn. Dù chưa từng gặp mặt nhưng hắn cũng biết Thanh Vân là cháu gái của vị chủ tịch kia. Còn Thanh Hà thì không có danh tiếng gì, có lẽ nàng này ít hoạt động lộ diện. Suy nghĩ lóe lên rồi qua, Nhật Lâm lắc đầu đáp, "Xin lỗi, tôi cũng không có thông tin gì, cũng không muốn bán tiền." Thanh Hà nghe vậy cũng không thất vọng. Hiện giờ mới là ngày đầu tiên, đẳng cấp mọi người còn thấp, không có là bình thường. Huống chi có cũng chưa chắc chịu bán. Nàng sở dĩ tới hỏi Nhật Lâm, là vì thấy hắn đứng đó một mình, không tham gia náo nhiệt nên tới thử vận may vậy thôi. Đành vậy, làm hết sức thôi. Ừ, vậy khi nào có tin tức tốt, hãy ưu tiên báo cho tôi nhé. Giá cả không thành vấn đề. Chào anh. Nàng lịch sự nói thêm một câu, sau đó quay đầu bước đi, cũng không thật sự kết bạn. Nhật Lâm tò mò nhìn Thanh Hà dần biến trong đám người. Hắn có chút khó hiểu, nếu là cháu gái bị kia, đâu cần phải làm việc này. Không biết chân thực toàn tra có thể giúp mình phát hiện gì không, tra xét. Người chơi, Thanh Hà chủ tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 100, 1000, tài sản, 1 ngân chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 40, 400, sinh mệnh, 160 ma lực, thủy 86 pháp lực, 160 phòng ngự, 16, 4, nhanh nhẹn, 9 trang bị, pháp trượng cũ nát, bị giáp kỹ năng, thủy tiễn, sơ cấp, nhập môn 2/3, sủng vật, 0. Ẩn tính, Thanh Hà, nữ, 23 tuổi. Phó tổng công ty Hưng Khải, cháu gái chủ tịch tập đoàn Thiên Hoàng Phát. Ồ, cũng có thể tra ra thông tin cơ bản. Quả nhiên là cháu gái, thế thì cũng là thật. Hai cái thân phận, cái nào cũng rất ghê gớm, thế mà lại đi làm chuyện này. Khả năng là hứng thú đi. Hay là cái gì chị em huynh muội tranh giành quyền lực không chừng. Kệ. Đáng suất. Nhật Lâm cũng mất đi hứng thú, trực tiếp thoát ra. Phòng tu luyện. Nhật Lâm mở mắt, cẩn thận cảm nhận cơ thể. Quả thật có hơi mệt mỏi, nhưng cũng không quá nhiều, chắc là do đăng nhập có 6 giờ. Bây giờ là 1 giờ, nghỉ khoảng 15 phút rồi vào không gian nào xem thử coi có gì khác. Nhật Lâm xem đồng hồ, quyết định nghỉ 15 phút. 1 giờ 15 phút, Nhật Lâm đăng nhập vào không gian nào. Nơi đây là một môi trường do hệ thống chân thực ma huyễn tạo ra. Nó tương tự như ở trong trò chơi, nhưng tốc độ chạy thời gian là 1:1 nên không ảnh hưởng đến tinh thần quá nhiều, đừng ở quá lâu là được. Trừ thời gian chơi game, còn lại lúc nào đăng nhập vô cũng được. Nhật Lâm vừa vào không gian nào, tức thì một loạt tin nhắn xuất hiện. Vừa giúp lớp thu chi người ôn, mọi người lại tọa độ ít tập hợp nhà. Trường ai ai mang hai, ha ha ha, bạn anh hùng tới đây. Tin nhắn riêng. Linh hay không linh, alo, Lâm vô chưa. Chơi vui quá đại. Linh hay không linh, alo, đâu rủi. Linh hay không linh, alo, đâu rủi. Linh hay không linh, alo, đâu rủi. Không gian nào có thể kết nối với điện thoại. Lúc nãy do muốn nghỉ ngơi nên hắn cũng không bật lại âm thanh thông báo, vì vậy vô đây mới hạt hiện. Nhìn hàng loạt tin nhắn của Thủy Linh, Nhật Lâm mỉm cười, nhắn tin trả lời. Lâm mới vừa đăng nhập. Nãy giờ nghỉ ngơi tí, giờ Linh ở đâu? Thử, chơi có chút xíu mà đã nghỉ. Người ta vừa thoát ra là vô đây liền, giờ đang tụ tập với các bạn nè. Thủy Linh cũng như hắn, cũng có các bạn thời đại học. Hai đứa sau khi tốt nghiệp cấp 3, do ngành học khác nhau nên cũng không học chung một trường. Nhưng không vì vậy mà trở nên xa cách. Hắn cũng hay thường xuyên tới nhà Thủy Linh chơi, ba mẹ của nàng hắn cũng rất quen thuộc. Thì, giờ Lâm cũng đi tụ học nè. Do dự một chút, Nhật Lâm nhắn tiếp, sáng mai 8 giờ, Lâm qua đón Linh ra ngoài dạo nhé. Ở một nơi khác trong không gian nào, Thủy Linh thấy dòng tin nhắn liền vui vẻ. Cũng không phải có cái gì cảm giác hồi hộp hay chờ mong các kiểu. Tin nhắn dạng này nàng và Nhật Lâm nhắn hoài. Lúc thì nàng nhắn, lúc thì hắn nhắn. Nàng và hắn ra ngoài đi chơi cũng không phải lần đầu, có vài chục tới cả trăm. Nếu đã mai gặp, vậy cũng không cần phải tám ở đây. Gặp mặt nói chuyện vui hơn. Ok, mai gặp nhé. Bye bye. Bye bye. Nhật Lâm đóng cung trang, căn cứ tọa độ lớp trưởng Thu Chi Nguyệt cho mà đi qua. Không gian nào là một vùng không gian có ánh sáng phát ra cả ngày. Được chia theo từng khu vực địa lý của Hồng Nhật Tinh. Khu vực của Nhật Lâm là khu số 789. Ước tính có khoảng 10 triệu người. Một khu to như một cái thành phố. Các khu không thể qua lại với nhau, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Trong không gian nào, chỉ cần nhìn hướng lên trên chết một góc 60 độ, liền sẽ thấy một tòa nhà chọc trời. Nơi đó được gọi là tháp chân huyễn. Mỗi một khu vực đều lấy tháp chân huyễn làm trung tâm, tỏa ra các nơi mà tạo thành. Trong này ngoài việc công bố danh sách các vật phẩm đặc thù, còn có các phòng khu với nhiều chức năng khác nhau như khu công lược, khu nhiệm vụ, khu giao dịch, khu giải trí BB. Nơi Nhật Lâm đến là khu giải trí tầng thứ 15 của tháp, hắn hiện đang dùng xe bay để bay qua. Thật không hiểu kiểu thiết lập này, rõ ràng có thể dùng tinh thần trực tiếp đi tới hay triệu hoán, nhưng lại biến thành phải di chuyển tuần tự. Bỏ tay. Lẩm bẩm trong đầu một hồi, Nhật Lâm cũng đã tới nơi hội tụ. Phong cách khu giải trí nơi đây khá kỳ lạ, không có phòng ốc hay khu vực riêng tư. Ngoại trừ trung tâm chính giữa có các cột gắn đầy các màn hình thông tin, còn lại là một vùng sáng trắng toàn bộ trống không, chỉ có một số đồ vật trang trí cho thêm phần sống động. Mỗi người hay nhóm đều có thể tự chọn một nơi, thực hiện khẩu lệnh để tạo thành một không gian với kích thước như ý. Khởi điểm là chỉ có một khung hàng rào ngắn bao bọc xung quanh như các trung tâm thương mại, bên trong vẫn có thể thấy người người qua lại bên ngoài. Nếu muốn trang trí theo ý mình, thêm tiền là được. Bàn ghế hay thứ gì khác, kể cả đồ ăn thức uống đều có thể gọi và tự hiện ra. Đương nhiên là có tính tiền hết. Tiền là tiền thật, nhưng hưởng thụ thì chỉ có cảm giác. Có điều, ngon hết chỗ chê. Hello. Nhật Lâm chào mọi người. A, Nhật Lâm, sao giờ mới tới vậy? Một tên trong lớp kêu lên lúc nãy tao nằm nghỉ chút, giờ mới vô. Nhật Lâm niệm ra một cái ghế rồi ngồi xuống. Hê hê, chơi có chút mà phải nằm nghỉ, có chút yếu nha. Một tên khác kêu lên. Nhật Lâm khỏe miệng co giật, dạng này hắn hơi nhạy cảm với từ này. Lúc này, một giọng nữ tính mạnh mẽ vang lên, bớt nói bậy đi. Nhật Lâm, chơi vui không? Hiện tại Lâm cấp mấy rồi? Nhật Lâm nhìn qua cô gái vừa hỏi mình. Nàng là Thu Nguyệt, lớp trưởng thời đại học. Tính cách mạnh mẽ, học giỏi. Hầu như các hoạt động trong lớp nàng luôn có mặt. Lâm mới lên cấp 4. Trò chơi này quả thật rất vui, rất chân thật. Nhật Lâm lúng túng đáp, hắn cũng không dám nói thật. Hoa, ghê vậy mày. Cấp 4 hiện nay là cao nhất rồi. Mày chơi tổ đội hả? Có em gái không? He he. Giọng đầu tiên lúc nãy vang lên. Người này là Trừng Ai Ai mang thai, ngoài đời hắn tên Thiên Tú. Đây là một tên thích nói nhiều, nhưng chơi được. Nhật Lâm nhìn qua mọi người. Kỳ thật tuy mang danh là G giúp lớp, nhưng chỉ có khoảng 15 người nơi đây. Những người khác, sau khi tốt nghiệp liền dần dần mở nhạt. Cũng không phải vô tình hay không vô tình, mà là mỗi người có một vòng tròn riêng. Những người kia có nhóm của họ, những người cùng chí hướng hay tính cách, hay chỉ đơn giản là thân phận và địa vị. Ai rồi cũng phải trưởng thành, hắn không đi đánh giá. Những người nơi đây, đa phần cũng là do mới vừa tốt nghiệp chưa kiếm được việc làm, hoặc là vẫn còn tình cảm với lớp. Nhưng ai biết qua một vài tháng, nơi đây có thể còn lại bao nhiêu. Bản thân Nhật Lâm thật cũng không phải là kẻ hay hoài niệm quá khứ. Tính cách hờ hững của hắn cũng khiến hắn cũng không có cái gì bạn thân hay bạn tốt. Có lẽ qua vài tháng, hắn cũng thành người xa lạ. Chương 14, Thu Nguyệt và Thủy Linh chương 14, Thu Nguyệt và Thủy Linh thời gian nói chuyện qua nhanh, cũng đến lúc tan tiệc. Bye bye, gặp lại sau. Ngay, có gì hay ho nhớ báo nhé, hì hì. Mọi người đứng dậy chào tạm biệt. Nhìn mọi người chuẩn bị đón xe đi về, Nhật Lâm cũng đứng dậy, tính rời đi thì một giọng nói bỗng vang lên, "Lâm, sau này Lâm có tính gì không?" Nghe được giọng nói này, người hắn khẽ run một chút. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, quay đầu mỉm cười, cũng chưa bên nữa. Lúc đầu tính đi làm, nhưng nay chơi trò chơi xong, thấy được một ít khả năng phát triển trong đó. Chắc Lâm thử một thời gian xem sao. Ồ, Lâm cũng nghĩ vậy hả, Nguyệt cũng tính thử một chút. Nếu có cơ hội, chúng mình hợp tác nghe. Tên trong trò chơi của Lâm là gì vậy? Nghe thấy hắn trả lời, Thu Nguyệt liền nhuyễn miệng cười hồ hởi. Nhật Lâm cảm thấy hơi căng thẳng. Hắn tính nói là vũ trụ chi thương, nhưng nghĩ lại tính danh này hẳn định dùng cho thân phận riêng tư, không muốn công khai. Sau một hồi xoắn xuýt, hắn nhắm mắt nói, "Lâm Chi, Linh." Ba từ này vừa được thốt lên, tức thì một khoảng im lặng hiện ra. Trải qua một lúc, Thu Nguyệt đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Nàng mỉm cười nhìn người đối diện. Lúc này nếu để ý, sẽ thấy tay của nàng có chút run rẩy. "Ừm. Tên Nguyệt trong trò chơi là Minh Nguyệt. Mai vô trong đó kết bạn thử xem nha. Biết đâu mình cùng một thôn thì ừ, vô đó Lâm sẽ thử. Lâm về trước nha. Bye bye." Nhật Lâm vội và đáp ứng, sau đó nhanh chóng quay người đi. Hắn cảm thấy mình khó mà chống đỡ nổi ánh mắt kia thêm được nữa. Nhật Lâm đón xe về điểm xuất phát, mảy may không hề phát hiện, phía sau hắn có một ánh mắt tràn đầy u buồn dõi theo. Có lẽ anh đã thật sự quên. Nhưng em Thu Nguyệt nhắm mắt, cố ngăn một giọt lệ chuẩn bị rơi xuống. Nàng khẽ quay người, nhắm hướng thang máy bước đi. Đáng lý, loại người như Nhật Lâm là không thể khiến con gái để ý, hắn không phải tiểu người nhiệt tình, cao lạnh hay giả vờ cao lạnh nhằm gây sự chú ý, mà là thật sự hờ hững. Điều này một phần là do bệnh lúc nhỏ đem lại, sau lại biến thành tính cách như thế. Hắn như một kẻ qua đường. Dù cho cũng tham gia không ít hoạt động, vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường với mọi người, nhưng tính cách bình bình sao cũng được của hắn làm hắn như có cũng được, không có cũng không sao. Nếu không phải là đúng người đúng thời điểm, e rằng Thủy Linh cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Nhưng nơi đây, đại học, lại có người cũng nhìn chúng hắn. Hiển nhiên không ngoài dự đoán, cũng là đúng người, đúng thời điểm. 2 giờ sáng, Nhật Lâm mở mắt. Nội ta, mọi người đều tinh thần phơi phới, còn mình sao lại thấy mệt vậy? Không lẽ mình yếu thật? Cảm nhận thân thể có chút mệt mỏi, Nhật Lâm tỏ ra nghi hoặc. Nhưng hắn không biết, hắn đã chết qua một lần. Chính là cái lúc thử nghiệm không gian ma pháp trong trò chơi kia. Nếu không phải trùng hợp là do sai lầm của hệ thống, hắn đã bị cấm chơi 3 ngày để hồi phục tinh thần. Không mệt mới lạ. Nghĩ tới đoạn nói chuyện vừa rồi với Thu Nguyệt, tinh thần Nhật Lâm đông trùn xuống. Nhật Lâm thì mới có Minh Nguyệt. Đây là câu nàng từng hay nói. Trăng thu sáng nhất, cũng là đẹp nhất. Dung nhan của Thu Nguyệt cũng gánh nổi cái tên Minh Nguyệt này. Hắn đương nhiên biết tình cảm Thu Nguyệt dành cho mình. Thậm chí ở khía cạnh nào đó, Thu Nguyệt mới chính là mối tình đầu của hắn. Kỳ thật, Nhật Lâm cũng không quên cái đoạn thời gian kia. Nhưng, hắn lựa chọn giả vờ quên. Anh xin lỗi. Nhật Lâm nhắm đôi mắt lại. Vứt bỏ cảm giác khó chịu trong lòng, Nhật Lâm ủ rũ bỏ lên giường đi ngủ. Giờ cũng không còn sức nghiên cứu huyền kinh, ngủ trước đã. 7 giờ sáng, Nhật Lâm thức dậy làm vệ sinh. Hắn xuống nhà mở tủ lạnh, chế tạo một tô mì gói bỏ bụng. Sau khi ăn xong, hắn vội vàng dọn dẹp và lấy xe khỏi ga ra đi tới chỗ của Thủy Linh. Bình thường hắn sẽ đi quán ăn, rồi làm một ly cà phê thư giãn. Nhưng hôm nay có hẹn, cậu thêm sáng dậy muộn nên hắn chỉ qua loa chút rồi đi. 30 phút sau, Nhật Lâm tới nơi. Nhà Thủy Linh là một biệt thự gần biển, quanh năm mát mẻ. Biệt thự này là ba nàng mua lại. Sau khi nàng bị tai nạn, cả nhà liền chuyển tới nơi đây. Reng. Nhật Lâm bấm chuông. Tới đây. A, là Nhật Lâm hả? Vào đi con. Ra mở cửa là cô Vương, quản gia của biệt thự. Dạ chào cô. Nhật Lâm chào bà, sau đó nhanh chóng đi tới trước cửa nhà chồng, bỏ dép bước vào. Trừ trường hợp đặc biệt, bình thường Nhật Lâm cũng luôn mang dép, dù cho nơi đến là nhà của một vị chủ tịch cũng vậy. Hắn không thích gò bó. Nhật Lâm đã đến nơi đây rất nhiều lần, cũng không câu nệ. Dạ chào cô chú. Trông thấy ba mẹ Thủy Linh đã ngồi sẵn ở phòng khách uống nước, hắn lên tiếng chào hỏi. A, chào con.
nay tới đón Thủy Linh đi dạo hạ. Con lại ngồi chờ chút nha, con bé còn đang sửa soạn. Hai vợ chồng đáp lại, sau đó mẹ Thủy Linh lên tiếng. Dạ. Nhật Lâm cũng không khách sáo, lại gần bàn ngồi xuống. Ba Thủy Linh tên Nguyễn Thành Nam, là chủ tịch tập đoàn công nghệ Phúc Linh. Ông có dáng người bệ bệ, mặt chữ điển, giọng nói uy nghiêm nhưng từ tốn. Mẹ nàng, Đặng Hoàng Lan, nghe nói hiện đang giúp ông ngoại nàng quản lý bên mảng nghệ sĩ. Dáng người thanh thoát, hiển nhiên là một tiểu thư khuê các chính hiệu. Tập đoàn Nguyên Quang của ông nàng là tập đoàn giải trí lớn nhất liên minh. Tên của tập đoàn cũng được đặt theo tên của ông, Đặng Nguyên Quang. Ba người nói chuyện một lúc thì Thủy Linh xuất hiện. Nàng ngồi trên một chiếc xe lăn, từ thang máy đi ra. Thủy Linh hôm nay mặc bộ váy màu hồng nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng. Nàng vừa xuất hiện liền khiến căn phòng dường như sáng lên. Nếu không phải mất đi đôi chân khiến khí chất giảm đi không ít, nàng thỏa thỏa là một cái mỹ nhân quý quốc. Vừa thấy Thủy Linh, Nhật Lâm bỗng chợt nghĩ: "Chào ba mẹ, chào Lâm." Trông thấy Nhật Lâm, Thủy Linh nở một nụ cười thật tươi. "Hôm nay con gái trông thật đẹp nha." Mẹ Thủy Linh yêu chiều nhìn con gái. "Ừm, con gái rất xinh." Ba nàng cũng đáp lời. Ông nhìn Thủy Linh một cách chịu mến, kèm theo một chút áy náy. "Chào Linh, quả thật rất xinh đẹp." Nhật Lâm cũng góp vui. Ai biết nghe được lời này, Thành Nam liền lên mặt. "Ừ, con gái ta xinh liên quan gì tới cậu? Chớ có giả mù sa mưa." Thành Nam giả vờ như không để ý, nhưng trong lòng khó chịu hò hét. Cũng không trách ông lớn tuổi mà còn ganh với Nhật Lâm. Nuôi con gái lớn khôn, làm đủ thứ cho nàng, chơi với nàng, bù đắp cho nàng. Cuối cùng cũng không hiệu quả bằng một cái tên Nhật Lâm. Chỉ cần nghe thấy Nhật Lâm thế này, Nhật Lâm thế nọ lọ trai là con gái yêu của hắn liền phân chấn tinh thần như hít thuốc lắc. Mỗi lần thấy thế hắn cũng rất bất đắc dĩ. Thành Nam là một ông chủ thành công. Ông có thể đem tập đoàn làm lớn, đồng thời nhân viên của ông cũng rất có lực ngưng tụ, cực ít có hiểm khích lẫn nhau. Nguyên nhân không chỉ là do ông biết nhìn người, mà còn biết nhìn việc. Đối với mọi chuyện, ông đều có thể dùng cái nhìn khách quan của người ngoài cuộc mà đi giải quyết. Sai lầm nhỏ thì có, nhưng lớn thì chưa từng. Thế nên mọi người rất kính phục ông. Thành Nam cũng biết công lao của Nhật Lâm không nhỏ, rất không nhỏ. Nhưng ai biểu ông là ba Thủy Linh, nhìn con gái vui vẻ bên người khác giới khác ngoài mình, ông liền khó chịu. Dẫu biết Nhật Lâm cũng thật xem như là ân nhân của nhà mình. Thời kỳ đen tối đó, ông cũng không muốn trải qua lần nữa. Thì, thật không? Bỏ không ít thời gian sửa soạn mà lại. Tiếng con gái vang lên làm đứt dòng suy nghĩ. Được rồi, hai đứa đi chơi đi, đừng ở đây tung hứng. Thành Nam nói xong liền cất bước lên lầu. Công việc của ông còn rất nhiều. Thì, ông là vậy. Thôi hai đứa đi chơi đi. Mẹ cũng đi làm việc. Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ nên hai người cũng đi làm. Chẳng qua biết Nhật Lâm tới nên chỉ hoãn một chút. Dạ, bị mẹ, bị ba ba. Nhật Lâm cũng chào hai người, nắm lấy cán xe lăn đưa Thủy Linh ra cửa. Chào cô Vương, tụi con đi đây. Chào xong cô quản gia, Nhật Lâm bế Thủy Linh lên ghế ngồi phía trước, đem xe lăn gấp lại bỏ vô cốt. Hôm nay mình đi đâu? Vừa thấy Nhật Lâm ngồi vào ghế lái, Thủy Linh liền cười hỏi. Nhật Lâm mỉm cười nhìn sang nàng, đi ra biển hóng gió đi. Hôm nay trời đẹp ít nắng, ra đó chơi rồi kiếm quán gì uống nước ngắm cảnh biển cũng được. Sau đó tính tiếp. Ok, nghe nói đang có giải đấu bóng chuyền, không biết còn không? Vậy hả? Để xem thử, có thì mình đi coi luôn. Trên lầu, hai đạo nhân ảnh đang đứng cạnh nhau cùng nhìn xe Nhật Lâm chậm rãi chạy ra cổng, biến mất sau hàng cây. Một lúc lâu, âm thanh của Hoàng Lan vang lên, thì lớn đầu còn ghen với con rể tương lai nha. Này này, đừng nói bậy à, muốn làm con rể anh, còn chưa có cửa đâu. Với lại ai ghen, thanh niên lêu lỏng chỉ biết bị vợ, công ty anh chảo một bò to. Thanh Nam không phục đáp. Thử, đừng có mạnh miệng. Có giỏi thì làm con gái vui vẻ được như nó đi rồi gái. Nhắc tới chuyện này, Thành Nam liền cứng họng. Em không biết. Nhật Lâm mới tốt nghiệp, còn là loại xuất sắc, cũng rất hiểu chuyện, không phải là loại lêu lỏng như anh nói. Khó khăn lắm Thủy Linh mới trở lại vui tươi như thế này, anh đừng có làm hỏng à nha. Biết rồi, biết rồi. Em cũng đâu phải mới biết anh. Thành Nam lắc đầu cười khổ. Thì, người ta lo xa mà. Ngưng một chút, đột nhiên Hoàng Lan tựa đầu vào vai chồng, nỉ non, chuyện của ba và tập đoàn, anh nói cho bé Linh nghe rồi hả? Thành Nam đưa tay ôm lấy nàng, trầm mặc một lúc rồi thở dài. Ừ. Cảm ơn anh. Em đừng như vậy. Không, em biết anh vẫn còn hận. Anh chịu nói cho con bé, em cũng đã mãn nguyện. Hận. Có lẽ là gút mắt thì đúng hơn. Chờ khi con bé bình phục, mọi việc sẽ kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn anh. Vậy, được rồi mà. Dù gì nó cũng là cháu của ông ấy. Ừm. Thành Nam nhìn lên trời. Đám mây trôi đi lửng thửng, lúc thì che đi ánh nắng, lúc thì để lộ ra ánh sáng chói lòa. Nếu không phải ông ấy thực sự thay đổi, anh tình nguyện để con bé mang tội bất hiếu, cũng không cho nó dính vào vũng nước này. Dù, chỉ là ướt dày một chút cũng không được. Thành Nam nghĩ. Chương 15, Thổ Lộ và Huyền Kinh. Chương 15, Thổ Lộ và Huyền Kinh. Ngoài bãi biển, Nhật Lâm đẩy xe cùng Thủy Linh đi dạo trên đê. Mỗi người trên tay đều cầm một ly nước. Hai người vốn là định ra quán ngồi uống, nhưng nơi đây do đang tổ chức giải bóng chuyền, dù là ngày thường mà người vẫn rất tấp nập. Vì Thủy Linh bất tiện, bọn hắn cũng hết hứng xem, bèn ra đây đi dạo. Thủy Linh đưa ly nước lên miệng uống một hớp, sau đó thở ra một hơi, vui vẻ nói, may thật, khí hậu hôm nay thật mát mẻ. Nhật Lâm cũng bắt chước nàng, hút một hớp nước rồi cười nói, ừ, do trời hôm nay nhiều mây. Linh tối hôm qua chơi vui không? Hiện giờ cấp mấy rồi? Kỳ hỉ, tưởng giả ngu nữa chứ. Đi chơi sáng giờ mà giờ mới hỏi. Cũng phải chờ lúc thư giãn chứ. Nhật Lâm lắc đầu cười. Linh đạt cấp 3 rồi, cũng sắp lên cấp 4. Công ty của ba có hai chị cùng thôn với Linh, tổ đội chỉ có 3 người nên hiệu suất hơi yếu. Cũng thật là bái phục cái thế lực nào tạo ra chân thực ma huyễn, chẳng những cảm giác như thật, mà còn. Nói tới đây, Thúy Linh đột nhiên ngập ngừng. Mặc dù hai người đã rất thân quen, nhưng bình thường cũng cố ý né tránh đề tài về đôi chân của nàng. Thật sự ra cũng chả có gì để nói ra càng lúng túng chứ chẳng được gì. Ngay lúc này, Nhật Lâm bỗng nhiên quay tay cầm, để Thúy Linh xoay người lại đối diện trực tiếp với hắn. Nhật Lâm nhìn thẳng vào mắt nàng, cười danh mãnh, mà còn có thể khiến người ta tự do. Thúy Linh sững người, nhìn Nhật Lâm cảm thấy kỳ quái. Nàng thật cũng không giận, tính cách của Nhật Lâm nàng quá hiểu. Chỉ là nghĩ tên này hôm nay hơi ngộ ngộ, ý gì nhỉ? Nàng giả vờ sừng cộ, thử, muốn nói là có thể đi lại thì nói lại đi. Người ta đại nhân đại lượng, cũng không phải tiểu nhỏ mọn. Kha kha, là do thấy Linh có khó khăn, Lâm chỉ là tính hỗ trợ một chút mà thôi. Xí, chuyện này có gì khó nói. Tại quá ít nói nên thấy không quen thôi. Nhật Lâm cười, Thúy Linh cũng cười. Hai người quay mặt nhìn ra biển. Thúy Linh được thể cũng nói tiếp, quả thật rất tuyệt. Cảm giác ý như hồi chưa bị đụng xe. Ước gì có thể như vậy hoài. Lần này, Nhật Lâm không tiếp lời, đột nhiên im lặng. Thúy Linh thấy hắn không nói, cảm thấy là lạ bèn quay sang nhìn. Chỉ thấy lúc này, mặt hắn đang hướng về phía biển, ánh mắt như nhìn xa xăm. Hả, không lẽ lại trở bệnh? Nàng hoảng sợ nghĩ. Bệnh của Nhật Lâm, Thúy Linh cũng có biết sơ. Nhưng từ sau khi học hết cấp 3, hắn cũng đã dần dần khá hơn. Từ đó đến nay cũng không xuất hiện triệu chứng gì nghiêm trọng nữa. Kỳ thật lúc này, nếu nàng nhìn xuống tay của Nhật Lâm, có lẽ sẽ nhận ra tay hắn đang run nhẹ. Lâm á, Lâm làm gì vậy? Vừa định kêu tỉnh hắn, Thúy Linh đột nhiên thấy Nhật Lâm quay qua, đưa hai tay ôm lấy nàng bế bồng lên. Hắn đặt Thúy Linh lên thành đê, sau đó cũng nhảy người lên ngồi bên cạnh nàng. Thúy Linh sau khi định thần, lại tính mở miệng hỏi tiếp. Nhật Lâm hôm nay hành động hơi lạ, không lẽ do trò chơi kia ảnh hưởng đến tinh thần, kích thích bệnh cũ tái phát? Nghĩ tới đây, mặt nàng đống chốc tái xanh, tim co thắt lại. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh với giọng điệu khàn khàn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bỗng vang lên, danh vọng anh đã đạt 300. Nếu lên tới cấp 10, lại hoàn thành vài nhiệm vụ đặc biệt, hẳn có thể đủ 1000, đạt tới cấp D như vậy, là có thể mua vật kia cho em. Ầm. Đầu Thúy Linh như muốn nổ tung, nhịp tim tăng lên nhanh chóng, phản phất như không nghe thấy nội dung của câu nói vừa rồi. Nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn người con trai bên cạnh. Cũng gương mặt ấy, cũng giọng nói ấy, nhưng hôm nay, xương hô thay đổi. Hai tay nàng từ từ đưa lên, ôm lấy gương mặt đang chậm rãi chảy xuống từng giọt nước mắt hạnh phúc. Vài phút trôi qua trong im lặng. Ngay khi Nhật Lâm sắp mất kiên nhẫn, tính lấy can đảm nhìn qua thì đột nhiên, bờ vai hắn cảm nhận được áp lực. Thúy Linh nhẹ nhàng tựa vào hắn và nói, giọng run run, "Em yêu anh." Âm thầm thở phào một hơi, Nhật Lâm đưa tay vòng qua, ôm chặt lấy người con gái bên cạnh. Hắn khẽ thì thảo, "Anh yêu em." 7 giờ chiều tối, cổng biệt thự lại mở ra, Nhật Lâm chạy xe bô. Ba mẹ Thúy Linh lúc này đã ở phòng khách, đang ăn trái cây tráng miệng. Biết con gái đi chơi và ăn tối ở ngoài nên hai người cũng không đợi. Sau một lát, Nhật Lâm và Thúy Linh mở cửa bước vào. "Hai đứa về rồi hả?" "Lâm, lại đây ăn nho nè." Đây là loại trồng hữu cơ được sản xuất đặc biệt. Sản lượng hàng năm của nó rất ít, đã vậy giá thành lại cực cao, có tiền cũng không mua được đâu. Lần này, người lên tiếng đầu tiên là Thành Nam. Hắn thấy hai người về liền nổ pháo dằn mặt con dễ. Hoàng Lan cảm thấy buồn cười, đột nhiên nghĩ tới ba mình. Thật không biết lúc trước ông có như vậy không? Nhật Lâm nghe bố vợ nói, cũng chỉ lễ phép mỉm cười, dạ con với Linh đã ăn no rồi chú. Giờ cũng đã tối, con xin phép cô chú đi về luôn ạ. Ồ, vậy hả? Vậy thôi con về đi, lúc khác ghé qua chơi tiếp nha. Linh, con đưa Lâm ra cổng đi. Hoàng Lan lập tức xen vào, miễn cho chồng bà lại nghĩ ra chiêu gì mới. Dạ, con chào cô chú. Bái bai con. Thấy Hoàng Lan trừng ánh mắt, Thành Nam đành câm nín vây tay tiễn khách. Có điều lúc này, Nhật Lâm bỗng quay sang nhìn Thúy Linh, ô yếm nói, để anh tự mình ra được rồi. Em ở trong nhà đi, mắc công đẩy bộ mỏi tay. Dạ, vậy anh đi cẩn thận nhé, về tới nhớ nhắn tin cho em. Ok. Nhật Lâm gật đầu, sau đó chào mọi người xong liền nhanh chóng lên xe chạy đi. Để lại trong nhà hai vị phụ huynh đang trố mắt nhìn. Anh, hình như có gì sai sai. Hoàng Lan quay qua khều khều chồng, miệng thì hỏi nhưng cái mặt thì tươi cười rạng rỡ. Thứ anh bà cắn thật là sâu. Quả thật là kẻ tám lạ, người ngàn cân nha. Hoàng Lan lắc đầu cười thầm. Thúy Linh nghe được giọng điệu của mẹ, bỗng chốc mặt đỏ như táo chín. Nàng vội vàng đẩy xe tới thang máy, nhanh chóng chuồn êm. Lâm thật là xấu. Thành Nam nhìn đám nho xanh mơn mẫn, bỗng nhiên cảm thấy chua chua trong miệng. Thử. 20 giờ, phòng tu luyện. Sau khi về nhà và nhắn tin cho Thúy Linh, Nhật Lâm liền đi tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ. Sau đó hắn đi tới phòng tu luyện, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn và bắt đầu nghiên cứu huyền kinh. Về mặt tổng quan, huyền kinh không chỉ là một môn công pháp, mà còn ẩn chứa các nội dung liên quan đến đạo. Nói nôm na là các quy tắc vận hành của đạo. Từ dạng khoa học tự nhiên hiện đại cho đến cách vận hành của linh khí, tinh thần và linh hồn, huyền kinh đều lấy một dạng pháp tắc huyền ảo để ấn thác. Nói cách khác, huyền kinh không phải sách vở có thể ấn tải, mà chỉ có thể thông qua linh hồn truyền đạt trực tiếp. Không thể nói ra thành câu, chỉ có thể tự ngộ. Đây là đối với linh hồn, hay nói cách khác là ngộ tính phải cực cao. Hèn gì chỉ có tu luyện xong minh tưởng pháp tầng 1 mới có thể tiếp nhận. Huyền kinh không có phân tầng. Người tu luyện, lĩnh ngộ tới đâu, người mạnh tới đó. Mặc dù không phân tầng, nhưng khi hắn nhận được huyền kinh, đồng thời cũng nhận được một phần chú giải giúp hắn lĩnh hội huyền kinh tốt hơn. Trong chú giải thì có phân tầng thứ tương đối. Sinh cảnh. Vạn vật muốn thành hình, tất phải sinh. Đây là cảnh giới thứ nhất mà hắn hiện phải tu luyện. Thử xem sao. Nhật Lâm xếp bằng hai chân, mắt nhắm lại. Trong đầu hồi tưởng đến dạng huyền ảo đầu tiên trong huyền kinh, hắn dựa theo chú giải đi cảm ngộ. Cũng ngay lúc này, khi hắn bắt đầu tiến vào tầng sâu càng ngộ, cơ thể bên ngoài của hắn bỗng xuất hiện từng đạo ánh sáng trắng huyền ảo vây quanh. 23 giờ 45 phút, Nhật Lâm mở mắt, khuôn mặt tràn đầy rung động. Thật huyền diệu. Không biết dựa theo tốc độ này, chừng nào đạt được sinh cảnh tầng 1. Do không có gì để so sánh, nên Nhật Lâm cũng không biết mình tu luyện là nhanh hay chậm. Có điều Nhật Lâm chậm rãi nhắm mắt, đem cảm giác vươn ra xa. 5m, 10m, 20m, 30m trời. Tiến triển thật nhanh, trực tiếp tăng lên gấp rưỡi. Nhận ra không gian cảm ứng tăng lên rất lớn, Nhật Lâm thần tình khiếp sợ. Hôm qua hắn chỉ đạt có 20m, lần này 30m. Tốc độ này quá nhanh. Không biết là do hiệu quả lần đầu, hay đây là bình thường phải thế. Cũng may, lần này không xuất hiện tình huống kia. Hai chị em nhà dưới cũng hay thật, chuẩn bị không ít đồ ăn bánh trái để bên. Hóa ra là hai cái ăn hàng. Nhật Lâm thu hồi tinh thần, chuẩn bị đăng nhập chân thực ma huyễn. Dưới lầu, hai cô gái đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Chị, hôm nay ngày một, chị đóng tiền nhà cho Nhật Lâm chưa? Tên này sáng giờ chạy đâu không thấy. Cô gái nhỏ hơn nói, nàng tên Minh Yên. Chị chuyển khoản rồi. Chắc là hắn ra ngoài tụ họp. Mới chơi trò chơi xong, hẳn là có nhiều chuyện để tám. Người chị cả người thả lỏng, nhưng người hất mái tóc đã gần khô ra sau, lười biếng trả lời. Nàng tên Như Yên. Minh Yên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt híp lại, nở nụ cười danh manh nói, này, hay là chị tán hắn đi. Sau này tiền nhà khỏi phải trả, hì hì. Bớt nói nhảm. Cẩn thận hắn nghe được, tức giận thì mệt. Chỗ này ở tốt như vậy, chị không muốn chuyển ra ngoài. Như Yên cau mày trách. Nhưng nghe em nói như vậy, nàng cũng bất giác mỉm cười. Như Yên nhớ tới ngày đầu Nhật Lâm chuyển đến. Mặc dù đã được báo trước, nhưng lần đầu gặp mặt, nàng cũng thấy hơi lo lắng. Trước đây ở toàn con gái, đột nhiên giờ chỉ có mình nàng với hắn chung nhà, rồi gặp một tên cầm thú thì sao? Nơi đây ở quá tốt. Trước kia là gần trường học, giờ là gần công ty. Xung quanh siêu thị tiện ích đầy đủ, giá cả cũng phải chăng. Nàng lúc đó vì tiếc những thứ này, đầu nóng lên liều chấp nhận. Cũng may Nhật Lâm cũng là người đàng hoàng. Đúng ngày lấy tiền, còn lại chưa từng làm phiền hay tìm cớ nói chuyện tán tỉnh. Thậm chí, đôi lúc nàng cảm thấy tên này có phải giới tính có chút đặc biệt, yêu thích cái kia. Như Yên cũng không phải kiểu người tự luyến, nhưng nàng biết ngoại hình của mình hấp dẫn khác phái như thế nào. Từ thời đi học cho tới đi làm trong công ty, người theo đuổi nàng hai tay thêm hai chân đếm cũng không hết. Cũng may nàng có nhân duyên tốt, được sếp yêu quý cho ngồi vị trí tốt. Có địa vị có bảo kê, không ai dám đối với nàng bất kính. Theo đuổi nàng thì có, nhưng dám mở miệng lạ lơi với nàng thì không. Thôi dẹp, chuẩn bị đăng nhập. Cho này chị em mình phải tận lực, cơ hội chỉ có một lần thôi. Nhật Lâm lắc lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói. Dạ. Nghe chị hai nói vậy, Minh Yên cũng thu lại nụ cười, tinh thần tập trung. Chương 16, âm hàng khắp nơi và tăng lên. Chương 16, âm hàng khắp nơi và tăng lên. Chào mừng đến với chân thực ma huyễn không hát, Nhật Lâm đăng nhập vào game. Hắn cũng không nói nhiều, lựa chọn thay đổi dung mạo cho tính danh thứ nhì, sau đó đi vào ma huyễn đại lục. Tân thủ thôn. Nhìn khung cảnh quen thuộc, Nhật Lâm bỗng cảm thấy phấn chấn. Hôm nay giáng lên cấp 8 hoặc 9. Tranh thủ ngày mai hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng và nhiệm vụ chính tuyến thu lấy danh vọng, lên cấp 2. Như vậy là có thể mua sắm dung dịch kích thích tái sinh cơ thể rồi. Cố lên. Vừa đi vừa nghĩ, Nhật Lâm nhanh chóng tiến về lò rèn. Nơi đây còn có cái pháp trượng cần lấy. Lò rèn. Chào bác thợ rèn. Nhật Lâm lên tiếng chào hỏi. A, là ngươi hả? Tới lấy pháp trượng phải không? Ta để ở góc đằng kia, ngươi tự tới lấy giúp nhé. Thợ rèn đang bận công việc, thấy Nhật Lâm tới liền nói. Nhật Lâm đồng ý, chạy lại góc cầm lên pháp trượng và tiến hành tra xét. Pháp trượng tuyệt mỹ, sơ cấp, bạch ngân, dùng chư giác và ma tinh chế tạo, được rèn bởi thợ rèn thành danh đã lâu. Gia tăng ma lực 50, tăng tận 50, ma tinh dùng đúng chỗ rồi. Trông thấy thuộc tính, Nhật Lâm âm thầm kinh hỉ. Hắn lập tức trang bị lên người, ma lực tức khắc tăng lên 320. Cảm ơn bác nhà. Chào bác tôi đi đây. Nhật Lâm cũng không dây dưa, chào thợ rèn liền đi ra tân thủ thôn, tiến tới khu vực cấp 6. Người đánh chết. Người thu được. Hơn nữa tiếng sau, Nhật Lâm đi tới mục tiêu. Khu vực cấp 6 nơi đây, cây cối dày đặc, tầm nhìn không hề thông thoáng như những khu cấp dưới. Rõ ràng chỗ này không dành cho loài ăn cỏ. Kẻ đi săn lúc nào cũng có thể biến thành con mồi. Mỗi năm cấp là thay đổi. Trò chơi này cũng thật không dễ chơi. Nhật Lâm rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, không hề vội vàng mà từ từ tiến lên. 5 phút sau, con mồi đầu tiên trong ngày xuất hiện. Đây là một con linh miêu, so với trong thực tế to hơn gấp rưỡi, răng và móng vuốt dài và sắc bén. Tra xét. Ma hóa linh miêu đẳng cấp, 6 sinh mệnh, 600 công kích, 120 phòng ngự, 40 kỹ năng, tăng tốc. Miêu tả, linh miêu bị ma hóa. Chúng có thể gia tăng tốc độ nhanh chóng. Ồ, mọi thứ đều đúng quy cũ, nhưng đã xuất hiện kỹ năng. Trông thấy thuộc tính có thêm hàng kỹ năng, Nhật Lâm giật mình. Hắn cẩn thận tính toán và đưa ra phán đoán, 20m khoảng cách cũng đủ xa, dù nó sử dụng tăng tốc thì trong vòng 1 giây cũng không tới kịp. Mà công kích của nó đạt 120, mình cũng có thể chịu được. Ổn. Không có ẩn tính, Nhật Lâm cũng an tâm. Hắn bắt đầu thi pháp. Phong đao. 480. Gừ. Linh miêu đau đớn kêu lên, nhanh chóng quay đầu phóng tới kẻ thù. Lúc này, Nhật Lâm tính thi triển tiếp phong đao để kết thúc thì bỗng nhiên, dị biến phát sinh. Chỉ thấy con mèo kia nhảy phốc vào trong bụi rậm, cập theo bên hông phong tới. 70. Phong đao. 480. Gừ sinh mệnh tới đáy, ma hóa linh miêu ngã xuống. Người đánh chết ma hóa linh miêu, thu được 10 điểm kinh nghiệm, người thu được 400 đồng, người thu được 2 phần thịt, xương. Người thu được 2 bình hồi huyết dịch. Nhật Lâm nhìn sắc linh miêu, tim đập nhanh một đợt. Con bà nó, trò chơi này có thể làm cho người ta chơi vui vẻ được không? Hù chết người nha. Nhớ lại cảnh khuôn mặt mình dán sát vào hàm răng dữ tợn kia, móng sắc cắm vào người cùng với cảm giác đau nhức, Nhật Lâm lại dùng mình. Hắn cũng chỉ là một tên newbie, từ nhỏ chặt gà chặt vịt thì có, chứ nào từng đối diện cảnh tượng kinh dị này. Kinh nghiệm hoàn toàn là không. Cũng may hắn linh hồn cường đại, kịp thời chấn định. Nếu không gặp người bình thường, quên phóng luôn kỹ năng cũng không lạ. Phong cách tấn công của linh miêu chính là bản năng của giống loài, đương nhiên không cần miêu tả hay ẩn tính. Ngươi không biết là do ngươi thiếu hiểu biết, thế thôi. Chẳng lẽ gà biết mô biết đá cũng phải báo cáo ngươi? Nhật Lâm lắc đầu cười khổ, cái trò chơi này sung sướng và đau khổ cùng tồn tại a. Tiếp tục thôi, vừa đánh vừa qua cấp 7. Nhật Lâm cũng không định dừng lại nơi này, khu cấp 8 mới là mục đích cuối cùng của hắn. Ngươi đánh chết. Ngươi thu được. Ngươi đánh chết hắc linh miêu, thu được 40 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 500 đồng, ngươi thu được 2 phần thịt, xương. Ngươi thu được hộ ủng, nhìn con mèo to màu đen ngã xuống dưới chân, Nhật Lâm đem hộ ủng vừa mới thu được mà vào. Hộ ủng, đồng thau, gia tăng nhanh nhẹn một, hắn đã tới khu cấp 7, con linh miêu màu đen này là chủng ma hóa thứ 2. Hắc linh miêu đẳng cấp 7, sinh mệnh 700, công kích 140, phòng ngự 50, kỹ năng ẩn nấp miêu tả, linh miêu bị ma hóa. Đây là kẻ săn mồi kiên nhẫn, bị tấn công liền ẩn nút chờ đợi thời cơ. Đáng tiếc ta đã tắm qua máu, ngươi không có cửa. Nhật Lâm mở miệng tự sướng một phen, sau đó lại tiếp tục tiến lên. Quái càng ngày càng nhiều thủ đoạn, nhưng hắn cũng không e sợ mà càng ngày càng hưng phấn. Đây mới đúng nghĩa là chân thực ma huyễn a. Khu cấp 8, một con linh miêu có đôi mắt màu đỏ đang ẩn nút sau bụi cây, nhìn về bóng người phía trước chờ đợi con mồi tiến tới. Người đến không ai khác chính là Nhật Lâm. Sau khi tung hoành khu cấp 7, hắn đã có mặt tại đây. Linh miêu nhìn con mồi trước mặt đang quấy xuống quan sát gì đó thật lâu, trong lòng có chút thiếu kiên nhẫn. Nó rón rén đi tới thật chậm. 50m, 40m, 30m, 20m. Linh miêu đột nhiên dừng lại. Bản năng nói cho nó biết có nguy hiểm. Nhưng, con mồi vẫn đang quấy xuống, không hề có dấu hiệu tấn công. Một phút lại trôi qua, linh miêu quyết định tiến tới chút nữa. 18m, 17m, 15m phong đao. 460. Gào. Dính một phát phong đao. Linh miêu lập tức bay đầu bỏ chạy. Nhật Lâm thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Nhờ có hộ ủng mà tốc độ hắn tăng lên. Ha ha, ta chờ nãy giờ, mi chạy đi đâu? 460. Con mèo không cam lòng ngã xuống, dâng hiến kinh nghiệm. Ngươi đánh chết huyết nhãn linh miêu, thu được 60 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 600 đồng, ngươi thu được 2 phần thịt, xương. Ngươi thu được 2 bình hồi huyết dịch huyết nhãn linh miêu đẳng cấp, 8 sinh mệnh, 800 công kích, 160 phòng ngự, 60 kỹ năng, nhìn xa. Miêu tả, linh miêu bị ma hóa, có thể dễ dàng phát hiện con mồi từ xa. Đây là chủng linh miêu thứ 3, có thể nhìn xa. Cũng may mình phát hiện vết chân còn rất mới, kiên nhẫn quan sát mới thấy được con mèo đang dình này. Nhật Lâm cảm thấy giết quái kiếm kinh nghiệm càng ngày càng khó, giờ ngay cả ma thú biết chạy trốn cũng xuất hiện. Lên cấp tốn thời gian nhiều hơn rồi. Đành vậy, tiếp tục thôi. Cứ thế không biết qua bao lâu, âm thanh mong đợi vang lên. Ken, chúc mừng người chơi lên cấp 7, các hạng thuộc tính được gia tăng, có 10 điểm cơ sở để phân phối, có 1 điểm kỹ năng lại đem hết 10 điểm cơ sở tăng vô ma lực. Nhật Lâm kiểm tra bảng cá nhân. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 300, 1000, tài sản, 8 ngân. 3 mệnh tinh, 2 ma tinh, 4 thần tinh, không hồn tinh chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp 70, 2000, sinh mệnh 820, 3, 7 sơ cấp mệnh tinh, ma lực, phong 252, 90, 5, 7 sơ cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 420, 2, 7 sơ cấp thần tinh, phòng ngự, 42, 10, nhanh nhẹn, 10, 1, trang bị giáp tuyệt mỹ, pháp trượng tuyệt mỹ hộ hoàn, hộ ủng kỹ năng, phong đao, sơ cấp, đang phong tạo, cực, kỹ năng không gian, phong thiên đao, phong thiên luân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực toàn tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Sùng vật, không. Lực công kích phong đao đạt 542 rồi, giờ qua khu cấp 9. Không biết là chủng linh miêu mới hay con gì khác đây. Đẳng cấp tăng lên, Nhật Lâm quyết định đi qua khu mới. Hắn cất chân, hướng khu cấp 9 đi tới. Người đánh chết. Người thu được. Ý, nơi này dấu chân có chút khác. Đang vừa đi tới khu cấp 9 vừa giết quái, Nhật Lâm bỗng nhìn thấy dấu chân khác loại. Cũng là dấu của thú săn mồi, nhưng là loài nào nhỉ, số lượng cũng không ít. Đi xem thử. Do không có nhiều kinh nghiệm, Nhật Lâm cũng không nhận ra đây là của loài nào. Nhưng hắn hiện tại gan cũng lớn, liền cẩn thận lần theo dấu vết. Đi được một đoạn, Nhật Lâm tỏ ra nghi hoặc, có chút khác lạ. Nãy giờ đi đã một thời gian, theo lý là phải gặp huyết nhãn linh miêu rồi, nhưng giờ ngay cả bóng cũng chẳng thấy. Dựa theo kinh nghiệm từ những khu trước, huyết nhãn linh miêu mặc dù không phải thuộc loài quần tụ, nhưng cũng không sinh sống thưa như vậy được. Nếu hắn tính đúng, từ nay đến giờ ít nhất cũng gặp vài con rồi mới phải. Kệ, cứ đi liền biết. Ngồi đây suy đoán cũng chẳng ít gì. Nghĩ mãi cũng không ra, Nhật Lâm quyết định kiên trì đi tiếp. Lại thêm một đoạn thời gian trôi qua, hắn cuối cùng cũng đến đích. Chỉ thấy lúc này, ẩn trong đám bụi cây nhìn ra, hai mắt Nhật Lâm đang trừng lên thật lớn, miệng há hốc. Hắn nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chương 17, đầu lĩnh và gián điệp. Chương 17, đầu lĩnh và gián điệp khu vực cấp 8. Nhật Lâm hiện tại đang núp trong bụi rậm, trừng to mắt nhìn ra phía trước. Cách nơi này chừng 50m, một đàn sói khoảng 20 con đang thi nhau cắn xé những con linh miêu, chủng nào cũng có. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, ruột gan nội tạng rơi vãi, máu chảy khắp nơi. Đây là đang đóng phim kinh dị. Nhật Lâm người hơi run run. Cha xét. Nhắm vào con sói lớn nhất, Nhật Lâm thi triển chân thực toàn tra. Ma lang, đầu lĩnh, đẳng cấp 8, sinh mệnh 4000, công kích 500, phòng ngự 80, kỹ năng thống lĩnh, gào thét, phong tiễn. Miêu tả, sói bị ma hóa sinh ra biến dị, thức tỉnh một ít trí khôn, có khả năng chỉ huy đàn sói và cuồng hóa chúng. Lang Vương muốn mở rộng địa bàn, kêu nó dẫn một đám sói xâm chiếm lãnh thổ của Linh Miêu. Tuy tuân mệnh lệnh, nhưng thân là sinh vật có trí khôn, sói đầu lĩnh không muốn làm lính mãi mãi, nó muốn khuếch thổ xương vương. Đường đường là Lang Vương, không lẽ lại là xe? Ẩn tính, dạ tâm của nó bị Lang Vương phát hiện, vì thế đã âm thầm ra lệnh cho 4 tên tinh anh chuẩn bị. Chỉ cần thấy nó bị thương, liền đồng loạt lôi kéo đàn sói tấn công. Sói đầu lĩnh, thì ra là tranh giành địa bàn. Cũng thật bỏ tay. Hệ thống ngươi ngay cả gián điệp cũng dám bê vào đây, có phải sau này vô gian đạo, cung đấu cũng ra mắt? Nhật Lâm đối với chất chơi của hệ thống càng ngày càng bội phục. Chém gió thì cứ chém, hắn trong lòng đã có kế hoạch. Miêu tả sẽ có một ít gợi ý, nhưng ẩn tính thì hầu như là chỉ rõ nên làm thế nào. Biết vậy nhưng không dễ, Nhật Lâm cũng kiểm tra các kỹ năng của con đầu lĩnh này để xác định phương án rõ ràng. Thống lĩnh, có thể chỉ huy đám sói di chuyển và tấn công. Gào thét, gia tăng các hạng thuộc tính đám sói. Phong tiễn, phóng ra một mũi tên gió, công kích 200, tầm xa 30m, làm lạnh 1s. Không tâm nha. Phong tiễn cộng thêm ma lực, lực công kích của nó đạt 700. Mình chưa tới gần đã bay gần hết máu. Nhật Lâm lẩm bẩm. Nếu là dưới điều kiện bình thường, không chết vài lần để thử nghiệm là không tìm được nhược điểm này. Ai mà nghĩ đến phải đâm đầu vô sinh nó tí huyết đâu? Tí huyết thì làm nên chuyện gì, chết càng nhanh hơn. Mà nếu đánh bình thường, chỉ sợ chưa đánh được tới nó thì đã bị nó giết. Nếu may mắn còn chưa chết thì đám đệ cũng sẽ lập tức bổ đao. Mà như vậy thì lấy đâu ra cơ hội cho bọn kia làm phản? Cẩn thận kiểm tra những con tinh anh và đám sói còn lại, Nhật Lâm cũng không nhận ra có gì đặc biệt. Quả nhiên là đám chờ thời. Cách thông thường không được, vậy dùng cách phi thường vậy. Cũng may phong luân của mình đạt đăng phong tạo cực, sinh ra loại tác dụng phù hợp với trận này. Nhật Lâm củng cố tinh thần, chuẩn bị tiếp cận. Cũng không phải hắn không nỡ dùng phong tiến trạm, nhưng mà chiêu kia chỉ có một phát. Giết được đầu lĩnh với vài tên lắc nhắc, rồi lại để mấy tên còn lại xé xác hắn. Không thể dùng. Lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi mới là chân ái. Hành động, phong luân. Đi đến khoảng cách đã tính trước, Nhật Lâm bắt đầu thi triển kỹ năng. Một vòng bảo vệ xuất hiện quanh người, hắn nhanh chóng chạy tới khoảng cách 30m, vị trí mà ma lang đầu lĩnh có thể phóng thích kỹ năng. Gừ. Đầu lĩnh ma lang đang đứng cảnh giác bốn bên, trông thấy Nhật Lâm xông lại bèn há miệng rít lên. Nó há miệng, tức thì một đạo phong tiễn phóng tới. Miss. Phản hồi. 172. Gào. Thành công. Thấy ma lang mất máu, Nhật Lâm liền mừng rỡ, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Trong khi những con ma lang khác còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì bỗng nhiên, bốn tiếng kêu vang lên. Gào. 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 Ngay lập tức, đám sói liền quay lại tấn công con đầu lĩnh. Hôn chiến nổ ra. Lúc này, Nhật Lâm núp trong bụi cỏ hồi hộp chờ đợi. Mắt hắn không ngừng điều tra tình huống của đầu lĩnh ma lang. Ít phút sau, là thời điểm này, cảm thấy quân số của đám sói giảm mạnh, bốn con tinh anh và con đầu lĩnh đang quần nhau chết sống, Nhật Lâm bắt đầu phong tới, thì triển đại chiêu. 5 giây sau, phong thiên đao. Ngay lập tức, một đạo ánh sáng pha lẫn li ti màu bạc phóng ra, bay tới con đầu lĩnh cùng bốn con tinh anh còn lại. 10840, 10840, 10840, 10840. Một con số tổn thương kinh khủng bay lên. Cả sói đầu lĩnh và sói tinh anh không kịp cảm giác đau đớn liền ngã xuống. Ngươi đánh chết đầu lĩnh sói, thu được 500 điểm kinh nghiệm. Ngươi đánh chết tinh anh sói, thu được 200, ít 4, điểm kinh nghiệm. Ngươi thu được 2 kim, ngươi thu được 10 phần thịt. Ngươi thu được 20 bình hồi huyết dịch, ngươi thu được 20 binh hồi thần dịch, ngươi thu được hộ ủng tuyệt mỹ, bạch ngân, nhanh nhẹn bà, ma lực 20. Ngươi thu được đầu khôi tuyệt mỹ, bạch ngân, có thể gia tăng ma lực 30, pháp lực 30. Ngươi thu được dã lang tâm, dã lang tâm, dã lang chi tâm. Ẩn tính, quái ăn vào một chút sẽ phản bội, phát động trong vòng 1 giờ. Ngươi thu được 18 sơ cấp ma tinh, 4 sơ cấp thần tinh, 4 sơ cấp mệnh tinh kèn, chúc mừng người chơi lên cấp 8, các hạng thuộc tính được gia tăng, có 10 điểm cơ sở để phân phối, có 1 điểm kỹ năng ha ha ha, lại phát một đợt. Liên tiếp hệ thống âm thanh vang lên khiến Nhật Lâm sướng run cả người. Đem 10 điểm cơ sở tăng ma lực, hấp thu 3 ma tinh, 2 thần tinh, 5 mệnh tinh. Ngươi hấp thu 3 ma tinh, ma lực 60. Ngươi hấp thu 2 thần tinh, pháp lực 400. Ngươi hấp thu 5 mệnh tinh, sinh mệnh 1000. Nhanh chóng mang vào trang bị mới, Nhật Lâm mở bảng cá nhân ra xem. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 300, 1000, tài sản, 3 kim, 3 mệnh tinh, 2 ma tinh, 4 thần tinh chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 8, 0, 3000, sinh mệnh, 1840, 8, 8 sơ cấp mệnh tinh, ma lực, phong 334, 140, 8, 8 sơ cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 820, 30, 4, 8 sơ cấp thần tinh, phòng ngự, 82, 10, nhanh nhẹn, 10, 3, trang bị giáp tuyệt mỹ, pháp trượng tuyệt mỹ, hộ hoàn tuyệt mỹ, hộ ủng tuyệt mỹ, đầu khôi tuyệt mỹ kỹ năng, phong đao, sơ. Đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, phong thiên đao, phong thiên luân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực toàn tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Sùng vật, không. Phong đao tổng công kích đạt 674 rồi, càng ngày càng mạnh a. Nhìn thuộc tính quá trâu, Nhật Lâm cảm thấy vui sướng, dáng hôm nay lên luôn cấp 9. Đi nào. Đóng lại bảng, hắn cất bước tiến về khu cấp 9 và cấp 10. Trong lúc Nhật Lâm đang di chuyển, thì tại một nơi nào đó thuộc khu vực cấp 5. Một nhóm gồm 3 pháp sư, 2 chiến sĩ đang vừa ngồi nghỉ ngơi sau chiến đấu vừa trò chuyện. Nếu Nhật Lâm có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra một người trong đó, chính là Thanh Hà, cô gái từng chào mua tiền và thông tin của hắn. Phó tổng, chúng ta có 2 người đã chết 2 lần rồi.
còn tiếp tục không? Một người trong nhóm lên tiếng, nghe giọng điệu như là có ý muốn rút lui. Hiện nay theo tiến độ, nhóm Thanh Hà nàng ở Tân Thủ thôn có lẽ là tấn cấp nhanh nhất. Có tập đoàn hậu thuẫn, tiền bạc, nước thuốc trang bị các tiểu điều không thiếu. Toàn bộ điều là cao cấp nhất. Cho tới hiện tại, tất cả đều đạt cấp 5. Bọn họ vốn định đi cấp khu cấp 6 luyện cấp, nhưng giữa đường lại phát hiện bái tinh anh. Mọi người lập tức mừng rỡ, suy đoán đây hẳn là con tinh anh đầu tiên xuất hiện trong Tân Thủ thôn. Giết nó biết đâu được phần thưởng gì đặc biệt. Mặc dù có xem miêu tả, nhưng nhóm nàng là lần đầu chơi trò chơi, nào biết giang hồ hiểm ác. Suy nghĩ cũng không ra cái gì liền quyết định tấn công thử. Thế là tất cả đều bị đưa về thành dưỡng sức. Tân Thủ thôn dù tử vong không bị tổn thất gì, nhưng có quy định 1 giờ sau đó không thể ra thôn, cần ở tại chỗ để khôi phục tinh thần. Lại qua hơn 1 giờ, tiếp tục lại có 2 tên trong bọn về thành, hiển nhiên đều là chiến sĩ. Còn lại 3 pháp sư do đánh xa nên kịp chạy thoát. 2 lần tiến đánh đều lấy thất bại mà quay về, thậm chí lãng phí không ít thời gian. Vì vậy hiện tại có người thoái chí cũng là bình thường. Trong gờ giúp có ai có ý tưởng gì không? Thanh Hà hỏi. Cũng chưa có, vài người có ý tưởng nhưng cũng không khả thi. Thanh Hà nghe vậy liền trầm mặc trong chốc lát. Trong gờ giúp cũng không phải bao gồm toàn bộ nhân viên của tập đoàn, chỉ có thành viên nồng cốt có thể tin tưởng được mới có thể tham gia. Mà những người này, hầu hết đều là tinh anh, thân mang trọng trách. Bọn họ đối với game cũng không hề có hứng thú. Nếu thật ham thích chơi game thì họ đã không ở vị trí này. Đấu đá thì họ rất rành rọn, nhưng chơi game thua. Tập đoàn cũng không phải vua, ai cũng phải nghe lệnh. Huống chi đây là thời kỳ nhạy cảm, có người nhìn chằm chằm, muốn uy hiếp kẻ khác cũng không dám. Ở khía cạnh khác, đây là thời hiện đại. Nhân viên bình thường ngoài mặt sẽ cung cung kính kính, đó là vì họ cần miếng cơm. Nhưng nếu miếng cơm đã tạm đủ, có cơ hội đạp tập đoàn vươn lên tại sao lại không làm? Trong trò chơi ai biết ai là ai, lực uy hiếp của tập đoàn giảm đi rất nhiều. Nếu thật đem hết toàn bộ nhân viên vô, dù không may trong gờ giúp có kẻ hai lòng không xuất lực, lại lấy thông tin miễn phí cho mình dùng hay đem bán, đó là ngập trời tai ương. Hai, đáng tiếc chị hai quá xui xẻo, rơi vào cái thôn không có một người của tập đoàn. Dù cho có dùng tiền mời chào, hoạt động cũng không như ý. Nghĩ tới tình cảnh tập đoàn hiện tại, ông nội và các trưởng bối bị nhốt, ba mẹ cô dì bị giam lỏng không chơi được, chỉ còn mình và chị. Một dòng nước mắt bất giác chảy xuống. Mình có lẽ thật sự không xứng làm phó tổng. Chương 18, chơi tới bến VSC chơi xong dòng. Chương 18, chơi tới bến VSC chơi xong dòng. Khu vực cấp 9. Nơi đây là một cảnh tượng hỗn loạn. Nhật Lâm tới đây đã hơn 1 giờ, giết cũng không ít quái. Có điều hắn phát hiện, nơi đây không phải chỉ có một loài hoạt động, mà là có tới 2. Các chủng linh miêu thì không nói tới. Ngoài đám này ra, còn có một đám sói khác cũng tồn tại nơi đây. Bọn chúng đang cùng linh miêu tiến hành tranh đoạt địa bàn. Cứ đà này, không chừng chưa tới khu cấp 10 cũng đã lên cấp. Nhật Lâm phán đoán, quái chủ đạo nơi đây là loại linh miêu có 4 mắt, tứ nhãn linh miêu. Nhớ lại những đặc tính của các chủng trước, Nhật Lâm suy đoán có lẽ biến hóa về mắt là đặc điểm chính của loài này. Tứ nhãn linh miêu đẳng cấp 9 sinh mệnh, 900 công kích, 180 phòng ngự, 90 kỹ năng, mê hoặc có thể làm tăng thời gian thi triển kỹ năng lên 1S, hiệu quả 10S, không chống chết. Miêu tả, linh miêu bị ma hóa phát sinh biến dị. Ánh mắt của nó rất quỷ dị, hãy cẩn thận. Ẩn tính, nếu thấy địch nhân quá mạnh, nó sẽ chạy trốn và kêu gọi đồng bọn tới trả thù. Ồ, đã xuất hiện loại kỹ năng này rồi sao? Trông thấy năng lực của kỹ năng, Nhật Lâm có chút kinh ngạc. Đây là loại kỹ năng đột phá, làm tăng thời gian thi phát. Dù chỉ 1S nhưng đã rất ghê gớm. Bọn này nếu đánh hội đồng thì khá là nguy hiểm. Đám ma giáp chư, số lượng xuất hiện tối đa chỉ có 5 con. Nhưng ở đây là không giới hạn, chúng kéo cả 100 con cũng được. Nếu không cẩn thận là có khả năng bị bao vây. Cho nên cách tốt nhất là xử lý sạch, đừng để chúng chạy thoát. Cũng nhờ thấy được cẩn tính, Nhật Lâm luôn cố gắng trợ giúp đám mèo này siêu thoát nhanh nhất, không để loạn. Ngoài ra, kẻ thù của chúng, Ma Lang, cũng không dễ trêu. Ma Lang đẳng cấp 9 sinh mệnh, 900 công kích, 190 phòng ngự, 90 kỹ năng, quân nộ miêu tả, dã lang bị ma hóa. Rất thích đi theo bầy. Quân nộ, khi đi từ 3 con trở lên, lực công kích tăng 60 ẩn tính, do khu vực này linh miêu còn thống trị, chúng không dám đi đông. Một nhóm khoảng từ 1-3 con, nhưng đi khá gần nhau. Đây chính là đánh nhỏ thì đến một đám. Hai giống loài này đều không phải là đèn cạn dầu nha. Âm hàng đấu âm hàng. Trải qua gần 1 giờ, Nhật Lâm xem như cũng thích ứng. Linh miêu thì không cho chạy, còn ma lang thì 1-2 con mới giết, 3 con thì hắn bỏ qua. Bởi giết không kịp. Hắn tiếp tục từ từ tiến tới. Đột nhiên, gào, gừ, âm thanh của linh miêu và ma lang vang lên liên tục khắp khu rừng, lại có vẻ đang cùng hướng về một nơi nào đó. Chơi lớn. Mắt Nhật Lâm sáng lên, nhìn về một hướng. Nghe tiếng kêu, hắn suy đoán số lượng hai bên ít nhất cũng cả 100 trở lên. Nơi kia chắc chắn đang có đại chiến nổ ra. Biết thì biết vậy, nhưng Nhật Lâm không vội đi qua ngay mà nhanh chóng tìm một bụi cây rậm rạp, chui vào nấp thật kỹ. Qua nhiên trong vòng mấy phút, hai giống loài ma lang và linh miêu thay nhau trượt qua hắn, chạy về một hướng. Chúng vừa chạy vừa chém giết, âm thanh gào thét vang khắp rừng. Nằm chờ thêm 5 phút, Nhật Lâm cảm thấy không còn con nào chạy qua nữa liền bật dậy, dựa vào âm thanh của bọn chúng mà cẩn thận chạy tới. Vài phút sau, Nhật Lâm đã đi tới hiện trường. Trước mắt hắn lúc này là một cảnh tượng hoành tráng, so với phim bom tấn càng bom tấn. Hai giống loài, một bên lấy ma lang đầu lĩnh chỉ huy, một bên là lấy linh miêu đầu lĩnh chỉ huy, đang lao vào nhau chém giết. Thây đổ khắp nơi, máu chảy thành suối. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhật Lâm cả người đều nổi da gà, biểu tình cực kỳ rung động. Đây chính là Hắc Ám Xâm Lâm Pháp Tắc. Hắn lắc đầu cảm khái, cùng là loài ăn thịt, gặp nhau tất có một bên chết hoặc bị thương. Cha xét,
lấy lại bình tĩnh, Nhật Lâm bắt đầu kiểm tra. Ma Lang, đầu lĩnh, đẳng cấp 9 sinh mệnh, 4500 công kích, 550 phòng ngự, 100 kỹ năng, thống lĩnh, gào thét, phong tiễn. Miêu tả: sói bị ma hóa sinh ra biến dị, thức tỉnh một ít trí khôn, có khả năng chỉ huy đàn sói và cuồng hóa chúng. Lang Vương muốn mở rộng địa bàn, kêu nó dẫn một đám sói xâm chiếm lãnh thổ của Linh Miêu. Ẩn tính: nó biến dị có vấn đề, tinh thần bất ổn, mỗi lần đánh nhau là đánh tới chết. Cũng may có Lang Vương kìm hãm, nó chưa bị dồn vào tử địa lần nào nên vẫn còn nhảy nhót tới giờ. Linh Miêu đầu lĩnh tử nhãn Linh Miêu, đầu lĩnh, đẳng cấp 9 sinh mệnh, 4500 công kích, 530 phòng ngự, 100 kỹ năng, thống lĩnh, mê hoặc, đột tiến. Miêu tả: Linh Miêu bị ma hóa sinh ra biến dị, thức tỉnh một ít trí khôn, có khả năng chỉ huy đàn Linh Miêu, rất căm thù bọn sói nhưng sợ chết. Ẩn tính: mỗi lần đánh nhau chỉ còn ít máu, nó liền sử dụng đột tiến chạy về hang ổ ở tọa độ xì. Quá hảo diệu, một tên thì chơi tới bến, còn một tên thì chơi song rong. Trông thấy ẩn tính, Nhật Lâm thật bội phục kẻ nghĩ ra những thứ này. Hắn nhận xét, không có ẩn tính phản bội. Xem ra cấp đầu lĩnh mỗi con có mỗi cách giết riêng rồi. Trong chân thực ma huyễn, quái cũng có hai kiểu, bình thường và bù dữ lệ. Quái dạng bù dữ lệ thường là quái có kèm nhiệm vụ hay là một đầu mối, lời giải cho nhiệm vụ khác. Độ khó giết chết chúng tuy khác nhau nhưng đa phần đều có cách giết cho đỡ tốn sức. Còn quái thường thì đa số không có chỉ dẫn hay gợi ý gì nhiều, chỉ có dùng số lượng, máu và tiền đi mài cho tới chết. Ngoài ra còn có một số loại quái trung trung, không quá mạnh nhưng cũng rất khó giết. Dạng quái này thường có tiểu đệ đi theo rất đông, rất khó dùng cách đánh hội đồng. Điển hình chính là hai tên trước mặt. Dạng này thì lúc có ẩn tính gợi ý, lúc thì không. Bây giờ phong thiên đao còn làm lạnh, vậy chỉ có thể trông chờ vào phong thiên luôn rồi. Có ẩn tính, Nhật Lâm liền suy nghĩ được cách đối phó. Hắn dựa theo tọa độ hang ổ của Linh Miêu đầu lĩnh mà di chuyển, tới đón đầu hướng chạy của con mèo này. Lúc này trên chiến trường, chiến đấu vẫn diễn ra kịch liệt, nhưng phần thắng đã bắt đầu nghiêng về đám ma lang. Điều này cũng phản ánh tính cách của giống loài. Một bên thì thích hội đồng, còn bên kia thì thích chơi âm và chỉ lo chạy. Ngay cả kỹ năng cũng thể hiện điều đó. Không đoàn kết thì thất bại là lẽ đương nhiên. Nhìn chiến trường phía xa, Nhật Lâm kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Còn chút nữa ngay thời điểm này. Phong Thiên Luân. Nhật Lâm canh chuẩn thời điểm, sử dụng tuyệt chiêu. Chỉ thấy chiến trường lúc này, Linh Miêu đầu lĩnh đã nỏ mạnh hết đà, nó hét lên một tiếng liền sử dụng đột tiến bỏ chạy về hướng hang ổ phong đao. 574. Gào. Linh Miêu đầu lĩnh chưa kịp nhìn thấy đối thủ liền ngã xuống. 584. Người đánh chết. Người thu được. Xong một em, đến em còn lại. Tiện tay xử thêm một con Linh Miêu tinh anh chỉ còn chút máu, Nhật Lâm không để ý âm thanh thu gặt, tiếp tục tiến lên giúp sói đầu lĩnh đi theo Linh Miêu bầu bạn. Miss 574. 574. Sói đầu lĩnh trông thấy Nhật Lâm giết chết đối thủ của nó, cũng không hề sợ hãi mà tiếp tục phóng tới tấn công. Đám sói cũng lao tới, bọn Linh Miêu lúc này đã chạy tan tác. 30S vô địch, tương đương với 30 phát phong đao. Nhưng bị dính mê hoặc tăng lên 1S thi triển nên chỉ còn 15 phát. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Nhật Lâm chẳng những không lùi mà còn giả bộ hùng hổ sân tới. 574. Gào. Người đánh chết. Người thu được. Sói đầu lĩnh ngã xuống. Tinh anh ngã xuống. Đàn sói mất đi chỉ huy, lại thấy kẻ thù quá mạnh đánh không chết bèn bỏ chạy tán loạn. Nhật Lâm cũng canh còn 5S, vắt chân lên cổ hướng một chỗ ít sói nhất phóng đi. 5 phút sau, Nhật Lâm đi tới một nơi vắng vẻ, ngửa mặt lên trời cười to, ha 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 thật quá kích thích. Trải qua một hồi hưng phấn, hắn ngồi xuống nghỉ mệt và bắt đầu kiểm kê tài sản thu được. 6 kim, 2 hộ ủng tuyệt mỹ, 2 đầu khôi tuyệt mỹ, miêu nhãn, chiến lang tâm, 32 sơ cấp ma tinh, 8 sơ cấp thần tinh, 8 sơ cấp mệnh tinh. Miêu nhãn, dùng để chế tạo đầu khôi. Ẩn tính, có thể giảm 0.5S thi triển kỹ năng. Chỉ có tác dụng với kỹ năng sơ cấp. Đối với kỹ năng thi triển từ 1S trở xuống không có tác dụng. Chiến lang chi tâm, dùng để chế tạo vũ khí cho chiến sĩ. Ẩn tính, gia tăng ma lực 52 cái đều không dùng được, lỗ nặng A. Nhìn hai loại công dụng của miêu nhãn và chiến lang tâm, Nhật Lâm chỉ có thể chạy nước dãi, thở dài một hơi. Ý, đẳng cấp cũng lên 9. Quá tốt, không cần chạy lên khu cấp 10 nữa, thời gian cũng không còn kịp rồi. Phát hiện mình đã lên cấp, Nhật Lâm liền vui vẻ trở lại. Hắn quyết định, bây giờ nên đi về thôi, từ đây về mất cả tiếng, quá tốn thời gian. À không biết chừng nào mới có thể sử dụng tọa kỵ. Mới là tân thủ thôn mà mỗi khu vực đã rộng lớn thế này, không biết lên thị trấn thì còn thế nào. Không có tọa kỵ, chỉ riêng việc đi đi về về chỉ sợ đã chiếm hơn một nửa thời gian. Vậy thì còn luyện cấp thế nào? Cam giam một lát, Nhật Lâm đem điểm cơ sở tăng vô ma lực, cũng sử dụng một ma tinh, một mệnh tinh gia tăng ma lực và sinh mệnh. Sau đó, hắn liền khởi hành trở về thôn. Chương 19, tội ác của một tập đoàn. Chương 19, tội ác của một tập đoàn khu vực cấp 5. Nhật Lâm nhìn bảng thuộc tính con tinh anh song giác ma trư trước mặt, cảm thấy im lặng. Song giác ma trư, tinh anh, đẳng cấp 5 sinh mệnh, 1000 công kích, 130 phòng ngự, 40 kỹ năng, cùng nộ, khi bị công kích sẽ phát động, tốc độ và lực công kích tăng mạnh, miêu tả, trong quá trình ma hóa, giá trư sinh ra biến dị. Bởi vì hình dạng khác với đám tiểu đệ nên cực kỳ bài xích chúng. Ẩn tính, nó ghét bọn heo này và cả mùi thịt của chúng. Nếu gặp số lượng lớn nó sẽ mất khống chế. Thêm một cái sừng. Chỉ là thêm một cái, còn lại không có gì khác. Thuộc tính vẫn y chang, kể cả cách giết nó cũng vậy. Hệ thống, ngươi làm vậy có phải quá mất thân phận? Dù gì cũng là siêu cấp ai, tạo ra một dữ lệ khác cũng đâu có gì khó đối với ngươi. Cần gì phải làm cái tiểu bình mới rượu cũ? Nhật Lâm đối với cách làm của hệ thống không còn gì để nói. lúc thì hoành tráng hoa lệ đến tuyệt mỹ, lúc thì nhìn tình huống này, hắn ngờ rằng câu chuyện của ông thợ rèn kia cũng biến thành thù của ông ngoại, phận của bác trai bê bê. Làm nhảm vài câu, Nhật Lâm tiếp tục đi tiếp. Giờ có giết nó cũng chẳng thu được gì, mắc công lại mang tiếng ỉ lớn như quái. Đột nhiên, nhắc nhở, có người chơi trong vòng 1000m, kỹ năng liên quan đến không gian hệ ở trạng thái đông lạnh. Nghe thông báo, Nhật Lâm giật mình, mở cột kỹ năng ra xem thì quả nhiên thấy Phong Thiên Đao và Phong Thiên Luân đã biến thành màu đen, không phải màu xám như đang chờ hết CD. Hắn cũng không lo lắng, chỉ nhún vai, cũng không sao, dù gì cũng hết dùng rồi. Hiện giờ mọi người có khi đã lên cấp 5 cấp 6. Khu vực cấp 6 chắc cũng đã có lác đác vài người chơi rồi. Ở đây có người cũng bình thường. Bỏ qua chuyện này, Nhật Lâm đi thêm khoảng 800m liền nhìn thấy người chơi. Ồ, là cô ta. Hắn nhận ra một người. Cũng không phải ai xa lạ, chính là Thanh Hà. Cha xét. Nhìn thấy nàng, Nhật Lâm đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện với Thùy Linh chiều nay. Hắn cảm thấy tò mò liền kiểm tra. Ý, sao vẫn là cấp 5? Chết một lần, còn có hai người chết hai lần. Hóa ra là vậy. Nhìn tình trạng của đám người một lát, Nhật Lâm đoán được đại khái. Cô nàng này hẳn là muốn giết con quái tinh anh. Đáng tiếc chết một lần thì may mắn chạy được. Bây giờ đánh thì đánh không lại, bỏ thì tiếc, nên vẫn quanh quẩn ở đây vừa luyện cấp vừa chờ thời. Cũng là liệu bị a. Nhật Lâm cảm khái. Lúc này bên phía đối diện, nhóm Thanh Hà thấy Nhật Lâm xuất hiện liền âm thầm cảnh giác. Tân thủ thôn mặc dù không cho cờ, nhưng giành quái là không cấm, ai mạnh người đó hưởng. Thanh Hà có chút căng thẳng. Nàng không nhận ra Nhật Lâm, lo sợ hắn phát hiện vị trí của quái tinh anh thì đi báo người khác. Nàng cũng không nghĩ đến chuyện Nhật Lâm tranh quái, hắn chỉ có một người mà thôi. Nàng đâu biết độ biến thái của kẻ trước mặt. Hello. Nhật Lâm biết họ lo lắng cái gì nên cũng không trêu chọc. Hắn giơ tay chào hỏi một cái liền đi tiếp. Vừa đi, Nhật Lâm vừa nghĩ tới câu chuyện Thủy Linh kể cho hắn chiều nay. Tội ác của một tập đoàn. Nguyên bản ngũ đại tập đoàn không phải là những tập đoàn hiện tại. Trước đó bọn họ không có chữ đại mà chỉ là tập đoàn nhất lưu mà thôi. Nhưng tên kia xuất hiện, ép bọn hắn hỗ trợ thành lập liên minh. Còn ra tay xử lý các đại tập đoàn cùng hung cực ác trên toàn thế giới. Bọn hắn nhờ vậy nương thế mới có thêm chữ đại. Nhưng thành lập liên minh chỉ là bước khởi đầu, quét hắc ám liền tới sau. Ngũ đại tập đoàn cũng không phải thật trong trắng chỉ là so với những đại phía trước, bọn hắn chỉ là ít đen hơn một chút mà thôi. Điển hình như tập đoàn giải trí Nguyên Quang của ông ngoại Thùy Linh. Ở mảng nghệ nhân minh tinh, mặc dù không công khai ra mặt ép buộc, nhưng ai muốn thượng vị, trở thành nhân thượng nhân, danh và lợi song thu thì phải đi con đường hắc ám. Ngoại lệ hiếm như lá mùa thu. Đây cũng là căn nguyên dẫn đến tai nạn của Thùy Linh và tình cảnh gia đình nàng hiện tại. Tai nạn của nàng thật ra không phải là trùng hợp mà là có kẻ cố tình gây ra, một minh tinh nổi tiếng. Vị minh tinh kia dù công thành danh thoại, cuối cùng cũng chịu không được những ngày tháng quất đủ. Trong con dằn vặt đau khổ, cô ta đã viết thư tuyệt mệnh rồi tiến hành trả thù. Ông ngoại và cao tầng luôn có bảo vệ, cô ta không ra tay được. Vì vậy bèn lợi dụng tất cả các mối quan hệ có thể có để biết được sinh hoạt và thói quen đi lại của Thùy Linh, cháu gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn. Kết quả là dẫn đến tình trạng hiện tại. Khi Thùy Linh tỉnh lại, chỉ thấy ông ngoại ngồi ôm đầu túi gầm mặt trên ghế, ba nàng thì chỉ tay vào mặt ông gầm lên đầy giận dữ, mẹ nàng đứng gần đó chỉ biết ôm mà khóc. Đó là lần đầu tiên nàng thấy ba nàng như vậy. Của ngươi là một chủ tịch đại tập đoàn, chuyện ác của ngươi ta không muốn nói. Nhưng ngươi làm ác sao ngươi không lãnh quả báo, lại để cháu gái ngươi lãnh hay. Nàng lúc đó tâm trạng đang rất tuyệt vọng, nhưng thấy ba và ông ngoại như vậy, cũng cố gắng mở miệng, lấy cái chết uy hiếp để ép mọi người bình tĩnh lại. Sau đó, ba nàng và ông ngoại trở mặt. Thật ra chỉ có ba. Ông ngoại ngay đêm đó, liền đem hai chân mình cũng chặt đứt. Ông đem 9 phần tài sản phát ra ngoài, đền bù tội lỗi bấy lâu nay của mình. Toàn bộ hoạt động của tập đoàn gần như đình trệ. Căn cơ vẫn còn, nhưng lòng người chia rẽ. Cứ nghĩ cái chết của một đại tập đoàn là không tránh khỏi. Ai ngờ, quét hắc ám tới. Liên minh đối với hành động của ông ngoại lại kịch liệt tuyên dương. Không những không dí vào chỗ chết, ngược lại chừa cho ông và tập đoàn một con đường sống. Đối với các đại tập đoàn khác, kẻ chủ chốt và thành viên nồng cốt chung một ruột là phải bị bắt nốt, chỉ có một ít người không phạm quá nhiều pháp luật mới có thể chỉ bị giam lỏng. Còn bên này, ông ngoại và một vài người may mắn thì cũng chỉ bị giam lỏng mà thôi. Dù không được vào chân thực ma huyễn, nhưng so với những người cùng thời cùng địa vị cũng đã là rất tốt. Em muốn giúp ông ngoại và mọi người. Thùy Linh nhìn Nhật Lâm, ánh mắt kiên định nói. Được, chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhật Lâm nắm chặt tay nàng, chịu mến nói. Cảm ơn anh. Đừng nói vậy. Thì. Nhật Lâm vừa đi vừa tiếp tục hồi tưởng. Thanh Hà. Em biết chị ấy. Tình cảnh tập đoàn chị ấy còn tồi tệ hơn nhiều. Đây là lời nói của Thùy Linh, sau khi nghe hắn nói về việc gặp gỡ Thanh Hà trong game và hỏi nàng có biết cô ta không. Toàn bộ gia tộc, thành viên nồng cốt bị bắt, bị giam lỏng. Giờ điều hành tập đoàn chỉ còn một ít người. Hai chị em Thanh Vân và Thanh Hà là người thừa kế duy nhất còn có thể hoạt động trong chân thực ma huyễn. Cũng không phải con cháu ruột của họ chỉ có nhiêu đây, nhưng bọn họ đều có tội ai chuyển nhân của tập đoàn, quyền thế trong tay mà không làm vài chuyện hắc ám thì thật có lỗi với danh phú nhị tam đại. Hai nàng xem như là còn trong trắng của cục. Nghĩ tới đây, Nhật Lâm đống chốc dùng mình. Nếu không phải ông nội Thùy Linh hối cải quay đầu, nếu ba mẹ nàng không có công ty riêng cùng với không phạm pháp, e rằng giờ đây cả tập đoàn chỉ còn mình nàng. Nghĩ tới cảnh một cô gái có khiếm khuyết phải vì gia tộc mà bôn ba, tim Nhật Lâm đống nhiên đau nhói. Im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn thở dài, mở bảng quan hệ ra Thanh Hà, gửi lời kết bạn. Không biết tên kia và liên minh nghĩ thế nào. Chỉ bắt chỉ giam lỏng, tội thì đã định nhưng không xử, chẳng những thế lại cho bọn họ một chút hy vọng. Nhật Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời lúc này đã đứng bóng, ánh nắng chói chang lúc gần lúc hiện sau những đám mây đen báo hiệu một tương lai vô định. Qua một lúc lâu, ánh mắt hắn chuyển từ mê mang sang kiên định. Mặc dù có chút lo chuyện bao đồng, nhưng thế giới này không nên trở thành một lò sát sinh. Cũng có vài thứ không nên để một vài cô gái phải gánh vác. Ngày phán xét, ta Nhật Lâm nhất định sẽ có mặt. Chương 20, giúp đỡ chương 20, giúp đỡ khu vực cấp 5. Lâm Chi Linh muốn kết bạn với ngươi. Đồng ý từ chối cho vào sổ đen. Ồ, Lâm Chi Linh. Ai vậy nhỉ? Thanh Hà đang giết quái thì nhận được yêu cầu kết bạn của Nhật Lâm. Nhóm của nàng đã quyết định đi giết con tinh anh kia lần cuối, nếu không được thì đành từ bỏ. Dù gì hiện giờ cũng không còn thời gian, có chết thì cũng không có gì tổn thất. Ai vậy Thanh Hà, quen không? Một người trong nhóm thấy vậy liền hỏi. Không. Thanh Hà đáp. Vậy coi chừng lại gặp lừa đảo hay tên háo sắc nào nữa. Một người khác nghe vậy liền lắc đầu. Thanh Hà vừa có ngoại hình xinh đẹp, vừa lại có tiền. Trước đó cũng đã có không ít kẻ vì sắc, vì tiền hoặc cả hai cố ý tiếp cận nàng hòng kiếm trác. Đám này là nghĩ, nếu sắc là giả, tiền hẳn cũng không giả phải không? Ai biết nàng cũng không phải tụi con. Mặc dù trình độ chơi đêm là thóc, nhưng thương trường lại là gà khủng, là sói. Người thừa kế của đại tập đoàn cũng không phải chỉ trưng cho đẹp. Muốn lừa nàng, không có cửa. Nghe người trong nhóm nói, Thanh Hà nhún vai, không sao, cứ chấp nhận đã. Nếu đúng là vậy thì tiện thể kéo đen, đỡ phải bị quấy rối suốt. Trong chân thực ma huyễn, không kết bạn thì không nhắn tin được, trừ khi gặp mặt trực tiếp. Nhưng gửi lời mời kết bạn thì có thể lặp đi lặp lại. Đây là thiết lập để phòng bị người quên. Nếu không bị kéo đen, hoàn toàn có thể gửi tới mùa quýt năm sau. Chấp nhận. Thanh Hà chấp nhận, sau đó nhắn luôn, xin chào. Người là ai vậy? Cô muốn giết con tinh anh kia. Hả? Tin trả lời tới thật nhanh, nội dung của nó cũng khiến Thanh Hà sững người, bật thốt lên. Mọi người thấy vậy bu lại. Thanh Hà cũng đem màn hình tin nhắn hiện ra cho mọi người nhìn. Một người sau khi xem xong liền kinh hô, trời, sao hắn biết chúng ta muốn giết tinh anh? Chẳng lẽ là tên lúc nãy? Không ổn. Hắn muốn tống tiền. Một người khác cũng la lên. Thanh Hà cũng nghĩ như vậy. Ở đây chưa từng có người đi qua, chỉ có tên lúc nãy. Có lẽ hắn cũng phát hiện con quái tinh anh kia, thấy bên mình tỏ ra cảnh giác nên đoán bên mình cũng biết và định tới giết. Nàng lo lắng nói, nếu hắn đem chuyện này bán ra hay rêu rao lên, việc chúng ta cố gắng từ sáng tới giờ xem như là công cốc. Dù bây giờ không giết được, nhưng qua ngày mai, mọi người có thể sẽ có cách. Nhưng nếu bị người khác biết được, e rằng bị đỡ cờ giành quái. Thanh Hà không nói tiếp, nhưng mọi người ai cũng biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Một người tức giận hét lên, không lẽ phải chịu hắn uy hiếp? Chúng ta đường đường là đại tập đoàn A. Hai. Đại tập đoàn. Nếu không phải chân thực ma huyễn xuất hiện, bọn họ cho chúng ta một cơ hội thì bây giờ có lẽ nên gọi là cố đại tập đoàn rồi. Im miệng. Một người khác nghe vậy liền gầm lên. Xin lỗi. Nhưng đã muộn. Lời nói này vừa ra, không khí liền chìm xuống đáy cốc. Thanh Hà túi đầu cắn chặt môi. Xin lỗi phó tổng. Tôi không có ý đó, chỉ là. Người kia thấy nàng tâm trạng xa xút, rối rít xin lỗi nhưng không biết phải làm gì. Hắn cũng không biết an ủi thế nào. Dù sao chuyện này vốn là sự thật, cũng chẳng thể nói ngược lại. Trải qua một lúc lâu, Thanh Hà cuối cùng ngẩng đầu, kiên quyết nói, sau này xin đừng gọi tôi là phó tổng, gọi Thanh Hà được rồi. Tôi biết mọi người đều là tiền bối, cũng là những người mà ông và ba mẹ tin tưởng nhất. Có thể may mắn được gặp mọi người trong thôn Âu cũng là phước phần của tôi. Bây giờ, tôi không thể hứa hẹn chuyện gì, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, hết sức. Đúng vậy, không thể bỏ cuộc, chúng ta đã không có đường lui rồi. Được. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, cảm thấy tâm trạng cũng khá hơn. Sau khi sốc lại tinh thần, một người trong nhóm lại cau mày nói, vậy bây giờ vụ này tính sao? Đáp ứng đưa tiền cho hắn. Đành vậy. Chúng ta có tiền, nhưng không có thời gian. Kệ đi, hắn muốn thì cho hắn. Thanh Hà quyết định. Sau đó liền trực tiếp nhắn tin. Người muốn bao nhiêu? Nói trước, ít thì được, nhiều thì quên đi. Đang đi về khu cấp 4, Nhật Lâm nhìn tin nhắn một lúc lâu mới bàn tới. Hắn cảm thấy ngu người. Đây là chuyện gì a? Mình đã nói gì đâu? Đã làm gì đâu? Hắn định nhắn lại hỏi nàng có nhắn lộn không thì bỗng nhiên bố đầu. Hiểu rồi. Vậy, mặt mình có giống kẻ tống tiền không? Bỏ tay. Tuổi cô là người thừa kế của tập đoàn lớn, bên người cũng có mấy tên cáo giả. Thế mà lại đưa mặt cho người ta đánh không chút phản kháng. Nhật Lâm lắc đầu bất lực. Nếu không phải ẩn tính chỉ rõ ràng, hắn còn hoài nghi nàng này là giả. Thương trưởng chưa đánh đã khai là tối kỵ, họ không thể mắc sai lầm như vậy nha. Những nghĩ kỹ, cũng khó trách bọn họ. Cái này có trách cũng trách tên kia, ép người ta quá chặt không thở nổi. Gặp lúc căng thẳng, mất đi lý trí cũng không có cách nào. Quay trở lại, biết Thanh Hà quả thật muốn giết con tinh anh kia, Nhật Lâm cũng không vòng vo, vào thẳng vấn đề. Cô muốn giết con kia, đem thịt heo canh hướng chúng nó di chuyển mà thả ra, càng nhiều càng tốt. Nó sẽ nổi điên bởi những con còn lại. Lúc đó là có thể giết. Thời gian không còn nhiều. Đã muốn giúp thì giúp cho rốt rẹn còn về thôn làm chuyện khác. Hắn hiện cũng không rảnh trêu chọc người ta. Nhắn tin xong, Nhật Lâm tiếp tục lên đường. Phía bên kia, Thanh Hà và mọi người nhìn xong tin nhắn liền ngẩn người. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Một người thì thảo. Đây là ý gì? Thả con tép bắt con tôm. Vô lý a. Một người khác tuy mừng rỡ, nhưng cũng còn tỉnh táo đặt câu hỏi. Không phải tốn tiền thì thôi, nhưng ngay cả tiền còn chưa nhận thì đã đem thông tin đưa qua. Có bệnh. Thanh Hà lúc này cũng đã tỉnh táo, nàng dứt khoát nói, tạm thời mặc kệ. Trước tiên thử cách hắn nói xem thế nào, thời gian sắp hết rồi. Nàng giờ cũng bất kể, nhắn tin hồi phục một cái xong liền quay người hành động. Mọi người gật đầu, cũng nhanh chóng hướng về quái tinh anh phóng đi. Cảm ơn anh. Thời gian sắp hết, tôi phải đi thử lần cuối. Việc này nếu thành tôi sẽ hậu tạ. Xin hãy tin tưởng. Bên này, sau khi đọc xong tin nhắn, Nhật Lâm mỉm cười lắc đầu. Cũng không định lấy tiền, nhưng cô có tiền, có công mà không hưởng cũng không hay. Tuy vậy, hắn còn nhớ có cái kỹ năng mới yêu cầu 100 kim ở cấp 20 đây. Giờ có thể kiếm bao nhiêu thì cứ kiếm, mắc công lúc đó lại thiếu thì khóc không ra nước mắt. Khoảng hơn chục phút sau, khu cấp 5, chỗ quái tinh anh. Người đánh chết xong giác ma trừ, thu được. Người thu được. Ken, chúc mừng người chơi lên cấp. Thanh Hà nghe âm thanh hệ thống, tim đập nhanh một trận. Thật sự là dùng được. Ma tinh, mệnh tinh, thần tinh. Không ngờ còn có loại thiết lập này, nếu không giết được nó xem như mất đi 20 ma lực. Còn có hai chư giác để chế tạo trang bị, hẳn cũng tăng không ít. Đây quả thật là đổi lời a. Hai chư giác. Nhật Lâm nếu nghe được, chỉ sợ liền bật dậy biểu tình. Hệ thống, ngươi thiên vị mỹ nữ, ta kiện ngươi. Nhanh về thôn thôi, nếu không không kịp. Một người lên tiếng đánh tỉnh. Cả nhóm giật mình, nhanh chóng hướng cửa thôn phóng đi. Vừa chạy, mọi người vừa bàn tán việc vừa rồi. Quả thật đúng như lời tên kia nói. Sao hắn lại có thể biết được? Chúng ta hẳn là người tới sớm nhất ta. Có lẽ hắn là một tên người chơi có kinh nghiệm. Đã đánh tới khu cấp 6 rồi, thấy sắp hết giờ nên trở về thôn. Đúng lúc vô tình đi ngang qua thấy được miêu tả nên đoán ra được. Nhưng hắn sao lại giúp chúng ta? Tiền cũng chưa lấy. Không sợ bị quỷ. Với lại hắn cũng có thể tự tổ đội đi giết ta. Không biết, có lẽ do đã vượt qua cấp 6 rồi, đánh cũng không được gì. Chuyện này cần bàn bạc kỹ xem ý hắn là gì, không ai vô cớ giúp không cả. Thanh Hà, con liên hệ hắn xem hắn muốn gì. Dạ, con đang nhắn với hắn đây. Thanh Hà cũng đang chăm mối cảm xúc, mở bảng quan hệ ra nhắn tin. Chúng tôi thành công. Cảm ơn anh đã chỉ dẫn. Bên này, Nhật Lâm đọc tin nhắn xong liền cười. Hả, lần này ổn hơn rồi, không có đưa ra tạ lễ liền. Hắn nhắn, ok, vậy thì tốt. Tôi muốn hậu tạ. Anh có danh không, chúng ta hẹn gặp mặt. Được, tôi ở xỉ chờ cô. Nhanh chóng gọn lẹ. Nhật Lâm đóng bảng trang, tiếp tục làm việc. Bên kia Thanh Hà lại ngẩn người. Hắn nói gì thế? Hắn cho tọa độ, hẹn con qua đó gặp mặt. Hả, quả nhiên là cầu tài. Vậy con qua đó đi, chút chuyện nhỏ này kéo cả đám tới cũng không ổn. Dù gì hắn ta đã giúp chúng ta một chuyện không nhỏ. Còn chúng ta thì chia nhau đi giao nhiệm vụ. Cẩn thận nhé. Dạ. Mọi người đồng ý, cũng không cho việc này là chuyện quan trọng. Cầu tài hay cầu sắc cũng được, Thanh Hà cũng không phải bình hoa, ứng phó dư sức. Chương 21, gã cho quý giữ chương 21, gã cho quý giữ tân thủ thôn. Thanh Hà nhìn người thanh niên khoảng 22 tuổi trước mặt, âm thầm giật mình. Nàng đã nhận ra hắn, chính là người hôm qua nàng đã tiếp xúc. Cũng không phải Nhật Lâm có gì đặc biệt, nhưng cũng cảnh sắc ấy, cũng dáng đứng ấy, cũng cái kiểu nhìn người đi qua đi lại một cách hờ hững kia, nàng liền nhớ tới. "Chào anh." Thanh Hà bước tới mở miệng. "Hình như cô biết tôi." Nhật Lâm đoán nàng nhận ra, nhưng hắn không định thừa nhận đã nhận ra nàng. "Hôm qua tôi có tới đây, có gặp anh hỏi vài thứ." "À, tôi nhớ ra rồi. Thì ra là cô." Thanh Hà ngập ngừng một chút rồi quyết định hỏi thẳng, "Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi giết xong giác ma trừ. Tôi muốn trả ơn chuyện này. Anh có yêu cầu gì không?" "Vậy thì đưa tiền đi." Nhật Lâm trả lời dứt khoát. Thanh Hà thở phào trong lòng. Mặc dù không sợ đối phương dở trò, nhưng tốt nhất là không nên xảy ra. Kết quả này chính là điều nàng hy vọng. "Được. Anh muốn bao nhiêu, tiền đêm hay tiền thật?" "Tiền đêm đi. Tôi cũng không biết định giá, cô thấy bao nhiêu được thì cứ đưa." Quả thật Nhật Lâm không biết định giá. Người ít tiền thì thấy cái gì cũng mắc, còn người nhiều thì ngược lại. Hắn biết Thanh Hà giàu có, nhưng cũng không thích chặt chém người ta. Thanh Hà cũng không biết ý nghĩ thật của hắn. Dùng tiểu thương trường suy nghĩ thì đây là đang tiến hành đàm phán. "Vậy, 2 kim được không?" Thanh Hà đưa ra giá. Giết tinh anh chỉ được vài ngân, kinh nghiệm thì chỉ hơn một chút chứ không quá nhiều. Nhưng ma tinh và chư giác lại có tác dụng rất lớn, không chỉ là vài ngân đơn giản như vậy. Huống chi tin tức này có thể chia sẻ trong gờ rút, giá trị không cách nào đong đếm được. Nàng cũng không nghĩ chơi trò cân tâm đấu giác, nên đã đưa ra một cái giá tương đối là nàng thấy đủ giá trị. Các nàng tuy giàu, nhưng hiện tại mới bắt đầu, người chơi không phải ai cũng bán nên cũng không có nhiều. Nếu đối phương muốn nâng giá, 3 kim hay 4 kim thì nàng cũng đành nhận. Như lúc nay đã nói, các nàng thiếu chính là thời gian. "Được." Nhật Lâm nghe vậy cũng không nhiều lời, dứt dạt đồng ý. "Ok, vậy anh xác nhận nhé." Thở ra một hơi, Thanh Hà tiến hành giao dịch. Sau một lát, nhắn lại một câu sau này nếu có thông tin gì hay thì bán cho nàng, Thanh Hà chào tạm biệt rồi rời đi. Nhật Lâm nhìn theo bóng lưng nàng mỉm cười, sau đó cất bước đi bàn giao một ít nhiệm vụ. Hắn chỉ giữ lại vài trang bị và vật phẩm tốt, còn lại đem bán hết. Còn Linh Miêu nhãn và Chiến Lang Chi Tâm, hắn cũng đem giao cho thợ rèn đúc trang bị. Làm xong tất cả, Nhật Lâm liền thoát đêm. Đăng xuất. Phòng tu luyện. "Thì, hôm nay anh thu nhập khấm khá nha, em sao rồi, giết được con kia không?" "He he, chuyện nhỏ." "Có gì hay không, kể em nghe đi." Nhật Lâm hiện nằm dài dưới đất, cầm điện thoại lên nấu cháo với Thùy Linh, tiện thể chặt với gờ giúp lớp. Hôm nay hắn cũng không vào không gian nào, sợ gặp người kia. Phương pháp giết tinh anh hắn cũng đã nói cho Thùy Linh biết. Thậm chí tác dụng của mệnh tinh trong nhiệm vụ ẩn tàng hắn cũng nói. Đương nhiên chỉ là nói một chút, không thể nói hủy toàn được. Hắn cũng không biết giải thích thế nào. Bí mật của hắn, hắn không ngại cho nàng biết. Nhưng chuyện này liên quan quá sâu, tên kia, tập đoàn, liên minh, ai ai cũng đều là đại lão. Hắn e sợ hai vách mạch rừng, trêu đến phiền phức thì nguy hiểm cho cả hai. Nói chuyện một lúc, Nhật Lâm đóng điện thoại, bắt đầu ngồi lĩnh ngộ huyền kinh. So với chân thực ma huyễn, huyền kinh mới chân chính là đất lập thân của Nhật Lâm. chỉ cần trong thực tế hắn đủ mạnh, vậy thì chẳng còn gì để lo sợ. Không gian nào? Khu giải trí tầng 15. Hắn không đến, là trốn mình sao? Thu Nguyệt nhìn các bạn đang thảo luận sôi nổi, nhưng trong đó lại thiếu đi một thân ảnh. Thử, đồ vô trách nhiệm. Em sẽ không bỏ cuộc. Em mới là người đầu tiên của anh. Một nơi nào đó trong không gian nào? Một giọng nói trong trẻo nhưng mạnh mẽ vang lên, em nói hắn chỉ em giết tính anh, cũng chỉ lấy tiền công 2 kim. Dạ, chỉ lấy 2 kim. Em còn tưởng là phải trả 4, 5 nữa kìa. Thật không ngờ hắn không hề trả giá tí nào. Người trả lời chính là Thanh Hà. Nếu Nhật Lâm có ở đây, chắc sẽ rất kinh ngạc. Mặt trái xoan, mắt như tô vẽ, dáng người thanh tuần, dịu dàng như nước. Đây lại là một mỹ nhân quyến quốc. Thật không ngờ, Thanh Hà lại hạ thấp ngoại hình của mình trong trò chơi. Chị của nàng Thanh Vân ngồi kế bên, 27 tuổi, cũng không hề kém nàng mảy may, nhưng khí chất thì càng tuyệt đỉnh. Dáng người cao ráo, tóc quấn thành vòng phía sau. Mặt nàng tuy nhìn cũng có nét thanh thuần, nhưng lại kèm theo một cô anh khí sắc bén. Thật khó tin là hai loại khí chất bất đồng này lại tồn tại trên cùng một người. Đây hoàn toàn là hình tượng của một vị tổng tài ngự tỷ. Lúc này, Thanh Vân nghe em nói thế thì cau mày nghi hoặc, thế thì thật là lạ. Chẳng lẽ chỉ là tình cờ giúp đỡ? Hay có lẽ hắn biết thân phận của em? Em cũng không biết. Em từng nói mình ở Hưng Hải, nhưng khi nay ban đầu hắn không nhận ra em là người hôm qua. Ngoài ra em cũng ít xuất hiện trước công chúng, hắn hẳn không biết được. Thanh Vân lắc đầu, có khi hắn nói dối không chừng. Bây giờ tình huống tập đoàn bấp bênh, có không ít kẻ muốn giống chúng ta thượng vị, cũng phải cẩn thận. Thanh Hà nghe vậy, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nghiêm túc đáp ứng. Em sẽ để ý kỹ, cũng không cần quá căng thẳng. Nếu hắn thật sự nhận ra em thì cũng chẳng sao. Nếu là kẻ có mưu đồ, chúng ta hiện tại để phòng là được. Nhưng nếu thật sự chỉ là muốn tiền hay muốn thật sự chỉ là trùng hợp, chúng ta giao dịch công bằng thôi. Nhìn em gái đỏ mặt, Thanh Vân bật cười, không nói ra vế còn lại. Thứ, em giờ chỉ muốn cứu mọi người. Thanh Hà mân mê miệng nhỏ nhẹo. Nàng chỉ ở trước mặt chị mình và các trưởng bối lộ ra biểu tình này. Thanh Vân yêu chiều nhìn em gái, nhưng trong lòng lại thở dài. Ngũ đại tập đoàn, thậm chí là những tên nhất lưu, nhị lưu, còn có cả liên minh, ai ai cũng dốc hết sức. Đây là thế chiến, không dính máu thế kỷ chi chiến á ông và ba mẹ, mọi người đều không thấy có bao nhiêu hy vọng. Nàng nhìn cảnh vật như mộng ảo trước mắt, mở miệng thì thào, nếu quả thật có thể cứu mọi người, dù phải gã cho quỷ dữ thì cũng đã sao. 6 giờ 30 phút sáng. Nhật Lâm sau khi đánh răng vệ sinh xong liền xuống nhà, hắn định lấy xe ra ngoài ăn sáng. Hắn một thân một mình, mặc dù biết nấu ăn nhưng rất ít khi tự xuống bếp. Ra tiệm cho nhanh gọn. Nhưng vừa bước xuống tầng trệt, Nhật Lâm liền nghe thấy một âm thanh chào hỏi mình. "Chào anh." Hắn quay đầu qua, phát hiện là Minh Yên. Nàng đang đứng đó chuẩn bị bữa sáng. "Chào Minh Yên. Sáng nay hai chị em nấu ăn ở nhà hả?" "Dạ. Sáng nay chị hai có việc trong công ty, em thì không có hoạt động gì nên tranh thủ ở nhà làm đồ ăn cho ngon. Anh có bận gì không, qua ăn chung đi. Em làm cũng dư." Minh Yên nhuẩn miệng cười, vừa làm vừa trả lời. Nhật Lâm nghe vậy cũng liền đồng ý, "Ok, vậy làm phiền em nha." Bây giờ hắn và hai chị em Minh Yên cũng đã rất quen thuộc, cũng hay thường ăn chung với hai nàng, nhất là buổi tối nên cũng không ngại. Đồ ăn mỗi người tự mua để trong tủ lạnh, ai rảnh thì làm. Hiển nhiên, hắn là thường xuyên không rảnh, ăn chùa mỗi tuần cũng có 4-5 lần. "Thì có gì đâu mà phiền." Minh Yên cười lắc đầu. Nhật Lâm nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên nhớ tới thời gian đầu ở chung nhà với chị nàng, Như Yên. Thời điểm đó, hắn cảm giác như mình đang ở với một u linh. Có lẽ lần đầu hai bên gặp mặt là lần nói chuyện nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Sau đó là những chuỗi ngày nghe giọng nhưng không thấy người, thấy người nhưng không nghe giọng. Hễ thấy hắn là Như Yên chào xã giao cái liền kiếm cớ chuẩn. Những lúc hắn nghe thấy tiếng nàng, chính là ở trong phòng bọc ra. Nhật Lâm biết nàng sợ ở chung một mình với hắn, nên cũng không cố tiếp cận chi cho thêm rắc rối. Lâu dần sẽ biết lòng người thôi. Hiển nhiên đến bây giờ mọi người đã thân thuộc, em gái nàng cũng đến ở chung để đi học. "Chào Lâm." Một tiếng nói vang lên đánh thức hắn. Nhật Lâm nghe liền biết là ai. Hắn mỉm cười quay đầu. "Chào Yên. Hôm nay tinh thần có vẻ tốt nha. Tối qua chơi có thu hoạch hả?" Như Yên lớn tuổi hơn hắn, đáng lẽ hắn phải gọi nàng bằng chị. Nhưng hắn là chủ nhà. Lần đầu gặp mặt, cảm giác chung của người thuê là thường cảm thấy mình thấp hơn gia chủ, lại thêm lo lắng cả phòng, nếu không phải Nhật Lâm sửa lại, nàng kém chút liền kêu hắn là anh xưng em. Gọi tên liền trở thành phương pháp điều hòa. Trò chơi này chơi thật vui nha. Quá sinh động và chân thực. Em vốn cũng không thích đánh đánh giết giết, mà vô chơi một lần thôi cũng đã thấy biển. Như Yên chưa kịp trả lời, Minh Yên liền đã nhanh nhảu đáp trước. Tính cách hai chị em tuy không hoàn toàn đối nghịch, nhưng cũng khá khác nhau. Cô em thì hoạt bát hồn nhiên, yêu thích nói chuyện. Còn cô chị thì tuy không phải là kiểu người lạnh lùng, nhưng cũng khá ít nói. Nàng thuộc về dạng người gặp thì có thể nói chuyện thoải mái, không gặp thì cũng không tìm. Bớt nói chen đi. Minh Yên có chút cau mày nhìn em. Mặc dù biết mọi người đã rất thân thuộc, nhưng Như Yên cũng muốn chỉnh em nàng một chút. Nàng không muốn em mình quen đói. Thì Như Yên le lưới. Mày, có gì đâu. Sáng sớm phải tươi vui nhộn nhịp như vậy mới kiếm tiền được chứ. Nhật Lâm cười nói. Lâm thì tiền không lo rồi. Người ta thì còn phải cố gắng nha. Như Yên cũng vui vẻ đùa lại. Nàng với hắn giờ cũng có thể nói đùa vài câu. Tiền chưa đủ cưới vợ a. Xì. Đồ ăn tới rồi. Chương 22, Dã Lang Chi Tâm chương 22, Dã Lang Chi Tâm ăn sáng xong, Nhật Lâm lên lầu. Hôm nay hắn cũng không định đi đâu. Sáng nay công ty Ba Thủy Linh và tập đoàn bên ông ngoại nàng tổ chức cuộc họp. Ba nàng quyết định hợp tác với bên đó, tiến quân chân thực Ma Huyễn. Thủy Linh cũng đi theo tham gia. Nàng nói muốn giúp ông ngoại, nên cũng đã mặt dày kêu ba nàng dẫn đi, lấy cái danh thư ký chủ tịch Phúc Linh. Ngành học của nàng cũng có liên quan đến chức nghiệp. Kinh nghiệm dù không có, nhưng nghe hiểu vẫn ổn, chỉ cần không dại dột mở miệng là được. Huống chi mẹ nàng và nàng là người thừa kế duy nhất của cả hai tập đoàn, không có một trong. Ai dám ý kiến ý cỏ? Phòng tu luyện, Nhật Lâm ngồi xếp bằng. Sáng nay hắn tính tu luyện linh hồn minh tưởng pháp tầng 2, chiều tối thì lĩnh ngộ huyền kinh. Hôm qua một đêm không ngủ, dù huyền kinh cũng giúp hắn tỉnh táo không thấy mệt quá nhiều, nhưng lâu dài cũng không ổn. Nên hắn quyết định lập kế hoạch. Nếu không ra ngoài đi chơi, sáng thì tu luyện linh hồn, chiều thì huyền kinh. Buổi tối thì tùy hỉ, nhưng ít nhất phải ngủ 2-3 giờ để duy trì tinh thần đạt trạng thái tốt nhất. Nếu ra ngoài thì tùy cơ mà hành động. Tên kia bảo hắn cứ hưởng thụ trò chơi và tu luyện, vậy hắn cũng không quá gò ép chính mình. Chỉ cần cố gắng khi có thể cố gắng là được. Đây là tâm tính của hắn từ nhỏ đến giờ, không thay đổi. 23 giờ 45 phút thật huyền diệu. Nhật Lâm nhìn chén nước đang trôi lơ lửng trước mặt mình, thầm kêu lên. Đây không phải là hắn dùng không gian pháp tắc điều khiển, mà là từ chính năng lực hắn có được khi lĩnh ngộ huyền kinh. Dùng linh khí khống vật. Tính ra hắn tu luyện mới được 3 lần, mà hiện tại đã có thể cách không khống vật, thật khó tin. Theo chú giải, muốn lĩnh hội huyền kinh, cần linh hồn cũng như ngộ tính phải cường đại. Đối ứng với mỗi cảnh giới thì linh hồn đại khái cũng phải tương đương. Không biết linh hồn có phân cấp được như hệ thống cấp bậc của vũ trụ này không? Linh hồn mình hiện tại cấp nào? Nhật Lâm suy nghĩ. Linh hồn hắn tuy đạt tầng 2, là chỉ tầng cấp riêng trong minh tự pháp, chứ không liên quan đến hệ thống cấp bậc của vũ trụ này. Ngay cả sinh cảnh trong huyền kinh cũng thế. Có lẽ linh hồn mình đủ mạnh, khiến ngộ tính cũng cao, nên lĩnh hội huyền kinh nhanh. Hẳn là vậy. Nhật Lâm cũng không xoắn suýt quá nhiều, tốt là được. Vương lòng thư giãn, hắn cầm lấy điện thoại lên trang. Cuộc họp bên nhà Thủy Linh đã xong, đại khái đã hình thành tiếng nói chung. Mọi người cũng tham gia vào một group chat riêng để tiện hoạt động. Đây là tập hợp những người có thể tin tưởng nhất. Còn những kẻ vòng ngoài thì chỉ có nhiệm vụ sưu tập tình báo và kiếm tiền, chứ không được cùng hưởng thông tin. Đương nhiên quy tắc thưởng phạt cũng đã thành lập, cũng không ép buộc ai phải làm, nên cũng không khiến mọi người bất mãn. Thời gian đã đến. Đăng nhập. Tân thủ thôn. Thân ảnh Nhật Lâm xuất hiện. Hắn cất bước, vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch hôm nay. Hôm nay là có thể lên cấp 10, nếu kịp thì đi hoàn thành các nhiệm vụ còn lại. Sau đó tính tiếp. Hắn đi tới chỗ thợ rèn, nhận lấy kiếm và đầu khôi do Chiến Lang Tâm và Miêu Nhãn làm tài liệu. Tiếp đó vài phút, Nhật Lâm đã xuất hiện ở cửa thôn, hắn hướng khu cấp 10 tiến bước. Miêu Khôi, sơ cấp, Bạch Ngân, giảm 0.5S thi triển kỹ năng. Chỉ có tác dụng với kỹ năng sơ cấp. Đối với kỹ năng thi triển từ 1S trở xuống không có tác dụng. Chiến Đao, sơ cấp, Bạch Ngân, gia tăng ma lực 50 kiểm tra xong thuộc tính của hai trang bị. Nhật Lâm vừa đi vừa tò mò tình cảnh sắp tới, không biết khu cấp 10, hệ thống lại bày cái tràng cảnh nào đây. Cung đấu. Một nơi khác. Thanh Hà, vũ khí và pháp trượng đã lấy xong. Thuộc tính rất mạnh, chúng ta cất cánh A. Đúng vậy, cứ nghĩ tiêu tốn thời gian để giết tinh anh, chúng ta đã lạc hậu so với người khác không ít. Nhưng có hai thứ này, khoảng cách sẽ san bằng dễ dàng, vượt lên dẫn trước một đoạn cũng có khả năng nha. Nhìn mọi người vui vẻ, Thanh Hà cũng phân chấn tinh thần. Nàng đánh giá thấp hai cái chư rất này. Nếu biết thuộc tính của nó mạnh như vậy, trả thêm 2-3 kim đều được. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên nhớ tới người kia. Không biết hắn tại sao lại giúp mình. Tiên chỉ lấy tượng trưng, không lẽ như chị hai nói nghĩ như thế, nàng bất giác lo lắng. Thanh Hà cũng không phải cái kiểu người khác giúp mình liền có tình cảm với họ. Biết ơn thì có, nhưng không vì vậy liền náo tàn phương tâm tương hứa. Nếu Nhật Lâm thật bị sắc, nàng phản ứng không phải là thẹn thùng, mà là lo lắng. Trong đêm, nàng đã hạ thấp ngoại hình của mình rất nhiều. Nhìn tuy vẫn xinh đẹp, nhưng so với ngoài đời thật thì kém xa tí tắp. Với lại trong game đa phần mọi người sẽ tăng lên ngoại hình, y hay lại làm ngược lại như nàng. Thế nên ở đây mỹ nữ rất nhiều, đẹp hơn nàng có khối người, nhưng ai biết thật giả thế nào. Nếu giúp nàng là vì sắc, thì chỉ có một loại khả năng, hắn biết thân phận thật của nàng. Cũng tức là, trong gờ giúp có nội gian. So với việc bị biết thân phận, nội gian mới thật là mối họa sinh tồn. Không, không loại trừ khả năng hắn đã suy đoán được khi mình báo tên lúc gặp mặt lần đầu. Hắn chỉ đang giả vờ không quen. Thanh Hà ơi Thanh Hà, ngươi còn non quá, như vậy sao có thể giúp ông nội và mọi người đây? Thanh Hà cười khổ. Nàng lúc đó chỉ nghĩ dùng tên thật và tên công ty để khoe khoang độ uy tín cho dễ làm việc mà thôi, cũng không nghĩ sâu xa. Lúc này, một người trong nhóm đoán được suy nghĩ của Thanh Hà nên quên, con đừng lo lắng. Bất kể hắn có âm mưu gì, nhưng đã lựa chọn tiếp xúc với con, thì sau này cũng sẽ thông qua con mà thi triển. Có chúng ta và mọi người, không tin không phòng được hắn. Ông là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Xét vai vế, ông với cha mẹ Thanh Hà là đồng lứa. Ông vốn cũng không ham chém chém giết giết, nhưng vì tình cảm vào sinh ra tử với tập đoàn bấy lâu nay nên cũng phải dáng lê cái thân giá này vô đây, tìm kiếm một đường sống cho các bạn mình. Tập đoàn cũng không phải hắc ám hoàn toàn, có những mảng là làm ăn đàng hoàng. Ông may mắn không đi nhầm đường, nên thoát được kiếp nạn vừa rồi. Những người khác đại khái cũng là vậy. Dạ, con biết rồi. Cảm ơn bác Dư. Được rồi, đi thôi. Khu cấp 10. Sương mù răng khắp trốn. Trái ngược với Nhật Lâm dự đoán sẽ có một tràng chém giết tranh giành địa bàn xảy ra, nơi đây một mảnh tường hòa, hoa bướm bay lượn, cảnh hồng khoe sắc cụ, đi xa. Nơi đây chỉ có mỗi một giống loài là ma lang, còn linh miêu thì một bóng dáng cũng không thấy. Ma lang đẳng cấp 10 sinh mệnh, 1000 công kích, 200 phòng ngự, 90 kỹ năng, quần nộ miêu tả, dã lang bị ma hóa, rất thích đi theo bấy. Đám ma lang này thật là đặc biệt, tên gọi cũng chỉ là ma lang, chỉ có đẳng cấp và thuộc tính thay đổi, cùng với ngoại hình to lên chứ không bị biến dị gì. Nhật Lâm tò mò nghĩ. Hắn chợt nhớ tới một câu nói, sư tử rất mạnh, hổ là chúa sơn lâm vô địch thiên hạ. Nhưng hãy nhớ rằng, sói chưa bao giờ xuất hiện trong rạp xiếc để mua vui cho con người. Dã lang chi tâm bất biến. Ê, thế Husky là con mèo nào? Nhật Lâm có chút ngu. Kệ cha nó, đánh trước nói sau, khó quá thì bỏ qua. Nhật Lâm kiểm tra bảng cá nhân. Người chơi, vũ trụ chi thương chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 1, 700, 1000, tài sản, 13 kim, 12 mệnh tinh, 34 ma tinh, 13 thần tinh chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 9, 0, 4000, sinh mệnh, 2060, 9, 9 sơ cấp mệnh tinh, ma lực, phòng 376, 160, 9, 9 sơ cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 840, 30, 4, 9 sơ cấp thần tinh, phòng ngự, 84, 10, nhanh nhẹn, 10, 4, trang bị, bị giáp tuyệt mỹ, pháp trượng tuyệt mỹ, hộ hoàn tuyệt mỹ, hộ ủng tuyệt mỹ, đầu khôi tuyệt mỹ kỹ năng, phong đao. Sơ cấp, đăng phong tạo cực, kỹ năng không gian, phong thiên đao, phong thiên luân, mắt, chân thực chi nhãn, chân thực toàn tra, kỹ năng tiếp theo cần 100 kim và cấp 20. Súng vật, không. Lực công kích phong đao là 736 rồi, hai nhát giải quyết. Chuyện nhỏ, lên. Người đánh chết. Người thu được. Chương 23, Phượng Hoàng Chi Lệ chương 23, Phượng Hoàng Chi Lệ khu cấp 10 kèn, chúc mừng người chơi lên cấp 10, các hạng thuộc tính được gia tăng, có 10 điểm cơ sở để phân phối, có 1 điểm kỹ năng hô, cuối cùng cũng lên cấp. Bọn ma lang này không dễ chơi chút nào, đi thì đi cả đàn, lâu lâu mới có vài nhóm lẻ tẻ có thể giết. Hại mình tốn cả 2 giờ đồng hồ mới lên cấp, giữa chừng còn xém bị thịt. Người hấp thu sơ cấp ma tinh, ma lực 20, người hấp thu mệnh tinh, sinh mệnh 200. Nhật Lâm vừa hấp thu ma tinh mệnh tinh, vừa thay hộ hoàn và đai lưng. Hộ hoàn tuyệt mỹ, Bạch Ngân gia tăng ma lực 25, đai lưng tuyệt mỹ, Bạch Ngân gia tăng ma lực 25. Hai trang bị này là thứ hắn lấy từ giết 2 con tinh anh cấp 10. Cũng không cần phong thiên đao và phong thiên luân, chỉ lợi dụng ẩn tính là giết được. Cũng nội thiệt. Đi khắp cả khu rừng mà không thấy lang vương với đám mèo kia, thậm chí đầu lĩnh cũng không thấy. Tụi nó trốn đi đâu? Giờ mình còn khoảng 3 tiếng. Một tiếng đi về là còn 2, nhiệm vụ ẩn tàng cũng đang chờ mình. Thôi tìm thử một tiếng nữa, nếu không thấy thì đi về. Không lẽ phải đi nhận nhiệm vụ chính tuyến thì mới tìm được bọn hắn? Nhật Lâm không biết mình suy đoán có đúng không, nhưng giờ cũng hết cách. Cái gì biết trước thì làm trước vậy. Một giờ sau. Quái thật, đi khắp cả khu rừng vẫn tìm không thấy, ngược lại sương mù càng ngày càng dày đặc, về thôi. Tìm hoài không thấy lang vương, Nhật Lâm chán nản lên đường về thôn. Khu cấp 8. Một nhóm người chơi đang hăng hái luyện cấp. Cố lên, hôm nay giáng sông lên cấp 8, chúng ta sẽ lại dẫn đầu. Đây chính là nhóm của Thanh Hà. Nhờ có trang bị tốt, bọn nàng đã lên tới cấp 7, tấn tiến độ hôm nay có thể lên cấp 8. Nhật Lâm từ xa nhìn bọn họ đánh quái, cũng không lên tiếng chào hỏi liền đi. Hiện tại cũng không có gì để nói. Một giờ sau, nhìn khu vực trước cửa thôn một bầu hữu quạng, Nhật Lâm cảm khái, cảnh còn người mất đã 778. Cục tác. Thiện tay xin gà huynh một điểm kinh nghiệm, Nhật Lâm bước vào thôn. Đội trưởng, nhìn ngài có vẻ buồn rầu, chẳng hay là tới tháng hay có chuyện gì khó khăn. Trông thấy tên đội trưởng, Nhật Lâm nhớ tới mối thù truyền kiếp, cũng không nể nang bước tới nổ pháo. Đội trưởng vệ binh nhìn Nhật Lâm mừng rỡ, cũng không phát giác được khác thường trả lời, ồ, mạo hiểm giả. Không nghĩ tới nơi đây lại có thể có được một người dũng sĩ như ngài. Ta quả thật đang lo lắng một chuyện, không biết ngài có thể giúp ta một chút được không? Ừ, bây giờ mới van xin lại lụt. Không có cửa. Nhật Lâm thầm nghĩ, nói, rất sẵn lòng vì ngài ra sức. Hãy cho ta biết khó khăn của ngài. Thật chẳng giấu gì. Cách đây không lâu, các dũng sĩ trong thôn chúng ta từng tốt ra đi giết quái, giữ bình yên cho thôn làng. Nhưng mãi tới bây giờ vẫn chưa thấy ai trở về. Không biết họ có xảy ra chuyện gì không? Ngài có thể giúp ta điều tra vụ này không? Được. Ngài yên tâm, ta sẽ điều tra vụ này. Ồ, thật tốt quá. Đây là địa điểm mà ta điều tra được trước khi họ mất dấu, xin ngài hãy cẩn thận. Ngươi nhận được nhiệm vụ hương linh anh hùng, hãy dựa theo tọa độ được cho, đi đến tìm hiểu nguyên nhân tại sao các dũng sĩ trong thôn ra đi không trở về. Ẩn tính, phó bản, cần một thần tinh để kích hoạt ý, còn cần thần tinh. Hóa ra là vậy. Cấp 10 mới kích hoạt nhiệm vụ, nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ thì lại cần một thần tinh. Nhật Lâm nhìn ẩn tính gợi ý, nhất thời giật mình. Xem ra ma tinh mai mốt cũng không thể dùng sạch, trừ lại một hai cái để phòng lúc cần. Chào biệt tên đội trưởng vệ binh, Nhật Lâm cũng không đi làm nhiệm vụ mà đi thẳng sâu vào trong thôn. Nhà thôn trưởng còn một cái nhiệm vụ ẩn tàng đang chờ hắn đây. Nhìn bậc thềm trước cửa, Nhật Lâm giơ cao chân bước qua. Chào ngài thôn trưởng, trông ngài có vẻ buồn rầu lo lắng, chẳng hay là tới. Địch. Ầm. Bé hoàng. Nhật Lâm đang định dở bài cũ đưa tặng một pháo cho tên thôn trưởng, ai ngờ chưa nói hết câu thì một tiếng nổ vang lên khiến hắn giật mình, xem cắn trúng lưỡi. Chỉ thấy thôn trưởng và bé gái hoảng hốt, nhanh chóng chạy ra sau nhà. Ken, ngươi phát động ẩn tàng nhiệm vụ Phượng Hoàng Chi Lệ, duy nhất hậu duệ có huyết mạch của Phượng Hoàng hiện đang hấp hối, ngươi hãy cứu nó. Ẩn tàng, dùng mệnh tinh có thể cứu sống. Không phải là nhiệm vụ ẩn tàng tình bạn sao, sao giờ lại biến thành Phượng Hoàng Chi Lệ, lại còn duy nhất. Nhật Lâm trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không chậm trễ chạy theo hai ông cháu. Qua vài khúc cua, Nhật Lâm nhìn thấy hai ông cháu đang ở phía trước. Lúc này, người ông đang đứng còng xuống, hai tay cố giữ lấy đứa bé gái vừa đang la hét vừa định nhào tới thứ gì đó, là một đám lửa. Sau khi Nhật Lâm chạy tới, hai mắt hắn liền trừng lớn nhìn tràng cảnh trước mặt. Trước mắt hắn là một con gà. Hình thể con gà này to bằng cả con sói, mỏ nhọn, đuôi sắc bén. Chỉ có điều nó không đứng, mà đang nằm trong biển lửa. Cha xét không kịp suy nghĩ nhiều, Nhật Lâm nhanh chóng thả chân thực toàn tra. Ma hóa kê, cấp 10, cách đây ít năm, nó được cháu gái thôn trưởng lén nhặt về nuôi. đáng tiếc lúc đó nó đang bị ma hóa. Xuân qua thu lại, gà con năm nào giờ đã trưởng thành thành cấp 9 ma hóa kê, có được linh tính. Nó nhận ra ma tính đã sắp không thể khống chế. Nhưng nó và bé gái sớm chiều bên nhau, nó không muốn làm hại nàng, cũng không thể bỏ đi vì sợ liên lụy. Hôm nay ma lực đột tăng, nó không thể áp chế bị ép lên cấp 10. Nhận ra điều này, ma hóa kê biết không còn khả năng kiểm chế hung tính của mình nữa. Nó bèn quyết định tự sát, quyết không thể làm tổn thương người bạn thân của mình. Ẩn tính, khi nó sắp tắt thở, ma tính sẽ tàn hết. Đem mệnh tinh để lên người nó là có thể cứu sống. Bé Hoàng, em làm sao vậy? Bé gái gào thét, cố vùng vây thoát ra. Bé Hoàng cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía người bạn thở ấu thơ. Nó niệm thầm, em xin lỗi. Em không thể cùng chị chơi đùa nữa rồi. Thật nhớ những đoạn thời gian trước kia, ước gì có thể quay lại. Quay bé Hoàng chậm chậm nhắm đôi mắt lại, một giọt lệ lặng lẽ chảy ra. Bé gái thấy cảnh này, gào thét khóc lên, không. Bé Hoàng, em đừng chết. Chị xin em. Đừng bỏ chị mà đi. Nhật Lâm nhìn thấy cảnh này, tay không tự chủ nắm lại. Dẫu biết đây chỉ là thiết lập, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Hít sâu một hơi, Nhật Lâm tiến đến, dựa theo hướng dẫn của ẩn tính đem mệnh tình đặt lên người bé Hoàng. Người chưa thể chết được. Bé Hoàng lúc này đã không thể mở mắt, cũng đã mất đi cảm giác, nhưng nó vẫn nghe được âm thanh. Là kẻ kia. Vừa nãy nó thấy hai ông cháu cùng với một thân ảnh loáng thoáng, nhưng lúc đó nó đã không còn sức đi để ý, chỉ nhìn bé gái. Đột nhiên, nó cảm nhận được một luồng khí mát dịu đang lan tỏa trong người, sinh cơ trong cơ thể đang dần dần hồi phục. Ngay lúc này, cảnh tượng trước mắt liền trở nên huyền ảo. Phừng. Một ngọn lửa từ người bé Hoàng bùng lên, lần này không mang theo hơi thở hủy diệt, mà là sinh cơ. Phượng Hoàng Niết Bàn. Mấy phút sau, Nhật Lâm trố mắt nhìn quả trứng lơ lửng trước mặt, ngọn lửa đang rút vào trong tắt dần. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ Phượng Hoàng chi lệ, đã được một giọt nước mắt Phượng Hoàng. Danh vọng được 1000, tiền 5 kim. Chương 24, huyết mạch chi bí và hồn tinh. Chương 24, huyết mạch chi bí và hồn tinh. Nhật Lâm nhìn hệ thống ban phát phần thưởng, có chút im lặng. Chỉ như đây, thần khí đâu? Thần cấp kỹ năng đâu? Một quyền kỹ năng đâu? Đây là Phượng Hoàng, đỉnh cấp thần thú a. Bé Hoàng. Bé gái lúc này đã thoát ra được, chạy tới ôm lấy quả trứng. Ken, ngươi phát động nhiệm vụ ẩn tàng huyết mạch chi bí, duy nhất tại sao một con gà lại có thể thuế biến thành hậu duệ có Phượng Hoàng huyết mạch? Ngươi hãy điều tra nguyên nhân. Ẩn tính, trước khi được đưa về thôn, ma hóa kê đã vô tình đi lạc vào một hang động và nhận được cơ duyên. Hãy trợ giúp bé gái ấp trứng để nhận được chỉ dẫn. Cần một sơ cấp ma tinh, một sơ cấp mệnh tinh, một sơ cấp thần tinh phát động. A, liên hoàn nhiệm vụ. Nhật Lâm giật mình kêu lên. Phượng Hoàng chi lệ, vật phẩm đặc thù. Ẩn tính, dùng để kích hoạt hang động. Lại thêm một cái hố hàng. Lúc này, âm thanh bé gái vang lên. Ông ơi, bé Hoàng bị làm sao vậy? Sao lại biến thành một quả trứng? Thôn trưởng nhìn tình huống nãy giờ cũng có chút bối rối, không hiểu chuyện gì đang phát sinh. Trứng Phượng Hoàng, khiếm quyết, ma hóa kê kích hoạt thành công Phượng Hoàng huyết mạch, thực hiện Phượng Hoàng niết bàn hóa thành trứng. Tuy nhiên do huyết mạch mỏng manh nên rất khó nở. Ẩn tính, dùng một sơ cấp ma tinh, một sơ cấp mệnh tinh, một sơ cấp thần tinh có thể trợ giúp ấp trứng. Nó khi trước bị ma hóa, để loại trừ ma tính nên đã tự thiêu đốt, hóa thành trứng để sống lại một lần nữa. Ngay khi thôn trưởng định nói gì đó, Nhật Lâm cũng không lòng vòng, giải thích cho bé gái. Hắn muốn nhanh chóng xử lý xong chuyện này trong ngày hôm nay. Bé gái và thôn trưởng nghe Nhật Lâm nói xong, lúc này đồng thời qua đầu qua nhìn chàng trai xuất hiện nãy giờ nhưng không kịp trò chuyện. Chào anh, chào cậu. Sau khi chào Nhật Lâm, bé gái mừng rỡ nói tiếp, thật vậy hả anh, may quá. Vậy bây giờ bé Hoàng già sao rồi? Khi nào nó có thể nở ra? Nhật Lâm mỉm cười xoa đầu nàng, trả lời, cũng sắp rồi. Bé Hoàng cần một vài thứ để ấp trứng nở, anh có mang sẵn ở đây. Để anh giúp nó nhé. Dạ, anh giúp nó nở ra giúp em với. Thôn trưởng nhìn hai người nói chuyện, cũng không xen vào mà im lặng chờ đợi. Nhật Lâm cũng không nhiều lời, đem sơ cấp ma tinh, thần tinh, mệnh tinh lấy ra, đặt sát bên cạnh quả trứng. Tức thì, một vòng hào quang đỏ sẫm từ quả trứng phát ra, bao trùm lấy ba quả lục lăng, đem chúng hòa tan rồi hút vào. Vài phút sau, rắc, một âm thanh vỡ vụn vang lên, một con gà thoát ra quả trứng, nó nhanh chóng dùng mỏ của mình gắp lấy vỏ trứng nuốt vào. Bé Hoàng, bé gái kêu lên vui sướng. Nhật Lâm có chút si mê nhìn con gà trước mặt, đầu gà, hàm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá và cánh khổng tức năm màu. Không hổ là thần thú trong truyền thuyết, dù chỉ là con non những cũng đã rất lộng lẫy. Cha xét Phượng Hoàng, thần thú con non Phượng Hoàng mới ấp nở. Ý, không có thông tin hay ẩn ý gì đặc biệt. Nhật Lâm nhìn bảng cha xét, có chút thất vọng. Hắn buồn ý xem có thể thu phục con Phượng Hoàng này làm sủng vật hay không. Đỉnh cấp thần thú nha, nếu trưởng thành chính là đỉnh phong. Đáng tiếc không có gì. Bé gái lúc này đã ôm Phượng Hoàng con đi tới trước mặt. Con gà này mặc dù mới tỉnh, cũng chưa nhận ra bé gái, nhưng cảm giác thân thuộc khiến nó cũng không vùng vẫy, để yên cho nàng bế lên. Cảm ơn anh đã giúp bé Hoàng. Bé gái dù sao còn nhỏ, cũng không hiểu ân tình thế thái, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Nhật Lâm cũng không phiền lòng, bị vơi ngồi xuống hỏi, thì không có gì đâu. À, em cho anh hỏi trước đây ở ngoài thôn, em gặp bé Hoàng ở đây vậy? Em gặp ở ấy. Lúc đó thấy nó một thân một mình, em thấy tội nghiệp bèn lén đem nó về nuôi. Mạo hiểm giả, ta có việc muốn nói với ngài, xin hỏi ngài có thể vào nhà trò chuyện được không? Lúc này, âm thanh của thôn trưởng rốt cuộc vang lên. Được, em ở đây chơi với nó nhé, anh vô trong trước đây. Nhật Lâm chào tạm biệt bé gái, theo thôn trưởng vô nhà. Cảm ơn ngài đã giúp cháu của ta. Nếu ta không lầm, ngài đã đạt được cấp 10. Ta có một chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ, không biết ngài có thể giúp được không? Sau khi vào nhà, thôn trưởng liền nói thẳng mục đích. Là chuyện gì vậy?
nếu trong khả năng, ta sẵn lòng giúp đỡ. Nhật Lâm lúc này cũng không còn hứng thú đùa giỡn, trực tiếp đáp. Cách đây ít năm, ma thú hoành hành, đời sống người dân ngày càng trở nên khó khăn. Vào nửa tháng trước, con đường đi thông tới thị trấn đã bị đám linh miêu chiếm đóng. Hiện nay trong thôn không có ai đủ sức tiêu diệt đám ma thú này. Ngài có thể giúp chúng ta được không? Nếu là chuyện này, ta đương nhiên sẵn sàng giúp đỡ. Ngươi nhận được nhiệm vụ chính tuyến tân thủ thôn khó khăn, đã thông đường đi tới thị trấn. Thần tính, cần một sơ cấp thần tinh. Lại cần thần tinh. Nhật Lâm thầm thì. Thật tốt quá. Đây là tọa độ thông lộ. Xin ngài hãy cố gắng giúp chúng tôi. Thôn trưởng mừng rỡ kêu lên. Chào tạm biệt thôn trưởng, Nhật Lâm nhanh chóng dựa theo tọa độ bé gái cho chạy tới. Nơi đó cách thôn cũng không xa. Vừa bước vào khu vực, tìm đòi một lát thì âm thanh hệ thống vang lên. Phượng Hoàng chi lệ mà ngươi mang trên người đang phản ứng với một luồng khí tức gần đây, ngươi có muốn kích hoạt nó không? Kích hoạt không kích hoạt. Nhật Lâm lấy ra Phượng Hoàng chi lệ, lựa chọn kích hoạt. Tức thì, một vòng ánh sáng đỏ trên Phượng Hoàng chi lệ phát ra, bắn tới một chỗ bụi rậm. Ngươi phát hiện một hang động, Nhật Lâm nhanh chóng chạy tới. Nơi này vốn là một lùng cây núp sau hai tảng đá, bây giờ liền biến thành cái động. Hắn cẩn thận bước vào. Trong động không phải tối tăm như Nhật Lâm nghĩ, mặc dù không có quá nhiều ánh sáng, nhưng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy chút ít. Hang động cũng không sâu, cũng không có ma thú. Đi tới một đoạn, Nhật Lâm liền đến cuối. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Trong này cũng không có trưng bày vật gì, chỉ có hai cái dương vàng nằm đó, một trong số đó đã mở ra. Hắn đi tới kiểm tra. Ồ, toàn đồ tốt không? Không hổ là nhiệm vụ ẩn tàng. Ý, còn có một loại chưa từng thấy bao giờ. Nhật Lâm nhìn vào trong, kêu lên mừng rỡ. Trong cái dương đã mở có 33 cái thủy tinh hình lục lăng. Sơ cấp ma tinh, thần tinh, mệnh tinh mỗi thứ chiếm 10 cái, còn 3 cái màu trắng đục Nhật Lâm chưa từng nhìn thấy. Hồn tinh, năng lượng linh hồn, có thể gia tăng 10 điểm kỹ năng. Ngoài ra còn có thể dùng cho mục đích khác. Nhật Lâm nhìn vào miêu tả tràn đầy thất vọng. Hồn tinh, có thể gia tăng kỹ năng. Có lẽ người khác có vật này thì mừng như điên, còn với mình thì lại vô bổ a. Nhật Lâm muốn nghĩ loại này số lượng ít, hẳn là thứ quý hiếm. Kết quả quý hiếm thì quý hiếm thật, nhưng đối với hắn thì vô dụng a, ngộ tính hắn cường đại, kỹ năng luôn là max cấp, đâu cần điểm kỹ năng làm gì. Hắn còn có 9 điểm không dùng được đây. Ngươi hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, ban thưởng 500 danh vọng, 5 kim. Ngay lúc này, hệ thống bất ngờ tuyên bố Nhật Lâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhật Lâm giật mình, ủa, ngộ ta. Không lẽ ở đây ngoài những thứ này, không còn gì khác. Mà trong đó, chỉ có hồn tinh là chưa từng xuất hiện. Nhật Lâm nhớ tới miêu tả, năng lượng linh hồn. Nói như vậy, năng lượng linh hồn có thể giúp con gà kia thuế biến. Nhưng cũng không hoàn toàn, có lẽ trong này nó còn tiếp xúc hay ăn mất cái gì đó có liên quan đến huyết mạch phượng hoàng nữa. Hèn gì hồn tinh là số lẽ. Dựa theo thiết lập, hắn được gấp đôi thu hoạch, tức luôn là số chẵn. Nhưng hồn tinh lại có 3, hiển nhiên bị con kia ăn mất. Nếu không phải chỉ là gà con, e rằng đồ nơi đây đã bị cuốn sạch, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhật Lâm tìm kiếm kỹ xung quanh một lần nữa rồi cất bước ra khỏi động. Vừa bước ra ngoài, cửa động sau lưng hắn liền biến mất. Kỳ lạ. Chương 25, vật phẩm đặc thù cấp D, chương 25, vật phẩm đặc thù cấp D, Nhật Lâm khởi hành về thôn. Trên đường, hắn vừa đi vừa suy nghĩ những việc vừa xảy ra. Nhiệm vụ ẩn tàng ban đầu tên là tình bạn, nhưng sau đó lại trở thành Phượng Hoàng chi lệ, mà lại là duy nhất. Đây có lẽ do mình là người đầu tiên phát động nên thay đổi. Như vậy sau này, những thôn còn lại dù có người phát động, cũng chỉ là nhiệm vụ ẩn tàng tình bạn. Con gà kia được cứu mà thôi, chứ không thuế biến thành Phượng Hoàng, cũng không có nhiệm vụ huyết mạch chi bí tiếp theo mà chỉ là tìm hiểu nguyên nhân nó có thể lên cấp, cho nên gọi là duy nhất. Còn có hồn tinh và ẩn tính. Hồn tinh ngoài giúp tăng điểm kỹ năng, còn có thể giúp ma thú thuế biến, cũng như ma tinh, thần tinh và mệnh tinh, mỗi loại còn có công dụng khác nhau. Ma ẩn tính là chỉ thiết lập cho một vấn đề cụ thể, chứ không phải cái gì cũng nói. Tỷ như công dụng của những thứ này phải tự đi tìm hiểu, trừ khi liên quan đến nhiệm vụ, bằng không ẩn tính sẽ không hiện lên. Cảm thấy suy đoán của mình hẳn tương đối chính xác, Nhật Lâm cũng không còn xoắn xuýt. Bây giờ còn nhiệm vụ phó bản và nhiệm vụ chính. Thời gian chỉ còn 30 phút, thôi là gấu sớm, tranh thủ hoàn thành công việc. Nghĩ tới chuyện hắn sắp thực hiện, Nhật Lâm vừa hồi hộp vừa hưng phấn. Lộc Vũ, một nơi khác. Thanh Hà, đám ma lang kia quá đông. Một đầu lĩnh, 4 tinh anh, thêm hàng chục con quái thượng. Dù nghĩ tiểu gì cũng không giết được a. Đây hiển nhiên là nhóm của Thanh Hà. Khỏi phải nói, đám người Thanh Hà quả thật là số may, lần này lại đụng tới đầu lĩnh ma lang và đám đệ đệ. Hẳn là giống con tinh anh ở cấp 5 kia, chỉ có thể dùng phương pháp đặc biệt giết. Lần này không biết lại tốn bao nhiêu thời gian. Một người trong nhóm nói, Quách Thổ Sư Vương chính là muốn phản bội rồi. Nhưng câu cuối đường đường là Lang Vương, không lẽ lại lật xe là ý gì? Hay là muốn chúng ta đi nói cho Lang Vương, hay con sói nào khác? Thật khó hiểu. Trước khi vô đây, chúng ta cũng đã nghiên cứu không ít các trò chơi khác, nhưng hoàn toàn không có cái nào có cách chơi như vậy à? Thanh Hà nghe mọi người nói chuyện, trong lòng vừa hưng phấn vừa bực bực. Nhóm mình quả thật có số may mắn a, hết tinh anh lại đến đầu lĩnh đưa tới cửa. Đáng tiếc năng lực có hạn, mà quái thủ đoạn thì vô biên. Cũng may mọi người điều tra được tân thủ thôn này không có người chơi chuyên nghiệp, mình còn có cơ hội. Nàng nghĩ. Nhân viên nòng cốt của tập đoàn quả thật không có bao nhiêu, nhưng nhân viên bình thường cũng có không ít, vì tiền mà chấp nhận làm chân chạy cho tập đoàn cũng được 2-3 người mỗi thôn. Tình báo sơ bộ ở tân thủ thôn bọn nàng cũng có thể nắm được khá rõ ràng. Người chơi chuyên nghiệp không phải cái tiểu dạng học sinh sinh viên mà game nào cũng thử cũng chơi. Bọn họ là vì kiếm tiền mà chơi. Họ không quan trọng game hay dở, chỉ chọn game có thể kiếm được tiền. Đặc biệt là những game vừa hay vừa có độ khó, đây mới thực sự là cây dụ tiền. Thế nên game hay thì đa phần giới trẻ đều chơi,
nhưng chơi đến đẳng cấp cao thì chỉ có bọn họ. Hiển nhiên, nhóm người này cũng không quá đông. Một tân thủ thôn hên hên thì có một hai nhóm, xui xui thì không có nhóm nào cũng là bình thường. Mà đa phần thì là xui. Không biết tên kia có phải là dân chuyên nghiệp. Nhìn cũng không giống, những người như họ tuyệt không bán tin tức rẻ như bèo thế này. Thậm chí chân thực ma huyễn hiện tại lại liên quan đến các loại trường sinh, phi thiên độ địa, e rằng tin tức đã trở thành tuyệt mật, có núi vàng cũng không bán. Nghĩ tới đây, Thanh Hà đột nhiên muốn nhắn tin hỏi hắn, biết đâu hắn có thể chỉ điểm cho mình lần nữa. Nghĩ liền làm, Thanh Hà mau chóng lấy ra bảng quan hệ nhắn bảo. Đã ở vào tình thế này, nàng cũng không quan tâm mặt mũi tập đoàn tập điếc gì nữa, ta có tiền ngươi có thông tin, công bằng giao dịch thôi. Đối tượng đã đăng xuất Thanh Hà ngẩn người. Sao lại đăng xuất? Hiện tại còn gần 30 phút lận A nói như vậy, hoặc hắn đã tử vong 3 lần nên bị ép đăng xuất, hoặc là hắn đã về thôn và đăng xuất. Nếu là trường hợp 2, đây chính là lãng phí A. Thanh Hà có chút không hiểu. Tên kia đã có thể nghĩ ra cách giết tinh anh thì đâu phải giả bừa, không có khả năng vì chơi dở mà để chết 3 lần được. Nhưng lọc gỗ út sớm càng khó có khả năng, 30 phút luyện cấp cũng không phải ít, ít nhiều gì cũng được khoảng 20 kinh nghiệm nha. Đành chờ ngày mai vậy. Thanh Hà thở dài, lựa chọn đóng bảng. Không gian nào. Nhật Lâm đang nhanh chóng bước đi. Hôm nay mục đích của hắn là khu giao dịch vật phẩm đặc thù. Đúng vậy, 700 điểm danh vọng nhiệm vụ thường, 1.500 nhiệm vụ ẩn tàng, tổng cộng là 2.200. Mất 1.000 để lên cấp 2, dê, hắn giờ còn 1.200. Hoàn toàn dư sức mua dung dịch kích thích tái sinh thân thể. Người danh vọng đạt cấp dê, có thể xuất hiện ở trong tháp tầng 1 khi đăng nhập. Ngoài ra, đây là thông tin hệ thống báo cho Nhật Lâm khi hắn vừa vào không gian ảo. Không cần đi xe bay tới, có thể mua vật phẩm đặc thù cấp dê, vượt thôn giao dịch tiền tệ đây là quyền hạn của hắn khi hắn đạt cấp dê. Khu giao dịch vật phẩm đặc thù. Nhìn danh sách những vật phẩm cấp dê hiện ra trước mặt, Nhật Lâm trong lòng rung động. Mỹ nhân đan, thuốc chữa ung thư, dung dịch kích thích sinh trưởng cơ quan, dung dịch kích thích tái sinh thân thể, dung dịch chữa bệnh khiếm khuyết bẩm sinh, công pháp yên, gen tiến hóa cấp dê. Rất nhiều. Nhật Lâm nhìn danh sách hoa cả mắt. Hắn thử chọn một vài thứ tìm hiểu nội dung. Mỹ nhân đan, 500, hoạt hóa phần mặt và làn da, giữ gìn dung nhan trong 5 năm. Thuốc chữa ung thư, 1000, kích hoạt cơ chế bảo vệ trong cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư và mầm họa. Dung dịch kích thích tái sinh cơ thể, 1000, kích thích gen định hình cơ thể, tiến hành tái sinh các bộ phận còn thiếu. Dung dịch kích thích sinh trưởng cơ quan, 1200, kích thích gen định hình cơ thể, tiến hành tái sinh các cơ quan nội tạng bị hư hại hay khuyết thiếu không do bẩm sinh. Dung dịch chữa bệnh khiếm khuyết bẩm sinh, 1500, hoàn thiện gen ở cấp độ cơ bản, tiến hành kích thích tái sinh các bộ phận còn thiếu. Công pháp cấp dê kiên, 3000, dẫn ký nhập thể và cường hóa toàn bộ. Tu luyện hoàn thành có thể đao thương bất nhập, gia tăng thọ nguyên. Gen tiến hóa cấp dê, 3000, giúp gen tiến hóa lên cấp dê gia tăng các hạng thuộc tính và thọ nguyên. Có thể kết hợp với công pháp cấp dê để gia tăng hiệu quả. Công pháp A. Nhật Lâm nhìn mục công pháp cảm khái. Đây chính là khởi đầu của điên cuồng. Nhìn tên thì hơi là lạ, nhưng hiệu quả thì thật kinh khủng. Đừng nhìn kiên chỉ là đao thương bất nhập, không phải phi thiên đột địa như mọi người chờ mong. Nhưng thời nay, vũ khí nóng đã bị liên minh quản lý chặt chẽ, dù có thể có bỏ sót nhưng cũng không nhiều. Ai lấy ra ai chết. Đây là tuyên bố không công khai của liên minh. Thử nghĩ một chút, dao chém, xe tông chỉ chảy xước, một quyền diệt võ sĩ quyền anh, ngươi nói châu hay không châu. Chưa nói tới còn có hiệu quả thăng thọ. Trừ khi ngươi phạm pháp hay gặp tai nạn quá lớn, còn không cả đời này có thể nhắm mắt băng qua đường. Đương nhiên công pháp như vậy cũng không dễ. Đáng tiếc cần 3000 điểm danh vọng, không dễ dàng nha. Nhật Lâm lùi ra khỏi nội dung chi tiết, lựa chọn dung dịch kích thích tái sinh cơ thể tiến hành giao dịch. Ngay lúc này, một âm thanh thình lình vang lên khiến hắn nổi da gà. Ngươi nếu muốn tốt cho nàng, thì thứ này cũng không phải lựa chọn hay nhất. Chương 26, Thiên Địa Huyền Hoàng chương 26, Thiên Địa Huyền Hoàng là ngươi. Nhật Lâm nhận ra lai lịch kẻ nói chuyện. Ngươi có thể gọi ta là hệ thống, dùng linh lực niệm trong đầu là có thể nói chuyện. Nhật Lâm làm theo. Hiện tại hắn cũng không định xoắn xuýt đi tìm hiểu tên này tại sao lại xuất hiện ở đây hay có mục đích gì rồi. Đánh không lại a người ta không nói hắn cũng không cách nào biết. Ý ngươi nói thứ này là không hoàn toàn tốt cho Thủy Linh. Có thứ tốt hơn. Đúng vậy. Ngươi muốn nói cho ta Nhật Lâm chần chờ hỏi không phải nói cho ngươi. Mà là cho ngươi. Nhật Lâm dùng mình. Hắn không phải kẻ đa nghi. Nhưng trên đời tuyệt không có bánh cho không. Tại sao ngươi lại Nhật Lâm lại chần chừ? Lại tốt với ngươi. Có phải ngươi nghĩ rằng trên đời tuyệt không có bánh cho không? Nhật Lâm im lặng. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng không dám nói a hệ thống không chờ hắn nói, gấp dùm, ta cũng không cho không. Ngươi mạnh lên đi làm một chuyện là được. Nhật Lâm cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Dù là không quá tình nguyện, nhưng không phải ta đã chấp nhận rồi sao, ngươi đâu cần phải tiếp tục giúp ta. Nhật Lâm thật không quá tình nguyện. Nhưng nhờ có hệ thống mà hắn có được lực lượng như ngày hôm nay, còn có thể giúp Thủy Linh, giúp những người hắn muốn giúp, hắn chấp nhận trả giá, dù là có thể bằng mạng sống của mình. Nhưng hắn đã chấp nhận, sao vẫn còn tiếp tục giúp hắn? Nếu sợ hắn qua cầu rút ván, giết hắn là được. Tên này không xem hai con quái vật phải nói là mạnh nhất vũ trụ ra gì, còn sợ hắn lật lọng sao? Ngươi đừng xem thường những người như họ. Âm thanh hệ thống vang lên, nói một đoạn thông tin khó hiểu. Họ, không phải ngươi. Nhật Lâm giật mình, cố suy đoán đoạn thông tin này. Ta đã nói, đừng suy nghĩ nhiều. Hiện giờ biết cũng vô ích. Ngươi cần phải hiểu, mục đích của chúng ta là để ngươi làm một chuyện. Chuyện lớn. Nhưng ngoài chuyện này, những thứ khác trong mắt chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần bảo đảm ngươi có thể thuận lợi phát triển hoàn thiện, dù giúp hết tất cả những người bên cạnh ngươi thành thần thành thánh, vô địch vũ trụ thì đã thế nào? Tâm cảnh của những người kia, ngươi hiện giờ chưa hiểu được.
thanh thân thanh thánh, vô địch vũ trụ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mắt Nhật Lâm trừng lên, nao chấn động kịch liệt.
Đúng vậy. Nhật Lâm thì thầm, trưởng khống giả sao? Hắn ánh mắt đã mất đi sự hờ hững. Nếu tên này nói là thật, chuyện hắn cần làm so với hủy diệt vũ trụ càng kinh khủng hơn. Ta đã nói đừng nghĩ nhiều. Chuyện cần làm không đơn giản, nhưng nội dung cũng không phức tạp. Nhưng có điều chỉ có ngươi mới có thể làm. Chỉ có Nhật Lâm định nói nhưng ngưng lại.
Đúng vậy, bây giờ nghĩ nhiều thật vô ích, giúp Thủy Linh và nguyện vọng của nàng mới là quan trọng.
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Nhật Lâm hỏi, được rồi. Chuyện Thủy Linh rốt cuộc là sao? Ngươi định giúp ta thế nào?
Dung dịch kích thích tái sinh cơ thể.
Nói nôm na, chính là dùng năng lượng sinh mệnh để đổi lấy cơ thể hoàn chỉnh.
Tuổi thọ và sức khỏe chắc chắn bị hao tổn.
Bản thân dung dịch là có chứa năng lượng, nhưng thuốc kích thích hiển nhiên lấy kích thích năng lượng bản thân vật chủ mới là mục tiêu.
Nhật Lâm hiểu ra, nếu quả thật như vậy, cũng không hẳn là giúp Thủy Linh. Á hệ thống nói tiếp, thứ ta muốn đưa cho ngươi là địa kinh, cùng một đẳng cấp với huyền kinh.
Thiên, địa, huyền, hoàng. Nhật Lâm hiện tại đã chấp nhận sự thật, vũ trụ vô địch chỉ là chuyện nhỏ, thiên địa huyền hoàng có gì ghê gớm? Á ta đây cũng là người từng trải.
Đúng vậy, thiên quy quản quy tắc, nước chảy xuống, lửa bùng lên đều do nó quản.
Địa dưỡng quản vật, cho chúng nơi để tồn tại.
Huyền biến quản biến hóa, giúp vạn vật sinh trưởng.
Hoàng tâm quản nhân tình thế thái, giúp vạn vật hữu tình.
Thiên quy, địa dưỡng, huyền biến, hoàng tâm.
Nhật Lâm thì thảo.
Hắn hỏi, tại sao lại là địa kinh?
Thứ kinh.
Thiên kinh khó tìm người, địa kinh khó tu nhanh, huyền kinh khó linh ngộ, hoàng kinh khó có nơi.
Mỗi kinh lĩnh ngộ đến cuối cùng đều bao trùm các kinh còn lại, nhưng cất bước khác nhau.
Địa kinh, vật chất hình hài thuộc nó quản.
Bạn gái ngươi muốn tái lập thân thể, địa kinh thích hợp nhất.
Với lại nếu ngươi dùng huyền kinh phát triển hỗ trợ, nàng không cần tu luyện quá lâu là có thể hồi phục.
Thì ra là vậy.
Nhật Lâm lộ ra,
địa kinh cũng như huyền kinh và các kinh khác, không thể dùng giấy bút viết ra.
Ngươi gọi nàng lại đây, nếu muốn ẩn giấu thì nói đây là giao dịch vật phẩm công pháp.
Ta giúp ngươi truyền thâu địa kinh.
Được.
Nhật Lâm cũng không tiếp tục rông dài, trực tiếp nhắn tin cho Thủy Linh.
Một nơi khác ở không gian nào?
Thủy Linh, bạn thấy thế nào?
Nhà Hùng có hợp tác với một người từng chơi game chuyên nghiệp. Tuy hiện nay đã lớn tuổi, không còn linh hoạt như trước nhưng kinh nghiệm vẫn còn.
Rất nhanh là có thể lấy tới dung dịch tái sinh cơ thể cho bạn. Kẻ nói chuyện là một người trong lớp học đại học của Thủy Linh, tên Vương Mạnh Hùng. Trước đây thấy tình trạng của nàng, dù thấy xinh đẹp cũng không có cố gắng đi lấy lòng. Hắn cũng có tán tỉnh, nhưng cũng thuộc dạng được chăng hay chớ.
Được thì hưởng chút, không thì thôi chứ chẳng quá quan tâm.
Vì trong thâm tâm hắn kinh thường.
Ai biết, sau đó nhà hắn nhận được cảnh cáo, nếu hắn còn dám đùa giỡn nàng liền sẽ đem cả nhà hắn diệt. Chuyện này khiến nhà hắn hoảng loạn, hắn bị cấm túc nghỉ học cả tháng mới dám ló mặt. Nhưng hiện giờ hắn thấy hắn có cơ hội.
Hắn muốn có Thủy Linh.
Gia tộc quyền thế, dung nhan tuyệt mỹ, chân không có.
Chuyện nhỏ, bỏ chút thời gian trong chân thực ma huyễn là có thể đạt được.
Mạnh Hùng đương nhiên biết, với quyền thế gia tộc mình, Thủy Linh chữa được chân là chuyện sớm muộn. Nhưng nhà hắn cũng là một công ty lớn, lại hợp tác với người chơi chuyên nghiệp, khả năng giúp Thủy Linh tái sinh chân sớm hơn gia tộc nàng là có khả năng.
Biết đâu được, Thủy Linh thấy hắn bỏ qua lợi ích gia tộc, vì nàng ra sức như vậy có khi lại động lòng yêu hắn.
Cũng phải nói, tên này đánh bản tính cũng rất hay.
Đa phần phụ nữ đều ăn chiêu này.
Đáng tiếc, Thủy Linh thấy rõ ý đồ của hắn từ lâu. Huống chi phương tâm của nàng đã thuộc về một người.
Kẻ kia chưa từng đao to bữa lớn, hứa hẹn với nàng cái gì, nhưng luôn dùng hành động để chứng minh.
Duy chỉ có lần tỏ tình kia, là lần duy nhất hắn nói trước làm sao, mua dung dịch chữa lành chân cho em.
Bạn có tin nhắn?
Thủy Linh đang định từ chối thì chợt nhận được tin nhắn Nhật Lâm gửi tới.
Đọc xong nội dung, tim nàng đỗng nhiên đập mạnh, nước mắt xém chút không giữ được chảy ra, ảnh thật sự làm được.
Vội vàng nói lời tạm biệt đám bạn, Thủy Linh nhanh chóng chạy đến khu giao dịch.
Khu giao dịch?
Anh,
em tới rồi.
Trông thấy Thủy Linh, Nhật Lâm mỉm cười định đi tới.
Ai ngờ nàng không dừng lại, lao tới nhào vào trong ngực hắn.
Ôm chặt.
Cảm nhận cơ thể nàng đang run lên, Nhật Lâm thở dài, cũng vòng tay qua ôm chặt lấy.
Không có gì, ngoan.
Người trong lòng càng run lên.
Nhật Lâm thấy vậy cũng không nói nữa.
Yên lặng ôm lấy nàng, chờ đợi.
Qua một lúc,
em sớm muộn cũng có thể đi lại.
Hiện giờ anh đang có cơ hội dẫn trước, anh không cần Thủy Linh lau nước mắt, đang định nói hết, đột nhiên cảm giác bờ môi bị vật gì đè ép, người cứng đờ.
Mắt chậm rãi nhắm lại,
nhưng hai hàng nước mắt lại chảy xuống.
Lại qua một lúc,
vài tiếng thở gấp vang lên.
Lý do này đã đủ chưa cô bé?
Nhật Lâm nhìn gương mặt đỏ chót của Thủy Linh, mỉm cười nói,
anh kỳ quá,
ở đây nhiều người.
Thủy Linh xấu hổ với mặt gắt,
thì có ai đâu,
đây là khu vực riêng nha,
làm gì cũng được cá hử, hóa ra anh cũng không hiền như bề ngoài.
Vậy làm gì có hứ.
Chương 27, thực lực chân chính và thiết lập hình tượng. Chương 27, thực lực chân chính và thiết lập hình tượng. Ý anh là mình không nên sử dụng dung dịch tái sinh cơ thể vì nó hao tổn sinh mệnh.
Sau một lúc đùa giỡn, Nhật Lâm và Thủy Linh vào chính sự.
Nhật Lâm trả lời, đúng vậy,
mặc dù có thể giúp em trong vòng 3 ngày khôi phục hoàn toàn, nhưng tác dụng phụ cũng khá lớn.
Nó nắm ở cấp D cũng là lý do này.
Địa kinh thì khác, chẳng những có thể thực hiện việc tương tự, mà còn không có hậu hoạn.
Huống chi đây là công pháp nhà, trường sinh bất lão, phi thiên độn địa công pháp.
Vậy sao anh có được địa? Em xin lỗi.
Thủy Linh định hỏi tiếp nhưng chợt dừng lại.
Nhật Lâm cũng chưa từng nói cấp độ của hắn cho nàng biết, chỉ nói danh vọng, thứ có liên quan đến nguyện vọng của nàng.
Thủy Linh biết người yêu nàng sợ cái gì.
Trải qua bao nhiêu chuyện, nàng cũng không còn là đứa bé chỉ biết hưởng thụ.
Nhật Lâm nhìn nàng, đôi mắt trở nên nhu hòa.
Hắn yêu chịu xoa lấy đầu nàng, mỉm cười nói,
không cần phải vậy. Nói cho em biết cũng không sao, anh bây giờ cũng đã rất một bàn tay chụp lấy miệng hắn, ngăn không cho Nhật Lâm nói.
Đừng.
Dù sao hiện tại em cũng không giúp gì được. Chờ em có thể mạnh lên, anh nói cho em cũng không muộn.
Vậy cũng được.
Giờ em nhắm mắt, tiếp nhận địa kinh nhé.
Dạ.
Thùy Linh ngoan ngoãn nhắm mắt. Một giây sau, nàng cảm nhận được một luồng thông tin đang từ từ tiến tới, dung nhập vào trong đầu.
Hai giờ sau,
Thùy Linh mở mắt, thốt lên, thật kỳ diệu.
Bộ kinh này, còn có chú giải, quá thần kỳ.
Thì, đương nhiên.
Người yêu em là ai nha?
Thùy Linh nhìn Nhật Lâm, mỉm cười nói, anh là giỏi nhất.
Hạch.
Thì,
4 giờ sáng.
Nhật Lâm mở mắt.
Phụ, xong một mục tiêu.
Kế tiếp, hẳn là vấn đỉnh chân thực ma huyễn rồi. Những tên kia nghĩ tới những lời xưng hô, trao đổi kỳ lạ hôm nay, đầu Nhật Lâm vẫn còn bong bong.
Lúc thì ta, lúc thì bọn họ, lúc thì chúng ta.
Chẳng hiểu kiểu gì.
Hắn đoán có một nhóm người đứng đằng sau vụ này, hệ thống là kẻ ra mặt liên hệ.
Nhưng nếu thật như vậy cũng chả ích gì, hắn không biết bọn họ là ai, muốn làm gì.
Trưởng không giả.
Siêu thoát giả.
Thánh nhân.
Thần, thật không nghĩ ra, đã trâu như thế, còn cần hắn làm cái gì?
Do thân phận xuyên biệt.
Cấp độ đó còn cần người xuyên biệt.
Thôi dẹp.
Nghĩ chỉ thêm mệt bóc, cái gì rồi từ từ cũng đến.
Vứt bỏ phiền não, Nhật Lâm đi ngủ.
Thùy Linh giờ phải tiêu hóa địa kinh, hôm nay xem ra chỉ có thể ở nhà tu luyện.
Đăng nhập.
Nhật Lâm xuất hiện trong tân thủ thôn.
Hôm nay cả ngày tu luyện, đến giờ hắn liền đăng nhập vô game.
Còn hai cái nhiệm vụ, hôm nay hẳn là có thể hoàn thành, sau đó là có thể đi ra tân thủ thôn rồi.
Ngươi nhận được tin nhắn Thanh Hà.
Chào anh.
Chào cô.
Có chuyện gì vậy?
Ở một nơi khác.
Thanh Hà thấy tin nhắn trả lời, nhất thời thở phào một hơi.
Nhanh chóng nhắn tiếp, hôm qua chúng tôi gặp được con quái đầu lĩnh, 4 tinh anh và 1 đám lính.
Chúng tôi không giết nó được.
Anh có biết cách giết chúng không?
Đầu lĩnh.
Khu cấp 8 chắc là con ma lang phản cốt kia rồi.
Biết được mọi nguồn, Nhật Lâm cảm thấy có chút khó khăn.
Hắn sở dĩ giết được, một phần là do phong luân của hắn có thể phản tổn thương, khiến đùi kia tạo phản.
Nhưng nhóm người của Thanh Hà không có, dù liều mạng cố chạy lên đánh chúng, chết 2-3 người là ít.
Số người còn lại dù trốn thoát cũng không thể giết ma lang bị thương được.
Nếu hợp số đông người đương nhiên có thể giết ma lang, nhưng phân chia thế nào?
Đó cũng là nguyên nhân ở cấp 5 giết tinh anh, họ bị động như vậy.
Nếu là một tập đoàn trung thôn, đừng nói đầu lĩnh, bột cũng có khả năng đấy.
Đừng nhìn tập đoàn ở tân thủ thôn bó tay bó chân, lên tới thị trấn hay thành thị, đó chính là con náo ộm.
Tân thủ thôn cũng không có kỹ năng quyển chụp loại hình.
Hại lành vậy, lộ một chút bí mật cũng không sao, dù gì đã quyết định giúp nàng.
Thùy Linh cũng đang mạnh lên, mình bây giờ đã dư sức tự bảo vệ.
Nghĩ tới đây, Nhật Lâm quyết định tự thân xuất thủ giúp Thanh Hà.
Không phải hắn tự đại, nhưng chỉ trong vòng mấy ngày lĩnh ngộ huyền kinh, nếu không phải hệ thống tên kia hù dọa hắn đã cảm thấy mình vô địch.
Chỉ riêng không gian cảm ứng, hắn đã đạt 1000m, thuấn di 200m.
Chính là kinh khủng như vậy.
Hắn không thử thân thể cứng rắn thế nào, nhưng cảm giác cho thấy, xe tăng đạn pháo cũng chưa hẳn có thể làm hắn bị thương.
Đó là chưa nói hắn còn có không gian ngăn cách.
Tăng nhanh như vậy, hắn chỉ có thể quy công cho linh hồn mình tự pháp, với bản thân huyền kinh.
Huyền kinh có ngộ, nhất ngộ tất kinh thiên.
Đây là hắn đúc kết ở mỗi lần tu luyện xong.
Nhật Lâm vừa đi vừa suy nghĩ, vừa hỏi thăm thuộc tính của quái đầu lĩnh để xác định có đúng là con kia không.
Mở đất xương vương.
Lang vương.
Tôi biết nó là con nào rồi, hôm kia bọn tôi vừa giết xong.
Đây là cách mà Nhật Lâm định thiết lập hình tượng của mình.
Có thân phận người chơi chuyên nghiệp, có nhóm hội.
Vậy biết được đa phần cách công lược, dẫn đầu đi trước sẽ hợp tình hợp lý.
Đương nhiên chỉ là treo cái tên nào, đại diện ra mặt chỉ có mình hắn.
Bên kia, Thanh Hà biết được thân phận của Nhật Lâm, tâm liền chìm xuống.
Hắn thật là người chơi chuyên nghiệp, lại có đồng đội.
Người quá ít, tình báo thiếu sót là bình thường.
Nàng không để ý chuyện này, mà để ý là nếu như thật sự là vậy, khó khăn sau này sẽ càng chồng chất.
Trừ khi bước ra thành thị, còn tại tân thủ thôn và thị trấn, người chơi chuyên nghiệp vẫn là chùm.
Các nàng rất khó cạnh tranh lại.
Có lẽ lần trước hắn chỉ cần ít tiền, hoặc là hắn cho rằng tin tức này không có gì quan trọng, nên cũng không quan tâm.
Thanh Hà tự não bổ,
cũng không trách được nàng.
Rơi vào tình cảnh này, đầu óc sao có thể dễ dàng tỉnh táo được?
Người chơi chuyên nghiệp mà không biết giá trị của tin tức thì còn là chuyên nghiệp sao?
Ngay khi nàng nghĩ chuyện này khả năng không thành,
Tinh Anh có thể không quan tâm, nhưng tin tức về đầu lĩnh sẽ không dễ dàng chia sẻ.
Ai ngờ lúc này, tin nhắn lại đến, cô muốn giết nó, tôi có thể giúp cô,
nhưng cần tự tay tôi thực hiện, nhóm cô không làm được.
Thanh Hà mừng rỡ, vội vàng nhắn, thật không?
Anh cứ ra giá, chúng tôi sẽ cố hết sức đáp ứng.
10 kim đi, xong việc thanh toán, con này khó giết hơn con kia.
Không thành vấn đề.
Được, cô tới đó rồi báo tọa độ qua cho tôi.
Ok, chúng tôi chờ anh.
Thấy Thanh Hà kết thúc,
mọi người trong nhóm liền hỏi, sao rồi Thanh Hà?
Thanh Hà vui vẻ nói, 10 kim, hắn đồng ý còn nói phải tự thân ra tay mới làm được.
10 kim cũng không mắc.
Nhưng mà tự thân ra tay, có chút mạo hiểm a.
Một người nghe xong, có chút cau mày.
Tổ đội có hai hình thức, kinh nghiệm thì chia đều hoặc dựa theo cống hiến.
Nhưng vật phẩm rất ra thì chỉ có đội trưởng mới có quyền lấy.
Nếu Nhật Lâm làm đội trưởng, đánh xong không phải là do hắn định đoạt.
Tiền mất tật mang a, Thanh Hà mỉm cười, hắn nói làm xong mới thanh toán.
Hắn có lẽ là người chơi chuyên nghiệp, hôm kia nhóm hắn đã giết con đầu lĩnh này.
Nếu vậy,
chắc không sao. Người kia nghe vậy, mặc dù còn chút cấn cấn chỗ nào, nhưng cũng đành chấp nhận.
Người chơi chuyên nghiệp.
Vậy tại sao không cần quan tâm tại sao?
Nói đúng hơn là nếu hiện tại cũng không biết được mục đích của đối phương là gì, thì cứ dựa theo mục tiêu của chúng ta đi tới là được, phòng thì cứ việc phòng, thế thôi.
Bác Dư chốt.
Đúng vậy, cứ đi tới là được. Mọi người đồng ý chương 28, tương ái tương sát chương 28, tương ái tương sát khu vực cấp 5. Nhật Lâm sau khi đi tới nơi này, do dự một chút liền quyết định bẻ hướng. 10 phút sau tam giác ma trừ, tinh anh, đẳng cấp, 5 sinh mệnh, 1000, 1000 công kích, 130 phòng ngự, 40 kỹ năng, cuồng nộ, khi bị công kích sẽ phát động, tốc độ và lực công kích tăng mạnh, miêu tả, trong quá trình ma hóa, giá trừ sinh ra biến dị. Bởi vì hình dạng khác với đám tiểu đệ nên cực kỳ bài xích chúng. Nhìn bảng tin tức, Nhật Lâm lại muốn chửi thề. Độc giác, song giác, tam giác. Có phải mỗi lần bị giết, hệ thống ngươi lại cho nó thêm một giác? Cuối cùng thành vạn giác ma trừ. Kệ nó, đi. Khu vực cấp 8. Chào mọi người, anh tới rồi. Thấy Nhật Lâm tới, mọi người cũng lên tiếp đón. Sau vài phút giới thiệu, Nhật Lâm vô chuyện chính. Tôi làm đội trưởng, kinh nghiệm chia đều. 5 người cần bỏ đi một người mới đủ hạn mức. Giết xong đồ vật sẽ đưa lại. Công việc hoàn thành thanh toán, ok. Ok. Đồ vật tuân gia dù chỉ đội trưởng mới có quyền nắm giữ, nhưng tuân vật gì thì mọi người đều có thể biết, cũng không lo Nhật Lâm tham ố vậy đi thôi. Vừa đi, Nhật Lâm vừa giải thích cách đánh. Hắn sợ mọi người sơn sát, làm mất thời cơ. 5 phút sau, núp trong bụi rậm, Nhật Lâm tra xét con ma lang đầu lĩnh. Cũng không thay đổi, là do dã lang tâm hay gì khác. Đám này nhìn y như trước đây, cũng không biến hóa gì khác như con tinh anh ma trước kia. Nhật Lâm cũng không biết đây chỉ là trò đùa hay có dụng ý gì khác của hệ thống. Mặc kệ, lên. Đã không có gì thay đổi, vậy cứ theo kế hoạch tiến hành là được. 15 phút sau, người đánh chết. Người thu được dã lang tâm. Được rồi, kết thúc. Đây là thứ tuôn ra. Sau khi hoàn thành, Nhật Lâm cũng đem vật phẩm trang bị thu hoạch được đưa cho nhóm người Thanh Hà. Cảm ơn anh. Thanh Hà vừa tiến hành giao dịch vừa nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nhớ lại cảnh chiến đấu vừa rồi của Nhật Lâm, nàng và mọi người đều rung động. Thao tác thuần thục, kỹ năng thần bí, tổn thương kinh khủng. Đây là thực lực chân chính của người chơi chuyên nghiệp. Dù biết người này có đồng đội, có khả năng hắn là đội trưởng nên mọi người đem hết tài nguyên dồn lên người hắn, đúc ra một quái vật. Nhưng như vậy cũng quá kinh khủng a, nàng đâu biết, để giảm thiểu sức mạnh, Nhật Lâm đã đem trang bị trên người bỏ hết, mua một ít hàng xỉ cột hẹn thay vô. Hắn có chân thực toàn tra che đậy, mọi người cũng chỉ nhìn được thứ hắn muốn cho mọi người nhìn. Nếu không bây giờ không chỉ là rung động, mà là hoài nghi nhân sinh. Vậy tạm biệt. Tôi đi đây. Nhật Lâm cũng không dây dưa, chào mọi người xong, hắn căn cứ tọa độ thôn trưởng cho trong nhiệm vụ chính tuyến đi tới. Ai có một nhóm người chơi chuyên nghiệp cùng thôn, nhưng kỳ lạ lại giúp chúng ta. Không biết đây là phúc hay họa. Bác Dư lúc này cũng không bình tĩnh nổi. Nhìn bóng dáng Nhật Lâm xa dần, ánh mắt Thanh Hà có chút bị mờ. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng thì thào, hy vọng hắn thật vì sắc. Khu cấp 10. Sau 15 phút, Nhật Lâm đến mục tiêu. Nơi đây sương mù dày đặc, cách xa 2m đều không thể nhìn thấy. Hắn phải tốn gần cả tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mới đến được nơi này. Kỳ quái, tọa độ nơi đây so với tọa độ mà tên đội trưởng vệ binh cho cũng không cách xa bao nhiêu. Chẳng lẽ có liên quan? So sánh tọa độ mà hắn nhận được ở cả hai nhiệm vụ, Nhật Lâm nghi ngờ. Việc tọa độ hai nơi gần nhau Nhật Lâm đã chú ý từ lâu, nhưng chỉ nghĩ phó bản dựng gần thông lộ cũng là hợp lý, nên không lấy làm lạ. Nhưng đến nơi này, nhìn trước mắt sương mù dày đặc, hắn lại có cảm giác hai nhiệm vụ này có liên quan. Tra xét, chân thực toàn tra có thể tra sự vật, cũng không chỉ vật phẩm. Bí cảnh, cách đây ít lâu, bí cảnh bị dò dĩ, mở ra một lỗ hổng kết nối với bên ngoài. Sương mù trong bí cảnh tràn ra. Khu vực sinh sống của ma lang bị ảnh hưởng, chúng bèn di chuyển tới nơi này, tiến hành tranh đoạt địa bàn với đám linh miêu đang chiến đấu với các dũng sĩ thôn làng. Ai ngờ thắng bại chưa phân, tốc độ dò dĩ của sương mù tăng đột biến, cuốn hết cả đám vô trong. Chỉ có tinh thần bất diệt của các dũng sĩ đã khuất mới có thể giúp ngươi tìm thấy bọn họ. Ẩn tính, nơi đây đã từng có biết bao anh hùng vì bình yên của thôn làng mà ngã xuống. Sử dụng sơ cấp thần tinh có thể kích hoạt tinh thần bất khuất của bọn họ, mở ra cổng bí cảnh. Thì ra là vậy, tất cả đã giải thích thông. Sương mù có tới, Lang Vương và Miêu Vương cùng với các đầu lĩnh cấp 10 đang đánh nhau cũng bị kéo vào bí cảnh. Kích hoạt. Nhật Lâm lấy ra thần tinh, kích hoạt. Ngay lập tức, từ khắp mọi nơi trong khu rừng, từng đạo tinh thần của các dũng sĩ từng hy sinh dâng lên, hóa thành vòng xoáy thực thể đầm tới đám sương mù trước mặt. Ầm. Sau 5 phút, sương bắt đầu tan, sau đó là một vòng sáng màu vàng hình elip dựng đứng hiện ra. Ngươi phát hiện lối vào bí cảnh, danh vọng 200 trà xét. Lối vào bí cảnh, cần cấp 10, tồn tại 4 giờ. Nhật Lâm không do dự, cất bước đi vào. Không gian bí cảnh cũng không lớn, cũng là một khu rừng rậm, suối nước lượn quanh. Nhật Lâm đi khoảng 20 phút, liền nhìn thấy mục tiêu cần tìm. Có điều, tình cảnh trước mắt khiến hắn há hốc mồm. Trước mặt là một mõm núi đá to lớn. Một con ma lang có hình thể to gấp 3 con bình thường đang nắm chém trệ trên đỉnh, kề bên nó là một con linh miêu có hình thể nhỏ hơn chút, nằm phụ phục liếm láp đỉnh ngọn. Xung quanh đầy dây đám đệ của cả hai loài. Đây là an tạm. Nhật Lâm khẽ miệng co giật. Cứ tưởng sẽ diễn một trận xuống mái, ai ngờ lại là tình cùng. Lắc đầu cảm khái, Nhật Lâm tra xét. Lang Vương, Bột Hoàng Kim, đẳng cấp, 10 sinh mệnh, 10.000 công kích, 1.000 phòng ngự, 200 kỹ năng, thấu ngự, cuồng nộ, phong đao, uy áp. Thấu ngự, chỉ huy đồng loại và loại phụ thuộc cuồng nộ, gia tăng công kích và phòng ngự cả bởi phong đao, phóng lưỡi đao gió, khoảng cách 50m, công kích 400, làm lệnh 2S. Uy áp, phóng ra một luồng uy áp vào địch nhân, khiến kẻ địch giảm 100 ma lực, tăng 0.5S thời gian thi triển kỹ năng. Hiệu quả 10S, làm lệnh 30S miêu tả. Bí cảnh xâm lấn lãnh thổ của nó buộc phải di chuyển qua tranh đoạt địa bàn với Miêu Vương. Ai ngờ sương mù kéo tới quá nhanh không kịp phát hiện, liền bị nhốt nơi này.
Nó không giết Linh Miêu Vương mà lại thu phục, ý đồ lợi dụng để tìm kiếm lối ra. Ẩn tính, mỗi cách một giờ, nó sẽ ra lệnh cho Linh Miêu Vương đi dạo xung quanh tìm kiếm thức ăn và lối ra. Linh Miêu Vương, Bột Hoàng Kim, đẳng cấp 10 sinh mệnh, 10.000 công kích, 800 phòng ngự, 200 kỹ năng, thống lĩnh, mê hoặc, đột tiến, ẩn thân thống lĩnh, chỉ huy đồng loại. Mê hoặc có thể làm tăng thời gian thi triển kỹ năng của kẻ địch lên 1s trong vòng 20s, không chấm chất. Đột tiến, trong nháy mắt di chuyển ra xa 20m. Ẩn thân, lợi dụng địa hình ẩn nút, hiệu quả 1s, làm lệnh 10s. Miêu tả, đang hai quản lãnh thổ thì đột nhiên Lang Vương xâm lấn. Nó bị buộc phải tiến hành chiến đấu giữ gìn địa bàn. Ai ngờ đang chém giết, sương mù kéo tới khiến nó và đồng bọn bị nhốt trong bí cảnh. Nó chạy không thoát Lang Vương truy sát nên bèn phải khuất phục dưới dâm y. Ẩn tính, nó muốn phản kháng, nhưng trong này không có chỗ trốn, đánh cũng đánh không lại. Nó cần một cơ hội để phản bội. Quả nhiên là tương ái tương sát nhà. Nhật Lâm nhìn xong miêu tả hai con buốt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nói như vậy, công dụng của Dã Lang Chi Tâm là ở chỗ này rồi. Dã Lang Chi Tâm, Dã Lang Chi Tâm. Ẩn tính, quái cấp 10 trở xuống ăn vào một chút sẽ phản bội, phát động trong vòng một giờ.